Chương 556, quét ngang Tề Lỗ chiến Đông Kinh 6 chương 556, quét ngang Tề Lỗ chiến Đông Kinh 6 Lương Sơn quân tại Đông Bình phủ công thẩm đại hội, thanh thế phá lệ to lớn. Lớn như vậy chợ bán thức ăn miệng người người ồn ào. Từ đầu bạc lão nhân cho tới phụ nữ trẻ em, ba tầng trong ba tầng ngoài đem chợ bán thức ăn miệng vây chật như nêm cối. Huyền Vũ quân chủ tướng Biện Tường tự mình giám trạm, phó tướng Mã Kính, Lý Ứng hai người thay phiên thông báo sắp bị trảm người từng đống tội ác, mỗi chặt một cái đầu, trong đám người liền sẽ truyền đến trận trận tiếng khen. Bách tính sợ hãi quan lại, cũng cửu thị quan lại. Nhất là Trình Vạn Lý loại này xuất từ đồng quán môn hạ quan lớn, không quan tâm có hay không hại dân vơ vét của cải, bách tính vô ý thức liền sẽ cho rằng đây là cái tham quan, là chó quan. Kia Trình Vạn Lý đến tuột cùng có hay không vơ vét của cải hại dân đâu? Đương nhiên là có. Khẳng định có. Ngươi có thể nói Đồng Bình người này háo sắc tàn nhẫn, lanh khốc vô tình, tham công liều lĩnh, lộ mới dương mình chờ một chút tất cả mặt trái, ác liệt phẩm chất. Nhưng lấy Đồng Bình tự ngạo, tuyệt sẽ không cố ý nói dối, nói xấu người khác. Không phải hắn sẽ không, mà là nội tâm kiêu ngạo nhường loại người này khinh thường vì đó. Thân làm đại tống chi phủ, vậy mà có thể nói ra Lương Sơn tặc khấu là quốc loại lời này, liền có thể biết Trình Vạn Lý là bực nào trình độ. Hắn không phải cẩn thận, là tham sống sợ chết. Hôm qua đối Đồng Bình đụng mạng, hôm nay biến thành đau khổ cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Biện Tường lúc thấy chết không sờn bộ dáng, trước khi chết biến thành nước tiểu ở mức quần. Như Trình Vạn Lý coi là thật có khí tiết, như thế nào lại cho đồng quán cái này gian hoạn làm môn quán tiên sinh? Đến mức Thanh Liêm cùng nói cao cầu là người tốt như thế làm cho người cười nhạo. Dương Cốc huyện huyện lệnh nhậm chức 2 năm rưỡi, kiếm được rất nhiều bằng bạc, trên lệnh trước tiếp theo xe nhi, đem hòm xiển đều trang bị trên xe. Cái này cùng Lương Trung Thư sinh thần cương khác nhau ở chỗ nào? Dương Cốc huyện thế nhưng là Đông Bình phủ quản hạt dưới huyện thành, Trình Vạn Lý không hiếu kính đồng quán có thể ngồi vững vàng Đông Bình phủ chi phủ. Có ai hiếu kính đồng quán khả năng không nhớ được, có thể cái nào không có hiếu kính, hạ nhân cũng biết nhắc nhở đồng quán. Trình Vạn Lý chẳng lẽ là dựa vào động lộc hiếu kính đồng quán? Một nhiệm kỳ thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân. Lời này sớm nhất có thể là xuất hiện ở Tống Triều, chính là Trình Vạn Lý chỗ Tống Triều. Bởi vậy, tại Biện Tường hạ lệnh chém đầu Trình Vạn Lý lúc, bách tính tiếng hô hoàn tối cao, tiếng khen cũng vang nhất. Liên như vậy từ giờ ngọ mở trạm, một mực chém tới mặt trời bắt đầu tây hạ. Công thẩm đại hội mới hạ màn kết thúc. Có thể bởi vậy tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng, vừa mới bắt đầu. Nhất trực quan ảnh hưởng chính là, bách tính đối Lương Sơn quân ngựa lo lắng sợ hãi, nhiều chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ vì sao Lương Sơn đại quân không sát hại bách tính, không theo bách tính trong tay cướp đoạt tiền tài, không phóng hỏa đốt phòng triều đình đại quân tiêu phỉ trải qua lúc đều phải vơ vét một lần, vì sao Lương Sơn quân ngựa lại không có loại này hành vi? Có hiếu kỳ, liền sẽ nhịn không được để bụng. Tìm hiểu, quan sát, hỏi thăm cuối cùng liền sẽ ra kết luận, Lương Sơn hảo hán chính là phù nguy thế bẩn, trường cương đỡ yếu, thay trời hành đạo chân hảo hán. Mà Lương Sơn liền sẽ liên tục không ngừng được đến bách tính duy trì, bởi vì bách tính cũng sẽ bởi vậy được lợi. Mà Vương Luân mong muốn thanh danh, dân tâm liền sẽ coi đây là nguyên điểm, phóng xạ xung quanh các đại thôn trấn, truyền vào mỗi một vị khổ cực đại chúng trong hai. Đồng thời sẽ càng truyền càng xa. Đồng Bình thương thế không nghiêm trọng lắm, vũ khí lạnh thời đại, vật chân quý nhất không phải chém sắt như chém bùn binh khí, mà là các loại giáp trụ. Nương tựa theo giáp trụ bảo vệ, chỉ vừa bị Biện Tường gọt sạch một khối da thịt. Xoa kim sắc dược, 7-8 ngày liền có thể khôi phục. Chỉ là ngực chịu một bữa, đối tạng phủ có chấn động, tối thiểu đến điều dưỡng nửa tháng. Có thể Biện Tường chờ không lâu như vậy. Lấy Lương Sơn có thần ý an đạo toàn, có thể hoàn toàn ý tốt, miễn trừ hậu hoạn làm lý do, phái người đưa Đồng Bình cùng Trình tiểu thư tiến về Lương Sơn sơn trại điều dưỡng thương thế. Loạn thế nhân mạng như cỏ rác, Trình tiểu thư cho dù ghi hận Đồng Bình, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nếu không kết quả của nàng chỉ có thể thảm hại hơn. Cận kề cái chết không theo. Thiên tử Triệu Cát, Triệu Hoàn đều làm không được sự tình, vì sao muốn làm khó Trình tiểu thư một giới nữ lưu? Đại quân tại Đông Bình phủ chỉnh đốn 3 ngày, chờ Vương Luân phái tới tiếp nhận quan viên cùng đóng giữ binh tướng sau, Biện Tường, Lô Đạt, Nguyễn Tiểu Thất ba vị chủ tướng lần nữa xuất lĩnh đại quân xuất phát. Chia binh hai đường, Biện Tường, Nguyễn Tiểu Thất tiến đánh Đông A, Dương Cốc hai huyện, Lô Đạt, Lý Ngư tiến đánh Bình Âm, Phì Thành. Mà lúc này, Đăng Châu cảnh nội Lương Sơn quân ngựa đã công hãm Đăng Châu cuối cùng một cái huyện thành, Văn Đăng huyện. Trình biên xong đại quân, thế như trẻ tre, hải lục đồng tiến, giết vào Lai Châu. Lai Châu cũng thuộc kinh ý tứ đường, cảnh nội chỉ có 4 tòa thành lớn, phủ thành Dịch huyện cùng Lai Dương, Keo Dính, Tức Mặc. Tam quốc thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh Đông Lai Thái Sử Tử, liền xuất từ này châu. So với Đăng Châu, Lai Châu khu vực càng rộng, nhân khẩu đương nhiên cũng liền càng nhiều. Cũng may quét ngang Đăng Châu sau, Dương Trí đám người binh lực cũng như quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn. Trải qua trình biên, binh lực đã siêu 10 vạn. Xa không phải tự tế châu chia ra 10 đường lâm xung bọn người có thể so sánh. Cách giết cao cầu tế cờ, khởi binh tạo phản đã có 6 ngày, tập binh phản loạn tin tức đã truyền vào Đông Kinh. Thiên tử Triệu Cát nổi trận lôi đình đồng thời, triệu tập văn võ bá quan hỏi sách. Có thể đồng quán, cao cầu tuần tự diệt khấu đại bại, đồng quán còn tốt, đào mệnh trở về. Cao cầu lại thành Lương Sơn tặc khấu tế cờ người. Tám châu binh mã đô giám, thập đại tiết độ sứ, không có một cái trốn được trở về. Vài ngày trước vẫn là đại tống tối cao võ tướng, bây giờ lại mất mạng, cái nào còn có gan dẫn binh tiến về tế châu chinh phạt? Chỉ nhìn Lương Sơn tặc khấu thực lực quân đội, chẳng lẽ kế tiếp điền hổ? Có. Ai? Su mật sứ đồng quán. Trước đó có đầu rút cổ bến nước sơn trại, bây giờ dám xuống núi. Bực này cơ hội đồng quán tự sẽ không bỏ qua, thề phải rửa sạch nhục nhã, tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu. Thiên tử Triệu Cát thấy đồng quán còn có lá gan xuất binh thảo tặc, lúc này hàng chỉ, chư đường các chợ quân mã, tùy ý đồng quán điều khiển, cần phải kịp thời tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu. Hạ chiêu sau, đồng quán lại tại ngự doanh tư tuyển chọn nhị tướng, liền tại Long Mãnh, Hổ Cánh, Nâng ngày, Trung Nghĩa tứ doanh bên trong, lựa chọn tinh binh 10.000, trung 40.000 binh mã. Lại điều khiển hai viên thượng tướng, 80 vạn cấm quân đô giáo đầu, quan mang trái nghĩa vệ thân quân chỉ huy sứ, hộ giá tướng quân Câu Nhạc. 80 vạn cấm quân phó giáo đầu, quan mang phải nghĩa vệ thân quân chỉ huy sứ, Sa Kỵ tướng quân Trung Ngang. Hai người này tinh thông võ nghệ, uy trấn kinh sư, danh khí không thể so với Đông Tiến, Lâm Sùng chênh lệch. Ngày kế tiếp, Đồng Quán lần nữa lãnh binh diệt đấu, tại Biện Kinh bách tính âm thanh ủng hộ hạng, hăng hái ra Biện Kinh thành. Nhưng lại tại triều đình đại quân xuất chinh Lương Sơn xế chiều hôm đó, mấy đạo cấp báo truyền vào Đồng Quán trong hai, cũng truyền vào Đông Kinh triều đình. Khai Đức phủ nha phủ buộc Dương Thành, bị Lương Sơn tặc khấu công hãm. Cùng Châu Quảng Tế quân định đào huyện bị Lương Sơn tặc khấu công hãm. Hương Nhân phủ Tế Âm, huyện đình cũng bị Lương Sơn tặc khấu công chiếm. Mấy vạn Lương Sơn tặc khấu thẳng đến Đông Kinh đánh tới. Nam Kinh những thiên phủ bị mấy vạn Lương Sơn đại quân vây quanh, nguy cơ sớm tối. Thiên tử Triệu Cắt kinh hãi, phái người thúc giục Đồng Quán tăng tốc hành quân tốc độ, mau chóng tiêu diệt cường đạo. Lo lắng Đồng Quán binh lực không đủ, lại điều động 2 vạn cấm quân trợ giúp. Sau đó hạ chỉ Đông Kinh các nơi cấm quân làm tốt công sự phòng ngự, phòng bị Lương Sơn tặc khấu đột kích. Đồng Quán kinh ngạc Lương Sơn tặc khấu thế đột nhiên, đồng thời nhìn xem Câu Nhạc, Chu Ngang hai vị đại tướng. Lúc này tăng tốc hành quân tốc độ, chặn đường thẳng hướng Đông Kinh đường này Lương Sơn tặc khấu. Chương 557, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 7. Chương 557, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 7 công chiếm Khai Đức phủ sau, Tôn Lập, Lý Quỳ hai đường quân mã không ngừng nghỉ chút nào. Chuyến đi quan đạo cũng không công thành, trực tiếp thẳng hướng Biện Kinh thành. Tựa như sợ người khác nhìn không ra như thế, đại quân thỉnh thoảng liền cùng kêu lên gầm thét, công phá Biện Kinh, giết chết gian thần, Lương Sơn hảo hán, thay trời hành đạo. Bộ Dương thành khoảng cách Biện Kinh cũng liền 300 dặm đường trình. Thế Âm, huyện đình hai huyện thì càng tới gần. Biện Kinh hoàng hoài ở giữa, khống dẫn Biện sông, Huệ Dân sông, Quảng Tế sông cùng Kim Thủy Hạ, vận tải đường thủy điều kiện vô cùng ưu việt. Thế nhưng bởi vậy, đối Lương Sơn tới nói, Biện Kinh kỳ thật không hiểm có thể thủ. Vương Dần xuất lĩnh thần vũ quân công phá Quảng Tế quân định đào huyện, liên hạ huyện đình, Thế Âm hậu, ngăn khuất Lương Sơn trước mặt thành trì liền còn sót lại Đông Minh huyện thành cùng đại danh đỉnh đỉnh Trần Kiều Trấn. Tống Thái Tổ Triệu Không Giận chính là ở chỗ này phát động binh biến, bức hiếp tuần cung đế nhường ngôi, lập quốc đại tống. Đồng Quán xuất lĩnh Câu Nhạc, Chu Ngang hai vị 80 vạn cấm quân giáo đầu cùng 6 vạn đại quân, hành quân gấp đi vào Đông Minh huyện thành xây dựng cơ sở tạm thời, phòng bị tự huyện đỉnh đánh tới Lương Sơn đại quân. Lần trước chinh phạt Lương Sơn thảm bại nhường Đồng Quán đến nay lòng còn sợ hãi, lần này cũng không dám tùy tiện tiến quân. Mặc dù Trần Kiều Trấn càng thích hợp hạ trại, có thể Đồng Quán cũng không dám vượt qua. Cùng Vương Dần xuất lĩnh đại quân cách buộc thủy tương vọng. Vương Dần một đường công hãm định đảo, Hà Trạch, Thế Âm, huyện đỉnh, chỉnh biên tăng cường quân bị đã tới 2 vạn, có thể cùng Đồng Quán xuất lĩnh 6 vạn đại quân so sánh, hiển nhiên là xa xa không kịp. Có thể Mi Sinh xuất lĩnh Bạch Hổ quân, Tôn Lập xuất lĩnh Trấn Vũ quân cùng Lý Quỳ xuất lĩnh Phi Hùng quân, kịp thời cho tới trợ giúp. Vương Luân Thu đến Đồng Quán lần nữa xuất lĩnh xuất trình tin tức sau. Lúc này phái binh Tôn Lập, Lý Quỳ hai đường binh mã hợp binh tiến đánh Trường Biên, khiến Mi Sinh lưu lại sơn sĩ kỳ tọa trấn quyền thành, mang phong mị xuôi nam trợ trận Vương Dần. Công phá Khai Đức phủ, Nam Vui Sử Văn cung cùng công phá Dương Tốc huyện Biện Tường, binh vây Bắc Kinh đại danh phủ. Lâm Sung cũng liên hợp mang Đãng Sơn Lý Trung, Chu Thông, tiến binh Nam Kinh ứng thiên phủ. Bởi vậy, cùng Đồng Quán đại quân đối trên Lương Sơn quân mã liền tạm thời cũng chỉ có Vương Dần, Mi Sinh hai đường binh mã. Vì một lần hành động đánh tan Đồng Quán xuất lĩnh triều đình đại quân, Vương Luân lại phái ra Võ Tổng, Lăng Trấn, Ngụy Định Quốc, Đơn Đình Quê 4 người, xuất 3000 cẩm y liề vệ, 1000 pháo binh, 500 giáp đỏ quân, 500 hắc giáp quân, tiến về huyện đỉnh trợ giúp. Đại quân chiến đến hừng hực khí thế, tọa trấn Tế Châu thành Vương Luân cũng không nhàn rỗi. Cao Thái Công, Dương Hùng hai người riêng phần mình hướng Vương Luân dẫn tiến một người, theo hai người lời nói, đều là đại tài. Chờ Võ Tổng bọn người dẫn binh sau khi rời đi, Vương Luân cũng rốt cục đưa ra thấy hai người một mặt thời gian. Trang chủ, vị này là cánh tay ngọc tượng Kim Đại Kiên, ngoại trừ một tay thương đồng lợi hại bên ngoài, một tay điêu khắc kỹ nghệ đồng dạng không ai bằng. Tế Châu nha môn hậu viện, Cao Thái Công cười ha hả hướng Vương Luân dẫn tiến lấy Kim Đại Kiên. Vương Luân cười một tiếng hỏi, Thánh thủ sinh, cánh tay ngọc tượng, Tế Châu thành hai vị đại tài, Vương Luân vẫn là có chỗ nghe thấy. Tiêu Lượng sinh mặt như ngọc, môi như bôi son, thân có nho giả khí tượng. Cái này Kim Đại Kiên cũng không phải cái thô bị tợ đá. Mặt mũi bất phàm, tư chất tú lệ, nhìn cũng giống cái văn nhân nha sĩ. Vương Đầu Lĩnh gặp qua Tiêu Minh. Kim Đại Kiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chắp tay hành lễ hỏi. Vương Luân đưa tay đem nó đỡ dậy, gật đầu nói, cũng có chút thời gian không thấy. Kim tiên sinh, bây giờ ta Lương Sơn còn thiếu tên phụ trách quản lý điều khắc binh phủ cùng ấn tín chủ quản, không biết có thể nguyện chịu thiệt. Kim Đại Kiên cùng Tiêu Nhượng như thế, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không từ tặng. Lương Sơn quân mặc dù chiếm lĩnh Tê Châu thành, còn một đường thế như trẻ tre, công thành nổ trại. Có thể bao quát Trương Thúc Dạ ở bên trong, không có cái nào người ngoài tình tưởng Lương Sơn hiện tại đã có ngạnh cương đại tống triều đình thực lực. Điền Hổ lúc trước chiếm lĩnh Nam Châu 56 huyện, không phải là bị triều đình tiêu diệt. Lương Sơn lúc này mới công chiếm nhiều ít thành trì. Kim Đại Kiên bây giờ chủ động đầu nhập vào, hiển nhiên là bị buộc tới vách núi, không đường tối lui. Bị ai ép? Chiếm lĩnh Tế Châu thành Lương Sơn đại quân. Rất có thể, Kim Đại Kiên ngay tại Lương Sơn đánh thổ hào bên trong, bị người phía dưới để mắt tới. Cao Thái Công cho là mình là vì Lương Sơn dẫn tiến nhân tài, lại nghĩ không ra cái này nhân tài là chính mình chủ động đưa tới cửa. Nghe được Vương Luân mời chào, Kim Đại Kiên thở phào một hơi, đáp, Vương đầu lĩnh có thể nhìn chúng tiểu nhân, là tiểu nhân phúc phận, há có thể không muốn. Vương Luân cười nói, vậy ngươi tạm thời liền lưu tại nha môn làm việc, bây giờ ta Lương Sơn quân khuyết trương quá nhanh, gấp thiếu các loại binh phủ, ấn tín, ngươi có gì nhu cầu, cứ mở miệng. Quả nhiên, nghe được Vương Luân lời ấy, Kim Đại Kiên lúc này liền đem nhà mình bị Lương Sơn quân ngựa tịch thu ra tài cùng chộp tới người nhà khốn cảnh nói ra. Hơn nữa biểu thị, gia tài không có không quan trọng, có thể người nhà có thể hay không toàn cần toàn đuôi thả lại đến. Đối Vương Luân tới nói, đó cũng không phải cái đại sự gì. Lập tức phái Trương Hưng tự mình đi xử lý. Vương Luân cũng không nghĩ đến Kim Đại Kiên như thế một cái thợ đá, gia cảnh càng như thế giàu có thể bị cầm ý liễu vệ đưa về phú hộ, cũng không phải loại kia thường thường bậc trung gia đình. Có cửa hàng, có thổ địa, vàng bạc vượt qua 5000 sâu, mới có thể bị định tính là phú hộ. Cái này Kim Đại Kiên có thể là thấy được Lương Sơn đại quân đối Tiêu Nhượng nhà không đụng đến cây kim sợi chỉ, lúc này mới đoán được Tiêu Nhượng âm thầm gia nhập Lương Sơn. Bởi vậy tận lực tìm tới trước đó từng có hợp tác Cao Thái Công, nhường đem chính mình dẫn tiến cho Vương Luân. Giải quyết khốn cảnh trước mắt, không thể không nói, Kim Đại Kiên làm được, hơn nữa tìm tới duy nhất có thể vì hắn giải quyết khốn cảnh người. An bài xong Kim Đại Kiên sau, Vương Luân gặp được Dương Hùng dẫn tiến nhân tài. Họ Diệp tên Xuân, một cái Vương Luân trong đầu không có bất kỳ cái gì ấn tượng người. Có thể Dương Hùng lần thứ nhất dẫn tiến nhân tài, còn nói người này thiện tạo thuyền, không thể so với Mạnh Khang chênh lệch. Cái này khiến Vương Luân lập tức đến hứng thú. Không thể so với Mạnh Khang chênh lệch. Mạnh Khang nhưng là đương thế thứ nhất tạo thuyền danh thủ. Người này có thể có Mạnh Khang một nửa năng lực, Vương Luân đều sẽ quét dọn giường chiếu đó lấy. Nhìn thấy Diệp Xuân sau, Vương Luân trực tiếp hỏi, ngươi sẽ tạo nào thuyền? Gặp qua Vương đầu lĩnh. Tiểu nhân nhất thiện tạo hải thu thuyền, cái lớn trong thuyền có thể dung mấy trăm người, cái nhỏ có thể dung trên dưới 100 người. Dùng cho thủy chiến không ai có thể ngăn cản. Kia lớn hải thu thuyền hai bên đưa 24 bộ đồ nước, mỗi xe dùng 12 người đạp động. Nhỏ hải thu thuyền, hai bên chỉ dùng 12 bộ đồ nước, đi thuyền lúc cùng một chỗ đạp động, thuyền hành như bay. Vương đầu lĩnh mời xem qua, đây chính là hải thu thuyền. Diệp Xuân gặp Vương Luân cũng không sợ, không chút hoang mang đem bản đồ giấy đưa tới. Vương Luân tiếp nhận xem xét, nhịn không được khen, cái này hải thu thuyền nhìn xem ngược lại không kém, nhưng nếu là hành tại có lao đồng cỏ và nguồn nước ung tùm thủy vực, vạn nhất nguồn nước vòng phiến lá bị đồng cỏ và nguồn nước cuốn lấy, như thế nào tiếp tục chạy? Cũng là thích hợp hoàng hà, trường giang bực này thủy vực. Bất quá, này thuyền to lớn lại nước ăn sâu, nếu là có thể cải tiến tại trong biển rộng chạy, thì tốt hơn. Diệp Xuân huynh đệ, ngươi có chắc chắn hay không ở đây thuyền trên cơ sở cải tiến một phen? Diệp Xuân không nghĩ tới Vương Luân đối thuyền lại hiểu rõ như vậy, vẻn vẹn nhìn số mắt liền biết ưu thiếu, bật điệu trả lời, tiểu nhân chỉ cần nhiều thí nghiệm mấy lần, nhất định có thể cải tiến. Tốt. Vương Luân vỗ tay nói, vậy ngươi về sau liền lưu tại ta Lương Sơn, vừa vặn cho Mạnh Khang huynh đệ phân một chút đánh. Không biết Diệp Xuân huynh đệ là nơi nào người, có như thế kỹ nghệ, Vương Luân trước đó sao phải chưa từng nghe người ta nói đến? Diệp Xuân một mặt đắng chát, không dám giấu giếm Vương đầu lĩnh, tiểu nhân vốn là tứ châu người, đến Sơn Đông cho người ta tạo thuyền, không muốn bị cuốn tế châu thành đã hiểu. Đây là bị Lương Sơn tạo phản lôi cuốn người vô tội. Đoán chừng là mang tới tiền tài sắp tiêu hết, tìm kiếm công việc lúc bị Dương Hùng trong lúc vô tình phát hiện còn có tạo thuyền bản lĩnh, lúc này mới dẫn tiến cho Vương Luân. Người tài giỏi như thế, Vương Luân đương nhiên sẽ không bỏ mặc rời đi. Đừng nói chính mình có thể cần dùng đến, chính là không dùng được cũng không thể đem nó đẩy hướng triều đình a. Nhất định phải lưu lại. Chương 558, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 8 chương 558, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 8 nếu như nói Kim Đại Kiên đầu nhập vào là trong dự liệu lời nói, kia Diệp Xuân chính là niềm vui ngoài ý muốn. Từ thành lập xưởng đóng tàu đến nay, Mạnh Khang vẫn luôn thiếu cái trợ thủ năng lực. Có thể làm việc không ít người, nhưng có năng lực đơn độc dẫn đầu đoàn đội tạo thuyền nhân tài, lại một cái đều không có. Bây giờ có Diệp Xuân, cũng là giải quyết Mạnh Khang nan đề. Cùng ngày, Vương Luân liền phái người cầm ý để vệ tra rõ Diệp Xuân nội tình, xác nhận không phải triều đình phái tới thám tử sau, liền để người đưa đi Lương Sơn xưởng đóng tàu, giao cho Mạnh Khang an bài. Mà Vương Luân tại gặp qua Kim Đại Kiên, Diệp Xuân hai người sau, lần nữa triệu tập tưởng kính, Công Tôn Thắng, Trương Thúc Dạ bắt đầu phân tích các lộ đại quân tình hình chiến đấu tiến triển. Tùy thời căn cứ tình báo, quy định ra một bước chiến lược. Phía Tây tình hình chiến đấu tự không cần nhiều lời, liền nhìn Vương Dần có thể hay không một trận chiến giết tán Đồng Quán. Lần này Vương Luân nhưng không có hạ lệnh thả đi Đồng Quán, là giết là lưu lại, đều do Vương Dần quyết định. Đối với Vương Dần, Vương Luân vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đông đường các đại quân cũng là hậu tích bạc phát, mặc dù ngay từ đầu không có một ngày hạ ba thành biểu hiện, có thể theo thời gian chuyển rời, cũng càng ngày càng thế không thể đỡ. Loan Đình Ngọc xuất lĩnh Thanh Long quân đã đánh hạ Duyện Châu cảnh nội tứ nước, chú binh bồi đôi sơn, thẳng bức Nghi Châu bình áp. Tần Minh xuất lĩnh Ưng Dương quân cũng liền hạ Đàng huyện, Bái huyện, hỏa lực tập trung Bành Thành. Đêm đó, Vương Luân phong tốt mật tín, phái ra Thời Thiên, Yến Thanh, Nhạc Hòa, Diễn Phần Bình xuất lĩnh 300 cẩm y liệt vệ, trước khi chia tay hướng Thanh Châu Tam Sơn, Thanh Châu thành cùng Lai Châu. Lai Châu, chỉ sở dịch huyện. Đầu tường mưa tên chút xuống, thang mây giá gỗ bị lăn dầu tưới đến cháy đen. Dưới thành sông hộ thành bên trong, tràn đầy thi thể. Dương Chí trên mặt màu xanh bất theo cơ bắp rung động, nắm chặt hồn thiết điểm cương thương, ánh mắt gắt gao xuyên thấu thành lâu lỗ châu mai. Hỏa pháo đâu? Một quả đạn pháo cũng mất. Nguyễn Tiểu Nhị xách ngược huyền thiết trọng đao, một thân giáp trụ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vẫn gầm thét. Liên tục công phá Đăng Châu số huyện cộng lại tổn thất đều không có hôm nay thảm thiết, số lượng cực ít quan binh thủy quân căn bản không cùng Nguyễn Tiểu Nhị xuất linh thủy quân chính diện ứng chiến, mà là co đầu rút cổ tiến dịch huyện, liên hợp dịch huyện quân coi giữ, theo thành kháng địch. Nhị ca, đạn tháo đều tại lật ra chiếc thuyền kia bên trên, chỉ có cái này mấy cái vẫn là thủy chiến chuẩn bị, vừa rồi đã đánh xong. Phó tướng Phí Bảo lớn tiếng trả lời. Mẹ nó, tiếp tục như vậy không được, đến phái người đi tìm Lữ Văn Trung kéo chút đạn tháo đến. Nguyễn Tiểu Nhị phun ra một búng máu, giọng căm hận nói, vừa rồi nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, khoác trên người giáp, lúc này chỉ sợ đã mất mạng. Dứt lời, quay người chạy hướng Dương Chí. Dương Chí huynh đệ, tạm trước ngưng chiến a. Như vậy đánh hạ đi, cho dù có thể giết vào thành bên trong, dưới trướng binh sĩ sợ cũng thương vong thảm trọng. Ta cảm thấy đến phái người đi tìm Lữ Văn Trung bọn hắn mượn chút đạn pháo tới mới được, Lai Dương cách này bất quá 200 dặm, ta chờ thêm mấy ngày cũng không sao. Dương Chí nghe vậy, một mặt không cam lòng nói, nếu không phải gió biển quá lớn, làm sao đến mức đạn pháo hủy hết. Năm đó ta áp giải Sinh Thần Cương là như thế, hôm nay tiến đánh Dịch huyện cũng là như thế, hẳn là thiên không phù hộ ta Dương gia người. Nguyễn Tiểu Nhị coi là Dương Chí lại muốn nổi điên, đội vàng khuyên can nói, Dương Chí huynh đệ, bất quá nhiều mấy ngày, lại có thể thế nào? Chỉ cần đánh hạ Dịch huyện, chính là một cái công lớn, nóng đội không thể được. Lại nói, kia hô thành thế nhưng là Vương Luân ca ca anh em vợ, vạn nhất hắn có cái sơ suất, Dương Chí thở dài, ta hiểu được. Chỉ là nghĩ đến lúc trước, có chút không cam lòng mà thôi. Truyền lệnh xuống, đình chỉ công thành, lùi lại 5 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Dương Chí, Nguyễn Tiểu Nhị công thành bị ngăn trở, Lữ Văn Trung tiến đánh Lai Dương lại là một trận chiến mà xuống. Thậm chí liền đạn pháo cũng không đánh. Lai Dương thủ tướng tự cao võ nghệ cao cường, thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành tập kích doanh trại địch, muốn gây nên doanh thiếu, giết tán xâm chiếm cường đạo. Lại bị Lữ Văn Trung nhìn thấu, sau đó thiết hạ cả bẫy. Chờ Lai Dương thủ tướng giết tiến quân doanh, phát hiện mắc lừa chuẩn bị chạy trốn lúc, bị Lữ Văn Trung một đao chém chết. Sau đó bắt sống phó tướng, trang phục thành quân binh, lừa dối mở cửa thành giết đi vào. Có thể nói là nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhõm. Mà từ Lưu Vân, Lý Tuấn hợp binh tiến đánh Hải Dương, tại phóng ra 3 viên đạn pháo sau, thành nội dơ cao cờ trắng đầu hàng. Ngay tại công phá thành chỉ hai đường binh mã tiếp tục tiến quân, chuẩn bị tiến đánh keo dính, tức mặt lúc, Dương Chí phái tới biệt binh, tìm tới Lữ Văn Trung. Lữ Văn Trung lúc này chia binh hai đường. Từ Chu Đồng xuất lĩnh 10.000 binh mã tiếp tục tiến đánh Lai Tây, chính mình thì lĩnh 10.000 binh mã, tiến về Dịch huyện trợ trận. Đến mức Dương Chí có thể hay không lo lắng chia mỏng chiến công, Lữ Văn Trung căn bản không lo lắng. Ai bảo hắn mới là cái này mấy đường đại quân chủ soái. Mau chóng đánh hạ Dịch huyện mới trọng yếu nhất. Dương Chí, Nguyễn Tiểu Nhị hạ trại mấy ngày, mỗi ngày trong đêm thiết hãm trở thành nội quan binh đến tập kích doanh trại địch. Có thể trong thành thủ tướng bỗng như lão cẩu, chính là không ra khỏi thành. Chỉ biết là ra cố cửa thành, cầu treo, tử thủ thành trì, chờ đợi triều đình đại quân cứu viện. Chờ Lữ Văn Trung xuất viện binh chạy đến, do xét Dịch huyện tường thành thủ vệ sau, cũng là nhịn không được cảm thán, trong thành có cao nhân a. Có thể lại có cao nhân, thành còn phải phá. Vũ môn áo đỏ đại pháo song song bày ở dưới thành, Lữ Văn Trung ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc, tiếng pháo quanh quẩn tại bốn phương tám hướng, kinh thiên động địa. Thuốc nổ thiêu đốt đã dẫn phát to lớn bạo tạc năng lượng, đại pháo phun ra hỏa diễm giống như quả mang. Phun ra đạn pháo phi tốc xuyên qua không khí, mang theo to lớn lực trùng kích hướng Dịch huyện thành lâu đánh tới. Đụng. Mấy tiếng vang nương theo lấy bạo tạc sóng xung kích, trong nháy mắt đem thành lâu nổ chia 5 x 7, lầu quan sát sụp đổ, trên thành quân coi giữ lập tức huyết đục văng tung tóe. Tường thành gạch xanh bị máu thấm thành giá sắc. Dịch huyện đầu tường Lai chữ đại kỳ ầm vang rơi xuống. Khói lửa tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ba đồng cầu treo rơi xuống. Oanh mở cửa thành. Lữ Văn Trung lần nữa hạ lệnh. Lệnh đi đại pháo hoặc pháo lần nữa bị lấp nhập đạn pháo. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cửa thành bị tạt mở. Giết. Chiến cổ vang vang. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dương Chí hét lớn một tiếng, thúc ngựa thẳng hướng cửa thành. Hô thành xuất lĩnh đại quân theo sát phía sau. Thủ vững mấy ngày Dịch huyện, phá. Giết vào thành nội, vẫn như cũ có quân coi giữ liều chết chống cự. Có thể nghẹn thở ra một hơi, Dương Chí giết lên người đến, quả thật là dũng mãnh không sợ. Không người có thể tại thương hạ đấu thắng một hiệp, đâm, quét, đâm, đâm, vung ra thương liền thấy máu. Giết tới cuối cùng, Dương Chí rửa sạch sẽ giáp trụ, lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Hô Thành mặc dù sớm biết Dương Chí võ nghệ bất phàm, có thể thấy được người cản giết người, Phật cản giết Phật bộ dáng, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Mấy vạn đại quân giết vào thành đến, từng nhà điều tra, nhưng có chứa chấp quan binh người, hết thể lấy cùng tội xử lý. Cùng ngày, toàn bộ Dịch huyện máu chảy thành sông. Lữ Văn Trung không có ngăn cản, đại quân thương vong hơn 2.000 người. Nếu không nhường dưới trướng binh mã phát tiết, như thế nào đền bù bọn hắn trên tâm lý thương tích? Nhường dưới trướng mã binh tiếp tục bảo trì cao đấu trí, không thể cầm bách tính một chân một tuyến. Nhưng làm Lai Châu chỉ sở Dịch huyện thành nội, thứ không thiếu nhất là gia tộc quyền thế phú hộ, thân hào nông thôn ác bá. Tiền lương, nữ nhân, những này gia tộc quyền thế phú hộ, thân hào nông thôn ác bá cũng không thiếu. Có lòng thiện tế dân phú hộ, coi như bọn họ xui xẻo. Chương 559, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 9 chương 559, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 9 tinh xương thấm thoát, cư trừ không thôi. Đảo mắt qua mấy ngày, đúng lúc gặp chính hỏa 6 năm cuối tháng 9, thu phân. Bục thủy bờ, hai quân chỉ, Vương Dần so Vương Luân tưởng tượng càng thêm cẩn thận cẩn thận. Cho dù được đến mỹ sinh, võ tổng chờ đến tiếp sau quân mã trợ rút, vẫn như cũ chưa từng tùy tiện qua sông tiến binh quan binh đại doanh, chính diện cùng đồng quán xuất lĩnh đại quân giao chiến, có thể trinh sát giết nhau cùng tiểu quy mô thăm dò, lại mỗi ngày không ngừng. Tô Lập, Lý Quỳ sát nhập đánh hạ trường biên sau, cũng chưa tiếp tục hướng tây tiến quân, tiến đánh phong đổi, mà là liên hợp hỏa lực tập trung nguyện đỉnh vương dần, đối đóng tại Đông Minh đồng quán đại quân nhìn chằm chằm. Lần này đồng quán càng là áp lực tăng gấp bội, không thể không chia binh hai đường, phái Khâu Nhạc dẫn binh nghiêm phòng phía bắc Tô Lập, Lý Quỳ, phái Chu Ngang ứng đối phía đông vương dần, Mi Sinh. Chính mình tọa trấn chủ soái, tùy thời phối hợp tác chiến Khâu Nhạc, Chu Ngang hai đường binh mã. Vương Luân suy đoán, đồng quán đoán chừng sẽ còn hướng triều đình cầu viện, thủ vệ biện kinh còn lại cấm quân không thể khinh động, có thể đại tống còn có một chi có thể điều khiển đặc thù binh mã. Tự biên cảnh địa khu chiêu mộ phiên binh, trời sinh tiện kỵ sạng, trời sinh tính dũng mãnh ngang dạng, không sợ chiến đấu, sức chiến đấu thậm chí vượt qua bên trong biện kinh thành tinh nhuệ cấm quân. Vẹn vẹn tiệm tây bốn đường liền có phiên binh 10 vạn có thừa, cùng tây hạ chiến đấu bên trong, phiên binh không phải đảm nhiệm tiên phong, chính là phụ trách bộ hậu, chính là đại tống tiếng tăm lừng lẫy biên phòng đội mạnh. Mà đồng quán vị này đại tống su mật sứ, bây giờ chính là những này phiền binh người lãnh đạo trực tiếp, điều khiển đến vây quét Lương Sơn tặc khấu cũng không phải là không có khả năng. Biện Kinh có vài chục vạn cấm quân trấn giữ, cũng không cần lo lắng đồng trắc họa lại xuất hiện. Vương Luân chưa từng tập kết tất cả quân mã toàn lực tiến đánh Biện Kinh, cũng là cố kỵ bên trong Biện Kinh thành mấy chục vạn cấm quân. Dù là quân mã cường thịnh không thua đại tống, có thể Vương Luân vẫn như cũ không dám khinh thị đại tống. Vạn nhất có đại tống chúa cứu thế lực lượng mới xuất hiện, đến chiêu vây Ngụy Cứu Triệu, vây quanh Lương Sơn đại quân sau lưng tiến đánh Tây Châu, Lương Sơn bạc, vây cuốn Biện Kinh Lương Sơn đại quân có thể kiên trì tiếp tục tiến đánh Biện Kinh không triệt binh trở về thủ. Vững chắc Lương Sơn bạc quanh mình các nơi thành trì, thiết thực cơ sở mới là hiện giai đoạn chiến lược. Biện Kinh cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Cú may Vương Luân bây giờ định ra chiến lược cũng không phải công phá Biện Kinh hành, mà là tiêu hao đại tống có sinh binh lực đồng thời, công chiếm Tề Lỗ đại địa bên trên Đăng Châu, Lai Châu, Duy Châu, Truy Châu, Mật Châu, Thanh Châu, Nghi Châu, Duyện Châu, Tế Châu, Từ Châu, Vận Châu, Tế Châu, Bộ Châu, Củng Châu, Đơn Châu, Tào Châu, Trung Thập Lục Châu 66 huyện. Cùng đại tống tứ đại trong kinh đô Bắc Kinh đại danh phủ cùng quản hạt dưới 12 huyện, Nam Kinh ứng tiên phủ chỉ sở tống thành huyện cùng quản hạt dưới 7 huyện. Nhiều không? Tuyệt không nhiều. Hoài Tây Vương Khánh đều có thể công chiếm 8 châu 86 huyện, lấy Lương Sơn bây giờ binh lực, công chiếm 2 kinh thập lục châu 85 huyện, cũng là Vương Luân lo lắng khuyết trường quá nhanh, không cách nào tiêu hao vững chắc địa bàn. Tạo thành binh lực phân tán, thực lực phù phiếm ác liệt hậu quả. Ngay tại Vương Luân coi là Nam Bắc hai đường quân mã cũng biết cùng Tây Lộ quân mã như thế, hình thành rằng co thế cục, chuẩn bị chuyên tâm theo vào Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam ba đường tình hình chiến đấu lúc, phía Bắc thế cục phong vân đổi biến. Bị Vương Luân phái đi trợ giúp Sử Văn Cung, biện tường tiến đánh đại danh phủ Hứa Quang Trung, hiện ra năng lực của mình. Xem như đại tống quân sự trọng trấn, đại danh phủ ngoại trừ thành cao điểm hiểm, hố rộng hào sâu, lầu canh hùng tráng bên ngoài, còn có số viên manh tướng xuất linh trọng binh trấn giữ, phòng giữ cực kỳ sông nghiêm. Xem như đại tống thủ đô thứ hai Bắc Kinh, đại danh phủ tuyệt không phải Vương Thái Thú trong miệng cô thành tiểu sử. Sử Văn Cung, biện tường hợp binh sau, liên tục hai lần tấn công mạnh, áo đỏ đại pháo đều đánh ra 10 viên đạn tháo, cũng chưa từng công phá. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thủ thành võ tướng bất phàm, dưới trướng binh mã nhiều, ở tại đại danh phủ bách tính cũng nhiều. Xem như đại tống bốn kinh một trong Bắc Kinh đại danh phủ, triều đình ở đây trang bị hai vị binh mã đô giám, nghe đại đao văn đạt cùng Lý Thiên Vương Lý Thành. Hai vị này binh mã đô giám ngoại trừ nắm giữ quá cứng tài năng quân sự cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, đều có vạn phu bất đương chi dũng một thân tốt võ nghệ. Trừ hai người này bên ngoài, còn có Bắc Kinh thủ tướng Vương Định cùng bị Lương Trung thư giáng tội lại tiếp tục bắt đầu dùng lưu thủ ti chính quy quân cấp tiền phong xét siêu. Sử Văn Cung, biện tường hai đường quân mã cũng không sợ đại danh phủ thanh danh hiển hách nhất bốn vị tướng lĩnh. Có thể bốn người này bảo vệ chặt thành trì, tăng thêm thành nội không thiếu lương thảo, thủ thành khí cụ đồng dạng không thiếu. Sử Văn Cung trở Lương Sơn quân ngựa thật đúng là lão hổ ăn tiền, không trô ra tay. Dù sao, đạn pháo khan hiếm, không thể nào để cho Sử Văn Cung bọn người không kiêng nể gì cả, dựng lên áo đỏ đại pháo một mực đánh kích. Ngay tại song phương căng thẳng lúc, Hứa Quan Trung tới. Trải qua một đêm thương thảo, Hứa Quan Trung thuyết phục Sử Văn Cung, biện tường, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Thất bốn vị chủ tướng chia binh trước công chiếm đại danh phủ quản hạt dưới 12 huyện thành, dùng đại danh phủ biến thành một tòa cốt thành, đợi đến đến tiếp sau đạn pháo tiếp tế đến, lại thúc đẩy công chiếm các huyện thành chỉnh biên quan binh phối hợp phá hoành, công hãm đại danh phủ. Sử Văn Cung điều động phó tướng Trương Thanh, Lữ Phương tiến đánh phía đông Tân huyện, chờ công phá Tân huyện sau hướng bắc tiến đánh Quan huyện, Quan Cố huyện. Biện tường điều động phó tướng Trần Đạt, Lý Ứng hướng tây tiến đánh Ngụy huyện, Thành An huyện. Nguyễn Tiểu Thất, Trương Thuận cắt theo một quân phụ tá. Sử Văn Cung, biện tường, Hứa Quan Trung thì lưu thủ chủ soái, phòng bị đại danh phủ thành nội quan binh phá vây. Trương Thanh bốn người cũng không phụ kỳ vọng, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền công hãm 5 huyện, tù binh chỉnh biên quan binh hơn bạn. Nhất là Trương Thanh, dẫn binh tiến đánh Quan huyện lúc, bởi vì khoảng cách Đông Sương phủ quản hạt đường ấp huyện quá gần, bị đường ấp huyện huyện lệnh tưởng lầm là đến tiến đánh chính mình, doa đến phái người chủ động ném hiến. Một binh chưa ra, bạch bạch được một chỗ huyện thành. Giữ nghiêm đại danh phủ Văn Đạt mấy người cũng không phải thai điếc mắt mù, tại Sử Văn Cung, biện tường lần lượt phái ra phó tướng công thành nổ trại lúc, thấy ngoài thành Lương Sơn quân ngựa chợt giảm, chỉ còn lại 4-5 ngàn người. Lúc này lên ra khỏi thành tập kích doanh trại địch dự định. Báo cáo chi phủ Lương Trung thư sau, Lương Trung thư lúc này đáp ứng. Vì tập kích doanh trại địch thành công, Văn Đạt dẫn sách siêu tự mình dẫn 10 ngàn quân binh ra khỏi thành giết địch. Lương Sơn đại quân bên này, Sử Văn Cung bọn người gặp quan binh lại có lá gan ra khỏi thành nên chiến, mừng rỡ phía dưới cũng cấp tốc triển khai trận thế, chuẩn bị nên địch. Đã thấy quan binh trong trận giết ra một người, mặt tròn hai lớn, môi rộng miệng vùng, má bên cạnh mọc ra một bộ râu quai nón, uy phong lấm lấm, tướng mạo đường đường. Dưới hông một thất tuyết trắng chiến mã, đầu đội quen thuộc thép sư tử nón trụ, người mặc sắt là áo giáp, bên trên che đậy một lĩnh phi hồng đoàn hoa bảo. Eo buộc kim mặt thú đai lưng, chân đạp nghiêng ra khí bừa dày. Trái mang một tay cung, phải treo một túi tên. Trong tay nằm ngang một thanh kim trắng phủ, chính là cấp tiên phong sách siêu. Áp vận sinh thần cương bị điền hổ nửa đường cướp đi, sinh thần cương ném đi không nói, đồ đệ mình Chu Cẩn cũng chết thảm, chỉ còn lại chính mình độc thân trọng thương trốn về. Từ đó về sau, sách siêu đối chiếm núi làm vua cường đạo hận thấu xương. Hiện tại điền hổ tên kia mộ phần cỏ đều cao ba thước, Lương Sơn tặc khấu lại tới xâm chiếm đại danh phủ, ỷ vào hỏa pháo làm cho chính mình không thể không bảo vệ chặt thành trì, cái này khiến tính tình vốn là vội vàng sao động sách siêu, kém chút biện xuất bệnh đến. Những ngày này cảm giác đều ngủ không tốt. Lúc này nẹn một bụng hỏa khí sách siêu đâu còn có thể kiềm chế được, vượt phủ hét lớn: ta chính là đại danh phủ quản quân đề hạ sách siêu là vậy, cái nào Lương Sơn tặc khấu đến đây nhận lấy cái chết. Chương 560, Quét ngang Tể Lỗ chiến Đông Kinh 10 chương 560, quét ngang Tể Lỗ chiến Đông Kinh 10 nhận lấy cái chết. Không làm con rùa đen rút đầu sau, dáng cầu xuất của luôn. Coi là thật không biết trời cao đất rộng, nói khoác mà không biết ngượng. Biện tướng xuất trận, xách theo Khai Sơn đại phủ, lớn tiếng niệm mai sau, thúc ngựa thẳng hướng Sách Siêu. Sách Siêu phẫn nộ, vung mạnh trong tay đại phủ chào đón. Một cái kim trắng phủ, một cái Khai Sơn đại phủ, đều là sử dụng hạng nặng binh khí mãnh tướng, cùng nhau giơ cao đại phủ thẳng đỉnh chắn. Hai kỵ bỗng nhiên chạm vào nhau, sắt thép va chạm âm thanh ầm vang nổ tung, hỏa tinh bắn tung tóe như lưu tinh truy lạc. Biện tướng dưới hông đỏ thấm sắc han huyết bảo mã bốn vó đào đất, nguyên địa đứng thẳng. Sách Siêu lại cả người lẫn ngựa lui lại mấy bước, lần này liền kéo dài khoảng cách. Chờ biện tướng tiếp tục đánh tới lúc, Sách Siêu đã ổn định thân hình, quát lên một tiếng lớn hậu kim chấm phủ hóa thành kim sắc gió lốc, từ trên xuống dưới liên hoàn chém bảo, mỗi một kích đều mang Khai Sơn phá thạch chơi liều. Biện tướng chấm eo xuống tấn, Khai Sơn đại phủ dường như sơn nhạc vừa cản. Len ken thanh âm chấn động đến quan chiến sĩ tốt màng nhĩ đau nhức. Tuyết trắng chiến mã cùng han huyết bảo mã đạp lên trong bụi mù, lưỡi búa tương giao giòn vàng mật như liên tiếp. Một cái chém bảo, một cái truy nện, hai tướng lực lượng kinh người tất cả đều hiện lộ không bỏ sót. Hai người đấu tới hơn 20 hiệp, vẫn như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Hai bên quân mã thấy hoa mắt thần mê, lớn tiếng khen hay cuồng quýt. Quan binh trong trận, chủ tướng Văn Đạt chăm chú nhíu mày, Lương Sơn quân bên trong, Sử Văn Cung lại tốt rảnh mà đối đãi. Lại đấu 10 hiệp, Sách Siêu Thái Dương nổi gần xanh, tiếng thở dốc bắt đầu biến lớn, đã có chút lực e sợ. Kim Tráng phủ trở về thủ chậm nửa giây lát. Biện tướng nhạy cảm phát giác, chợt quát to một tiếng, "Lấy!" Khai Sơn đại phủ mượn ngựa thế nghiên bổ, màu đỏ phủ ảnh tựa như sao băng rơi xuống đất giống như bổ về phía Sách Siêu. Sách Siêu vội vàng nâng phủ đón đỡ, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, kim chám phủ suýt nữa tuột tay. Biện tướng không cho thở dốc, phủ ảnh đột biến, hàn quang như luyện thẳng đến Sách Siêu cổ họng. Tặc tử xem nào. Đúng lúc này nơi xa truyền đến quát to một tiếng, lại là Văn Đạt nhìn ra Sách Siêu không địch lại, thúc ngựa giết ra cứu trận. Đồ vô sỉ, nhìn thương. Bên này Sử Văn Cung thấy thế, đồng dạng đỉnh thương giết ra. Biện tướng rất rõ ràng Sử Văn Cung võ nghệ mạnh bao nhiêu, căn bản không quản đến đây cứu trận Văn Đạt. Khai Sơn đại phủ tiếp tục quét về phía Sách Siêu cái cổ. Sách Siêu cuốn quít ngựa ra sau né tránh, lại bởi vì động tác quá lớn mất đi trọng tâm. Biện tướng thừa cơ mãnh lực quét ngang, Khai Sơn đại phủ dán Sách Siêu mặt lướt qua. Giang giáp, chặt đứt Sách Siêu mũ giáp anh lạc sau dư thế không giảm, trung điệp bổ vào Sách Siêu giáp vai bên trên. Phù phù, một tiếng vang trầm, Sách Siêu liền người mang giáp rơi xuống trên mặt đất, tuyết trắng chiến mã kinh tê lấy vọt ra mấy trượng. Không chờ rơi xuống đất Sách Siêu lăn lộn đứng dậy, biện tướng thúc ngựa đuổi theo lại là một đũa đập vào Sách Siêu phía sau, ngay sau đó không người xuống một thanh sách ở Sách Siêu cánh tay, lôi kéo trở về trong trận. Lại là biện tường thấy Sách Siêu võ nghệ không kém, tạm thời lên bắt sống chiêu hàng dự định. Một bên khác, Sử Văn Cung cùng Văn Đạt cũng chém giết cùng một chỗ. Có thể Văn Đạt võ nghệ vốn cũng không như Sử Văn Cung, tăng thêm Sách Siêu lạc bại bị bắt, đấu không đến 10 hiệp, Văn Đạt liền có rút lui dự định. Hứa Quán Trung liếc qua bị biện tường thân binh trói lại Sách Siêu, lại nhìn về phía cùng Văn Đạt đại chiến Sử Văn Cung. Thấy Văn Đạt tại Sử Văn Cung cùng phong bạo vũ trong công kích khó khăn lắm ngăn cản, lúc này hạ lệnh đại quân đánh lén. Quan binh mất Sách Siêu sau sĩ khí vốn là sa sút, lúc này gặp bắt sống Sách Siêu biện tường xuất quân đánh tới, đâu còn có dũng khí chống cự. Chính là Văn Đạt cũng mất tái chiến tâm tư, bán cái sơ hở muốn kéo dài khoảng cách trốn về thành nội. Có thể Sử Văn Cung làm sao thuận hắn ý, tương kế tự kế, đột nhiên ngửa người đâm ra trong tay hổ đầu chạm kim thương, trong điện quang hỏa thạch tới gọi trở về xuống kỵ binh, chính chúng Văn Đạt phía sau lưng. Một nhát này rất có sát thương, trực tiếp đâm xuyên Văn Đạt giáp trụ, mũi thương vào thịt bà phần mới dừng lại. Chịu này một kích, Văn Đạt bị đau, lay động ở giữa mất đi trọng tâm, một đầu cắm xuống ngựa đến. Chúng sát đến đây Lương Sơn bộ binh lập tức tiến lên đem Văn Đạt ngăn chặn, chăm chú trói lại. Văn Đạt lạc bại nhường quan binh sĩ khí hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn, lên tới các tướng lĩnh, xuống đến đại đội binh, ném đi binh khí, nhanh chân liền trở về chạy. Chạy trốn tới dưới thành hô to nhường trên thành quân coi giữ buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra. Có thể thành nội quân coi giữ không chỉ có không có nghe, còn kéo cung cải tên gầm lên đồng đội rời đi dưới thành, nếu không liền sẽ thống hạ sát thủ. Lại là Lý Thành đã đi tới thành lâu, gặp được vạn quan binh bị 4-5 ngàn Lương Sơn tặc khấu giết đến tan tác mà chạy, lo lắng Lương Sơn tặc khấu thừa cơ giết vào trong thành, lúc này mới nhận tâm đem quan binh ngăn trở ngoài thành. Trốn đến dưới thành quan binh đau khổ cầu khẩn vẫn như cũ chưa từng thấy cầu treo rơi xuống, cửa thành mở ra, mắt thấy Lương Sơn tặc khấu đánh tới, đành phải tứ tán ra trốn. Thậm chí, vừa nhắm mắt liền nhảy xuống sông hộ thành, mong muốn tự sông hộ thành bảo mệnh. Sử Văn Cung, biện tường dẫn binh giết tới dưới thành, thấy trên thành quân coi giữ đề phòng sông nghiêm, song song ở trong lòng nói một tiếng đáng tiếc. Nếu là thành nội quân coi giữ không thể gặp đồng đội bị giết, lòng mềm nhũn buông cầu treo xuống, mở cửa thành ra. Cái này đại danh phủ hôm nay nói không chừng thật gọi hai người mình phá. Không có cơ hội phá thành, liền nhiều bắt chút tù binh. Hai người chia binh hai đường, tách ra truy sát quân binh. Một mực giết tới trời tối, lúc này mới dẫn binh trở về doanh địa. Lưu thủ binh mã quá ít, 10 ngàn ra khỏi thành quan binh chạy không ít, thương vong hơn ngàn, tù binh vẹn vẹn hơn 3 ngàn người. Cũng may đại danh phủ hai viên đại tướng Văn Đạt, Sách Siêu bị bắt, cũng thắng qua chạy trốn những cái kia nhân mã. Thành nội Lương Trung Thư biết được Văn Đạt, Sách Siêu đều bị Lương Sơn tặc khấu bắt được, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, phách tán cửu tiêu. Lúc này hạ lệnh các quân đóng chặt cửa thành, thủ vững không ra. Triệu tập bên trong Bắc Kinh thành các văn quan võ tướng thương nghị như thế nào lui địch. Cái này Lý Thành đúng là cái biết chiến sự, biết được không cách nào hướng triều đình cầu viện, cũng không chiếm được lân cận phủ huyện binh mã trợ giúp, chỉ có thể dựa vào trong thành binh mã, bách tính. Lúc này đề nghị sang chọn bộ phận trong đại lao tội phạm, để bọn hắn lập công chủ tội, lại điều động 5 vạn dân phu lên thành, chuẩn bị lôi một pháo thạch, đạp nỏ cung cứng, sám bình bằng lòng, hiểu đem sách chuẩn bị. Lương Sơn tặc khấu mang theo lương thảo khẳng định không có chúng ta sung túc, chỉ đợi bọn hắn lương thảo hao hết, tự nhiên lui binh. Những quan viên khác cũng không tốt hơn đề nghị, Lương Trung Thư vốn là tín nhiệm Lý Thành, tăng thêm thủ tướng Vương Định cũng đồng ý, Lương Trung Thư lúc này đáp ứng. Không thể không nói, Lương Trung Thư xác thực sẽ không lung tung nhúng tay nhất khiếu bất thông võ sự tình. Nếu là thả tại hòa bình niên đại, có thái kinh loại này nhạc phụ làm chỗ dựa, chính mình cũng sẽ không làm ẩu, còn bỏ được dùng tiền ngày sau tuyệt đối sẽ bị điều vào kinh thành, một bước lên mây. Đáng tiếc, Lý Thành mặc dù không kém, nhưng lại quên đi trước đó vài ngày, áo đỏ đại pháo doanh kích lúc uy lực. Cũng sai lầm dự đoán Lương Sơn đại quân lương thảo cung ứng. Lúc này có thể chính vào ngày mùa thu hoạch lúc, đừng nói Lương Sơn lương thảo vốn là sung túc, chính là không thể kịp thời đưa tới, các thôn trấn cũng vừa ngày mùa thu hoạch một nhóm mới lương thực. Phổ thông bách tính lương thực không thể động, có thể bách tính trong tay mới nhiều ít lương thực. Địa chủ lão tài không phải thiếu lương thực. Dơ cao đạo đức đại đồng, công thẩm địa chủ lão tài sau, lại phân ra một thành lương thực cho bách tính, Lương Sơn quân ngựa độc chiếm chín thành, chẳng phải cái gì cũng không thiếu. Chỉ có thể nói, triều đình, đồng quán thậm chí cao cầu chọn lựa thời gian quá tốt. Chính chúng Vương Luân ý muốn. Chương 561, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 11 chương 561, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 11 màn đêm buông xuống, Bắc Kinh thành bên ngoài Lương Sơn quân đại doanh vẫn như cũ ồn ào. Bên trong trướng truyền đến trận trận ồn ào âm thanh, viện tướng nhíu mày tại mấy tên thủ vệ tôn kính dưới con mắt xài bước đi vào. Hứa Quán Trung ngồi nghiêm chỉnh ở trên thủ, cấp tiên phong Sách Siêu hai tay bị trói đứng ở giữa. Từng tiếng quát mắng đang không ngừng từ Sách Siêu trong miệng nhảy ra. Mặc dù không thấy trước đó đại chiến lúc phong thái, giáp trụ bị gỡ, bẩn thỉu, đầy bụi đất, vừa vặn bên trên cố này bốc đồng, cho dù thành tù binh cũng không giảm bất nửa điểm. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Biện tường từ trên thân thấy được đã băng bó kỹ băng vải. Sách Siêu cũng không chú ý tới biện tường tiến đến, lúc này vẫn như cũ trợn mắt chừng mắt hướng về phía Hứa Quán Trung chửi mắng, mang Hứa Quán Trung thân làm triều đình võ trạng nguyên lại đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu hỏa loạn đại tống. Mang Hứa Quán Trung thân làm đại danh phủ nhân sĩ lại mang theo Lương Sơn tặc khấu đến giết hại đại danh phủ bách tính, mang Hứa Quán Trung cũng không biết liêm sỉ đối với mình chiêu hàng thế nào, còn không muốn quy hàng. Nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Hứa Quán Trung, biện tường một cước đạp hướng Sách Siêu chân trái quá ổ, mang đang khởi kính Sách Siêu lúc này quỳ rạp xuống đất. Ta nhìn người này đối ta Lương Sơn rất là cửu hận, biện tường huynh đệ, là tâm tư ngươi mềm lưu lại hắn một mạng, vẫn là từ ngươi chiêu hàng à? Hứa Quán Trung nói liền cầm lấy trên bàn mấy phần tình báo, vừa nhìn vừa nói, nếu là người này không biết điều, thể sống chết muốn vì Lương Thế Kiệt loại kia ỷ vào nữ nhân lại tham tài hại dân cầu quan bán mạng, vẫn là một đao giết xong việc, miễn cho về sau thai họa trùng lương, ước hiếp bách tính. Biện tường giận tái mặt đến gật gật đầu, nhấc lên Sách Siêu và áo quay người về tới chính mình đại trướng. Nhóm lửa ngọn đèn, đại trướng dần dần sáng lên. Biện tường vẫy lui thân vệ, tự mình giải khai cột vào Sách Siêu trên người dây thừng. Vỗ nhẹ một chút Sách Siêu không có thụ thương bên trái bả vai, trầm giọng nói, ngươi nếu là cảm thấy mình sau khi trở về, Lương Thế Kiệt sẽ không hoài nghi ngươi lại vẫn như cũ trọng dụng ngươi, liền trở về đi. Dứt lời, vứt bỏ trong tay dây thừng, ra hiệu Sách Siêu có thể đi. Thật mặc ta rời đi. Sách Siêu thấy thế, mặt lộ vẻ chần chờ. Đi thôi. Biện tường khoát khoát tay, nhìn xem Sách Siêu nói, ngươi dựa dẫm vào ta ra ngoài, không người sẽ cả ngươi. Nói, lấy xuống đầu mâu, bắt đầu gỡ giáp. Phát hiện biện tường giống như thật muốn thả chính mình rời đi, Sách Siêu không nói hai lời, quay người liền đi ra đại trướng. Vốn cho rằng hai bên quân coi giữ sẽ ngăn cản, lại phát hiện quả thật như biện tường lời nói, một đường thông suốt liền đi ra đại doanh. Sách Siêu tác chiến dũng mãnh, tính tình vội vàng sao động, tự nhiên không làm suy nghĩ nhiều. Cú mặc kệ chính mình còn thụ lấy tổn thương, đói bụng sôi cục, tập trung sức lực hướng Bắc Kinh thành chạy tới. Vội vã chạy đến dưới thành, đối với ánh lửa điểm điểm trên đầu thành hô to, trên thành nhanh mở cửa thành, ta là lưu thủ ti chính quy quân Sách Siêu. Thủ thành quân sĩ nhóm lửa bó đốt hướng xuống vừa chiếu, cũng nhận ra dưới thành kêu cửa người chính là Sách Siêu, vừa định hạ lệnh bông cầu treo xuống mở cửa thành ra thả Sách Siêu lúc đi vào, liền bị bên cạnh một tên khác quân sĩ ngăn lại. Còn phái người đi thông chi binh mã đô giám Lý Thành. Sách Siêu danh khí là lớn, một thân võ nghệ cũng không bình thường, có thể chức quan lại không cao. Không chỉ có không cao, ngược lại rất thấp. Lưu thủ ti chính quy quân nghe giống như bất phàm, có thể chỉ là địa phương quân mã bên trong cơ sở quân võ, tối đa cũng liền có thể khoảng 10, 20 người. Lưu thủ ti là quân sự cơ cấu, chính quy gia đình quân nhân tại thuộc hạ võ trước. Có thể thống lĩnh 10, 20 người, chấp hành tuần tra, áp vận, thành phòng chờ cơ sở nhiệm vụ. Đừng nói cùng binh mã đô giám so sánh, chính là đề hạt, đoàn luyện sứ, thậm chí tập bộ sứ thần, quyền lực đều so chính quy quân lớn. Huống chi Sách Siêu vội vàng sao động tính tình, ngày bình thường cũng không có gì nhân duyên. Nếu không bằng vào cái này thân võ nghệ, cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều chưa từng thăng chức. Lại thêm Bắc Kinh thành còn có Lý Thành, Văn Đạt, Vương Định ba người đặt ở Sách Siêu trên đầu, uy thế tự nhiên không sánh bằng Trương Thanh, đồng bình bực này một phủ chủ đem. Sách Siêu nhìn xem trên thành quân coi giữ thật lâu không có vương cầu treo xuống, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn là tính tình hạng, có thể đầu góc lại không đốc. Đang lúc Sách Siêu chuẩn bị quát mắng lúc, trên thành đi tới một đội nhân mã, cầm đầu chính là binh mã đô giám Lý Thành. Kia Lý Thành nô đầu ra hỏi, "Sách Siêu, thật là ngươi?" "Lý đô giám, là ta." Sách Siêu đội vàng đáp lại. Cái này Lý Thành thế nhưng là Sách Siêu người lãnh đạo trực tiếp, mỗi có chiến sự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Sách Siêu. Đối Sách Siêu lại hiểu rõ bất quá. Đương nhiên biết rõ Sách Siêu đối chiếm núi làm đua giặc có nhiều thống hận, căn bản không có hoài nghi Sách Siêu đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu, đến đây lừa dối lấy cửa thành. Lập tức hạ lệnh quân coi giữ rơi xuống cầu treo, mở cửa thành ra, thả Sách Siêu vào thành. Theo cầu treo chậm rãi rơi xuống, Sách Siêu lập tức bước lên cầu treo, vững vàng đi hướng từ từ mở ra cửa thành. Đắc đắc đắc, đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập như là dậy đặt nhịp trống giống như bỗng nhiên vang lên. Âm thầm trợn trùng sát ra trên dưới 100 kỵ binh, trực tiếp chạy về phía cầu treo mà đến. Đi đầu ba kỵ nhanh như thiểm điện, trên thành quân coi giữ vừa phát giác dị dạng, đội vã bắt đầu kéo cầu treo lúc, chỉ thấy tả hữu hai kỵ đã vọt tới cầu treo trước, một ngựa vung lên đại đao, một ngựa múa đại phủ. Trong điện quang hỏa thạch, chặt đứt cầu treo dây thừng. Ở giữa một ngựa thúc ngựa bước lên cầu treo, tay cầm một cây hổ đầu trạm kim thương, tự xách siêu bên người lướt qua, đi vào trước cửa thành. Trong chớp mắt liền ngay cả đâm hai thương, xuyên thấu trong cửa thành hai bên tới lúc gấp rút gấp đẩy bế đại môn quân sĩ. Lúc này cửa thành đã bị kéo ra gần rộng 1 mét hẹp, vừa lúc có thể nhường Sử Văn Cung một ngựa thông qua. Không có nửa điểm do dự, Sử Văn Cung liền thúc ngựa vào. Đuôi ngựa vừa mới biến mất, biện tường, Văn Đạt hai người liền chém giết tới, một người nâng lưới búa bổ về phía bên trái cửa thành, một người vung đao bổ về phía bên phải cửa thành. Hai tiếng nổ mạnh sau, cửa thành lại đi đến rụt mấy mét. Khoảng cách đã vượt qua rộng 2 mét. Giết! Biện tường hét lớn một tiếng, không nói hai lời mà vào. Ngay sau đó Văn Đạt cũng xách đao giết đi vào. Lại sau đó, trên trăm kỵ binh cũng đi theo giết đi vào. Cửa thành mở rộng. Lập tức, một mảnh đen kịt bộ binh cũng xông qua cầu treo, giết vào thành đến. Giết ở hàng đầu Sử Văn Cung thương ra như rồng, không một người có thể ngăn cản, trái vẩy phải đâm, trước đâm sau đâm, hổ đầu chạm kim thương đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một mực trùng sát, không ai có thể để cho dừng lại một cái chớp mắt. Biện tường, Văn Đạt đi theo tả hữu, cũng dường như mãnh hổ vào bầy dê, không thể địch nổi. Ba người làm tiến đầu, sau lưng hơn trăm kỵ binh chính là thiên thần, một đám mãnh như đàn sói bộ binh chính là đuôi tên xẹt qua cầu đồng kia. Mũi tên này như lưu tinh cực nhanh xuyên qua cửa thành, bắn vào thành đến. Sử Văn Cung giết đang khởi kình, phía trước lại giết ra một đội nhân mã đến, người cầm đầu kia chính là binh mã đô giám Lý Thành. Chỉ thấy Lý Thành người mặc màu đen giáp trụ, tay cầm hai thanh đại đao, đối với Sử Văn Cung liền nên giết đi lên. Sử Văn Cung không hề sợ hãi, đỉnh thương liền giết. Nếu là bị Lý Thành ngăn ở nơi đây, phía sau binh mã như thế nào đi vào đến? Lần này tập kích bất ngờ chỉ có thể rơi vào thảm bại. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Sử Văn Cung sử xuất tất cả vũ liếng, hổ đầu chạm kim thương như độc long xuất động, cắn về phía Lý Thành yết hầu. Lý Thành có thể đảm nhiệm đại danh phủ binh mã đô giám, võ nghệ tất nhiên là không kém, nếu không cũng sẽ không dẫn binh chặn đường. Tay phải đại đao bổ về phía độc long miệng lưỡi, tay trái đại đao quét về phía Sử Văn Cung dưới sương sườn, tốc độ nhanh chóng, như gió táp lướt qua. Chương 561, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 11 màn đêm buông xuống, Bắc Kinh thành bên ngoài Lương Sơn quân đại doanh vẫn như cũ ồn ào. Bên trong trướng truyền đến trận trận ồn ào âm thanh, biện tường nhíu mày tại mấy tên thủ vệ tôn kính dưới con mắt xài bước đi vào. Hứa Quán Trung ngồi nghiêm chỉnh ở trên thủ, cấp tiên phong Sách Siêu hai tay bị trói đứng ở giữa. Từng tiếng quát mắng đang không ngừng từ Sách Siêu trong miệng nhảy ra. Mặc dù không thấy trước đó đại chiến lúc phong thái, giáp trụ bị gỡ, bẩn thỉu, đầy bụi đất, vừa vặn bên trên cố này bốc đồng, cho dù thành tù binh cũng không giảm bất nửa điểm. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Biện tường từ trên thân thấy được đã băng bó kỹ băng vải. Sách Siêu cũng không chú ý tới biện tường tiến đến, lúc này vẫn như cũ trợn mắt chừng mắt hướng về phía Hứa Quán Trung chửi mắng, mang Hứa Quán Trung thân làm triều đình võ trạng nguyên lại đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu họa loạn đại tống, mang Hứa Quán Trung thân làm đại danh phủ nhân sĩ lại mang theo Lương Sơn tặc khấu đến giết hại đại danh phủ bách tính, mang Hứa Quán Trung cũng không biết liêm sỉ đối với mình chiêu hàng thế nào, còn không muốn quy hàng. Nhìn xem lạnh nhạt tự nhiên Hứa Quán Trung, biện tường một cước đạp hướng Sách Siêu chân trái quá ổ, mang đang khởi kính Sách Siêu lúc này quỳ rạp xuống đất. Ta nhìn người này đối ta Lương Sơn rất là cửu hận, biện tường huynh đệ, là tâm tư ngươi mềm lưu lại hắn một mạng, vẫn là từ ngươi chiêu hàng à? Hứa Quán Trung nói liền cầm lấy trên bàn mấy phần tình báo, vừa nhìn vừa nói, nếu là người này không biết điều, thể sống chết muốn vì Lương Thế Kiệt loại kia ỷ vào nữ nhân lại tham tài hại dân cầu quan bán mạng, vẫn là một đao giết xong việc, miễn cho về sau thai họa trùng lương, ước hiếp bách tính. Biện tường giận tái mặt đến gật gật đầu, nhấc lên Sách Siêu và áo quay người về tới chính mình đại trướng. Nhóm lửa ngọn đèn, đại trướng dần dần sáng lên. Biện tường vẫy lui thân vệ, tự mình giải khai cột vào Sách Siêu trên người dây thừng. Vỗ nhẹ một chút Sách Siêu không có thụ thương bên trái bả vai, trầm giọng nói, ngươi nếu là cảm thấy mình sau khi trở về, Lương Thế Kiệt sẽ không hoài nghi ngươi lại vẫn như cũ trọng dụng ngươi, liền trở về đi. Dứt lời, vứt bỏ trong tay dây thừng, ra hiệu Sách Siêu có thể đi. Thật mặc ta rời đi. Sách Siêu thấy thế, mặt lộ vẻ chần chờ. Đi thôi. Biện tường khoát khoát tay, nhìn xem Sách Siêu nói, ngươi dựa dẫm vào ta ra ngoài, không người sẽ cả ngươi. Nói, lấy xuống đầu mâu, bắt đầu gỡ giáp. Phát hiện biện tường giống như thật muốn thả chính mình rời đi, Sách Siêu không nói hai lời, quay người liền đi ra đại trướng. Vốn cho rằng hai bên quân coi giữ sẽ ngăn cản, lại phát hiện quả thật như biện tường lời nói, một đường thông suốt liền đi ra đại doanh. Sách Siêu tác chiến dũng mãnh, tính tình vội vàng sao động, tự nhiên không làm suy nghĩ nhiều. Cũng mặc kệ chính mình còn thụ lấy tổn thương, đói bụng sôi cục, tập trung sức lực hướng Bắc Kinh thành chạy tới. Vội vã chạy đến dưới thành, đối với ánh lửa điểm trên đầu thành hô to, trên thành nhanh mở cửa thành, ta là lưu thủ ti chính quy quân Sách Siêu. Thủ thành quân sĩ nhóm lửa bó đốt hướng xuống vừa chiếu, cũng nhận ra dưới thành kêu cửa người chính là Sách Siêu, vừa định hạ lệnh buông cầu treo xuống mở cửa thành ra thả Sách Siêu lúc đi vào, liền bị bên cạnh một tên khác quân sĩ ngăn lại. Còn phái người đi thông chi binh mã đô giám Lý Thành. Sách Siêu danh khí là lớn, một thân võ nghệ cũng không bình thường, có thể chức quan lại không cao. Không chỉ có không cao, ngược lại rất thấp. Lưu thủ ti chính quy quân nghe giống như bất phàm, có thể chỉ là địa phương quân mã bên trong cơ sở quân võ, tối đa cũng liền có thể còn 10, 20 người. Lưu thủ ti là quân sự cơ cấu, chính quy gia đình quân nhân tại thuộc hạ võ chức, có thể thống lĩnh 10, 20 người, chấp hành tuần tra, áp vận, thành phòng chờ cơ sở nhiệm vụ. Đừng nói cùng binh mã đô giám so sánh, chính là đề hạt, đoàn luyện sứ, thậm chí tập bộ sứ thần, quyền lực đều so chính quy còn lớn. Huống chi sách siêu đội vàng sao động tính tình, ngày bình thường cũng không có gì nhân duyên. Nếu không bằng vào cái này thân võ nghệ, cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy đều chưa từng thăng chức. Lại thêm Bắc Kinh thành còn có Lý Thành, Văn Đạt, Vương Định ba người đặt ở sách siêu trên đầu, uy thế tự nhiên không sánh bằng Trương Thanh, Đồng Bình bực này một phụ chủ đem. Sách siêu nhìn xem trên thành quân coi giữ thật lâu không có vương cầu treo xuống, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn là tính tình hạng, có thể đầu góc lại không đốc. Đang lúc sách siêu chuẩn bị quát mắng lúc, trên thành đi tới một đội nhân mã, cầm đầu chính là binh mã đô giám Lý Thành. Kia Lý Thành nô đầu ra hỏi, sách siêu, thật là ngươi? Lý đô giám, là ta. Sách siêu đội vàng đáp lại. Cái này Lý Thành thế nhưng là sách siêu người lãnh đạo trực tiếp, mỗi có chiến sự, cái thứ nhất nghĩ đến chính là sách siêu. Đối sách siêu lại hiểu rõ bất quá. Đương nhiên biết rõ sách siêu đối chiếm núi làm đua giặc có nhiều thống hận, căn bản không có hoài nghi sách siêu đầu nhập vào Lương Sơn tặc gấu, đến đây lừa dối lấy cửa thành. Lập tức hạ lệnh quân coi giữ rơi xuống cầu treo, mở cửa thành ra, thả sách siêu vào thành. Theo cầu treo chậm rãi rơi xuống, sách siêu lập tức bước lên cầu treo, vững vàng đi hướng từ từ mở ra cửa thành. Đắc đắc đắc, đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập như là dày đặc nhịp trống giống như bỗng nhiên vang lên. Âm thầm trận trùng sát ra trên dưới 100 kỵ binh, trực tiếp chạy về phía cầu treo mà đến. Đi đầu ba kỵ nhanh như thiểm điện, trên thành quân coi giữ vừa phát giác dị dạng, đội ba bắt đầu kéo cầu treo lúc, chỉ thấy tả hữu hai kỵ đã vọt tới cầu treo trước, một ngựa vung lên đại đao, một ngựa múa đại phủ. Trong điện quang hòa thạch, chặt đứt cầu treo dây thừng. Ở giữa một ngựa thúc ngựa bước lên cầu treo, tay cầm một cây hổ đầu trạm kim thương, tự sách siêu bên người lướt qua, đi vào trước cửa thành. Trong chớp mắt liền ngay cả đâm hai thương, xuyên thấu trong cửa thành hai bên tới lúc gấp rút gấp đẩy bế đại môn quân sĩ. Lúc này cửa thành đã bị kéo ra gần rộng 1 mét hẹp, vừa lúc có thể nhường Sử Văn Cung một người một ngựa thông qua. Không có nửa điểm do dự, Sử Văn Cung liền thúc ngựa vào vào. Đuôi ngựa vừa mới biến mất, biện tường, Văn Đạt hai người liền chém giết tới, một người nâng lưới búa bổ về phía bên trái cửa thành, một người vung đao bổ về phía bên phải cửa thành. Hai tiếng nổ mạnh sau, cửa thành lại đi đến rụt mấy mét. Khoảng cách đã vượt qua rộng 2 mét. Giết! Biện tường hét lớn một tiếng, không nói hai lời vào. Ngay sau đó Văn Đạt cũng xách đao giết đi vào. Lại sau đó, trên trăm kỵ binh cũng đi theo giết đi vào. Cửa thành mở rộng. Lập tức, một mảnh đen kịt bộ binh cũng xông qua cầu treo, giết vào thành đến. Giết ở hàng đầu Sử Văn Cung thương ra như rồng, không một người có thể ngăn cản, trái vẩy phải đâm, trước đâm sau đâm, hổ đầu chạm kim thương đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Một mực trùng sát, không ai có thể để cho dừng lại một cái chớp mắt. Biện tường, Văn Đạt đi theo tả hữu, cũng dường như mãnh hổ vào bầy dê, không thể địch nổi. Ba người làm tiến đầu, sau lưng hơn trăm kỵ binh chính là tiễn thần, một đám mãnh như đàn sói bộ binh chính là đuôi tên xẹt qua cầu đồng kia. Mũi tên này như lưu tinh cực nhanh xuyên qua cửa thành, bắn vào thành đến. Sử Văn Cung giết đang khởi kình, phía trước lại giết ra một đội nhân mà đến, người cầm đầu kia chính là binh mã đô giám Lý Thành. Chỉ thấy Lý Thành người mặc màu đen giáp trụ, tay cầm hai thanh đại đao, đối với Sử Văn Cung liền nên giết đi lên. Sử Văn Cung không hề sợ hãi, đỉnh thương liền giết. Nếu là bị Lý Thành ngăn ở nơi đây, phía sau binh mã như thế nào đi vào đến? Lần này tập kích bất ngờ chỉ có thể rơi vào thảm bại. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Sử Văn Cung sử xuất tất cả vũ liếng, hổ đầu chạm kim thương như độc long xuất động, cắn về phía Lý Thành yết hầu. Lý Thành có thể đảm nhiệm đại danh phủ binh mã đô giám, võ nghệ tất nhiên là không kém. Nếu không cũng sẽ không dẫn binh chặn đường. Tay phải đại đao bổ về phía độc long miệng lưỡi, tay trái đại đao quét về phía Sử Văn Cung dưới sơn sườn, tốc độ nhanh chóng, như gió táp lướt qua. Chương 562, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 12 chương 562, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 12 Lý Thành đao nhanh. Sử Văn Cung càng nhanh. Không chỉ có thương nhanh, tốc độ né tránh cũng nhanh. Mùi thương đem đao dẫn ra, cả người lật đến lưng ngựa một bên khác. Lập tức, dưới hông màu trắng bạc hãn huyết bảo mã bốn vó như đạp mây trôi nhanh chóng lướt qua. Sử Văn Cung xách ngược hổ đầu chạm kim thương đột nhiên lật lên, hàn mang phun ra nuốt vào ở giữa vung ra ba cái liên hoàn chém. Lý Thành Thái Dương gân xanh nổi lên, song đao trở về thủ lúc chấn hộ hoàn thiết phiến rào rào rung động, tòa hạ chiến mã cũng đã lảo đảo nửa bước. Sử Văn Cung đắc thế không tha người, hổ đầu chạm kim thương đột hóa 7 giờ hàn mai, điểm điểm chụp vào Lý Thành cổ họng yếu hại. Lý Thành trong lúc hét vang kéo lại chôi đao, lưới đao lao thiết giáp vạch ra ba thước hỏa tuyến, liều mạng ngăn trở trước người. Sử Văn Cung trường thương trong tay bỗng nhiên co lại như linh xà bể động, đầu thương lại liễu lo dừng ở nửa đường. Ngay sau đó tự không thể tưởng tượng nổi góc độ móc nghiêng mà lên, thương anh run tán lúc đúng như huyết liên nộ phóng. Ta chính là Lương Sơn Cao Công Tài. Lương Sơn hảo hán đã giết vào thành đến, còn không mau mau quỳ xuống đất đầu hàng. Đúng lúc này, một đạo to quát lớn âm thanh tự Lý Thành sau lưng truyền đến. Chỉ thấy Cao Công Tài dẫn dắt một cây phát đao, dẫn trên dưới 100 đầu khóa khăn đỏ, cầm trong tay binh khí hán tử từ trong thành giết đi ra. Lý Thành kinh hãi, đao thế dừng lại là chậm nửa nhịp. Hổ đầu chạm kim thương đầu thương như vật giống như vòng qua lưới đao, hàn quang không có vào giáp lưới khe hở, đâm vào Lý Thành dưới nách. Lý Thành trường đao trong tay rào rào rơi xuống đất, khôi ngô thân thể lung lay, ầm vang đổ xuống ngựa. Biện tường, Văn Đạt phóng ngựa tự Sử Văn Cung bên cạnh lướt qua, thẳng hướng Lý Thành sau lưng một đám quan binh bên trong. Sử Văn Cung cũng không lại nhìn Lý Thành một cái, định thương thẳng hướng trước. Cao Công Tài xuất lĩnh trên dưới 100 cẩm y liễu vệ từ phía sau lưng giết ra, thành đệ chết quân coi giữ chống cự sĩ khí cuối cùng một cọ rơm. Dù chưa giết chết nhiều ít quan binh, nhưng lại gia tăng thật lớn biện tường đám người tiền quân tốc độ. Chờ đến tiếp sau mấy ngàn bộ binh tràn vào trong thành, đại cục đã định. Đại Tống bốn kinh một trong Bắc Kinh đại danh phủ bị công hãm. mấy bạn binh mã mang theo áo đỏ đại pháo đều chưa từng đánh hạ, hôm nay tin vào Hứa Quán Trung như kế, mạo hiểm tập kích bất ngờ, lại một trận chiến mà xuống. Có thể Sử Văn Cung, Biện Tường lúc này lại không để ý tới tán dương Hứa Quán Trung, bởi vì bọn hắn còn muốn mau chóng cướp đoạt còn lại 3 khu cửa thành, không thể bị dở dang. Lúc này đại danh phủ đã hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết truyền ra, trong thành gia tộc quyền thế, phú thương chờ nghe được lương sơn tặc khấu giết vào thành đến, dọa đến cuống quýt thu thập hành lý mong muốn chạy ra thành đi. Tiết Mệnh càng là liền bao phục cũng không cầm, bỏ chạy còn lại 3 khu cửa thành. Đại danh phủ phủ nha cùng chi phủ lương trung thư phủ đệ đều tại đông môn, thám mã bay tới nhanh báo, dọa đến lớn nhỏ quan viên hồn bất phụ thể, lúc này chuẩn bị ngựa muốn chạy trốn. Nhất là nguyên bản đang ở nhà bên trong ngủ lương trung thư, cuống quýt triệu tập hạ nhân che chở nhà mình nhỏ, đánh xe ngựa từ đông môn chạy ra. Còn lại quan viên thấy thế, cũng không lại trì hoãn, nhao nhao đi theo lương trung thư đội ngũ sau, cùng nhau chạy ra đại danh phủ. Trên dưới quan viên không một người làm ra tổ chức trong thành quân mã chống cự lương sơn tặc khấu động tác, ngay cả thủ tướng Vương Định cũng bèn bèn nhận một đội nhân mã bảo hộ ở lương trung thư bên thân. Giết tán Lý Thành mang tới quan binh sau, Sử Văn Cung lúc này chia binh 1000 giao cho Cao Công Tài đi đoạt Tây Môn, lại phân binh 1000 giao cho Biện Tường, khiến cho đi đoạt Bắc Môn. Lưu lại Hứa Quán Trung tọa trấn cửa nam sau, chính mình tự mình cùng đi Văn Đạt biên thu trong thành quan binh sau đánh tới Đông Môn. Văn Đạt thấy Sử Văn Cung bọn người coi là thật dễ dàng như thế công phá đại danh phủ, trong lòng cuối cùng một tia may mắn tan hết, lúc này lộ ra thân phận phía trước dẫn đường. So với Sách Siêu, Văn Đạt tại đại danh phủ quân sĩ trong lòng uy vọng hiển nhiên không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Lại thêm không hàng liền chết, cũng đã quy hàng lương sơn quân sĩ thuyết phục, thành nội tàn binh cùng lưu thủ ti bên trong một đám binh mã, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Làm Sử Văn Cung mang theo quy hàng quan binh giết tới phủ nhà cùng lương trung thư phủ đệ lúc, lớn nhỏ quan viên sớm liền chạy ra thành. Nguyên bản canh giữ ở ngoài thành trinh sát cũng vào thành cáo chi Sử Văn Cung lương trung thư bọn người chạy trốn phương hướng. Bọn hắn ít người, cũng không có lựa chọn tiến lên chịu chết, mà là trốn đi trơ mắt nhìn xem lương trung thư bọn người chạy trốn. Cũng may lúc này chính vào đêm khuya, có thể chạy trốn ra tộc quyền thế, phú thương chờ chỉ là số ít. Quan viên mặc dù trốn hơn phân nửa, nhưng cũng là Hứa Quán Trung cố ý gây nên, không cho bọn hắn lưu lại một con đường sống. Vạn nhất liều chết phản kích, mong muốn chiêu hàng quan binh cùng cướp đoạt bốn phía cửa thành độ khó sợ là muốn gia tăng không ít. Vạn nhất Văn Đạt lại bị lương trung thư thuyết phục, chỉ sợ còn phải tái khởi gọn sóng. Lúc này ngược lại tốt, đi theo Sử Văn Cung sau lưng Văn Đạt thấy lương trung thư bọn người cả cái gì chống cự động tác đều không có, chỉ lo chính mình mà bệnh. Trong lòng sau cùng kia ấy náy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói trước đó quy hàng là lo lắng lương sơn thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, áo đỏ đại pháo quá mạnh, công phá đại danh phủ sau sẽ giết mình cả nhà lao tiểu. Vậy bây giờ, Văn Đạt vẫn không khỏi thầm nghĩ, nói không chừng chính mình quy thuận lương sơn mới là chính xác lựa chọn. Chỉ là đáng tiếc Lý Thành chết quá nhanh, chính mình cũng không kịp cầu tình. Đến mức lần nữa bị lương sơn binh mã tù binh sách diều, Văn Đạt lại là chưa từng nghĩ lên. Có thể Văn Đạt không nhớ tới, Hứa Quán Trung lại nhớ tới. Không chỉ có nhớ tới, còn lần nữa gặp được lại bị dây từng trói chặt lên sách diều, còn không mau cho sách diều tướng quân cởi trói. Nếu không phải Sách Siêu tướng quân lừa dối mở cửa thành, chúng ta ha có thể dễ dàng như thế công phá đại danh phủ. Cái này công phá đại danh phủ đầu công thuộc về Sách Siêu tướng quân, ha có thể như thế lãnh đạm Sách Siêu tướng quân. Sách Siêu không nghĩ tới Hứa Quán Trung một lần có thể nói nhiều lời như vậy, phải biết trước đó tại bên trong trong trướng, Hứa Quán Trung có thể vẹn vẹn nói ba chữ nguyện hàng không. Bất quá lúc này Sách Siêu hoàn toàn không có trước đó khí thế, ngược lại sắc mặt thình lình xấu hổ không chịu nổi, hắn không phải không mặt mũi nào gặp lại Hứa Quán Trung, mà là cảm thấy thẹn với Lý Thành, thẹn với lương trung thư, thẹn với triều đình. Nếu không phải hắn dễ tin lương sơn tặc khấu, như thế nào nửa đêm kêu cửa? Nếu không phải Lý Thành tín nhiệm chính mình, như thế nào lại nửa đêm buông cầu treo xuống mở cửa thành ra? Cứ thế lương sơn tặc khấu thừa cơ đánh vào thành đến, là hắn Sách Siêu hại đại danh phủ thất thủ, làm hại Lý Thành mất mạng. Người tới, chuẩn bị chút thịt rượu đến, Sách Siêu tướng quân nói bụng. Thấy Sách Siêu một bộ cực kỳ bi thương, vẻ mặt suy sụp bộ dáng, Hứa Quán Trung khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên mỉm cười. Cho đến bình minh, đại danh phủ đã hoàn toàn bị lương sơn quân ngựa chiếm đóng, bốn phía cửa thành cùng các nơi đường đi phủ nha lưu thủ ti các loại bị Sử Văn Cung điều động binh mã trấn giữ, cùng Hứa Quán Trung nhịn một đêm Sách Siêu, cũng lựa chọn quy hàng. Vì không làm cho hỗn loạn, Hứa Quán Trung phái ra đã quy hàng Sách Siêu xuất lĩnh mấy trăm quân mã tại các nơi tuần tra đề phòng. Nhưng có phát hiện thừa cơ làm loạn người, lập giết không tha. Xế chiều hôm đó, nhận được tin tức Trần Đạt, Lý Ứng bọn người cũng xuất lĩnh binh mã lần lượt đuổi tới đại danh phủ. Cái này khiến nguyên bản còn có chút lo lắng Hứa Quán Trung hoàn toàn buông xuống nỗi lòng lo lắng. Dù sao đại danh phủ đầu hàng quan binh viễn siêu lương sơn quân ngựa, vạn nhất xảy ra bất chắc, như thế nào trấn áp? Lúc này Trần Đạt, Lý Ứng, Trương Thanh, Lữ Phương, Nguyễn Tiểu Thất, Trương Thuận xuất lĩnh 6 vạn trải qua chỉnh biên binh mã trở về, đại danh phủ đầu hàng quan binh lại không một tia phản loạn cơ hội. Trừ ngoài ra, Hứa Quán Trung cũng phái ra cẩm y để vệ tiến về Tế Châu truyền báo, mời Vương Luân điều động nhân mã đến đây tỏa chấn đại danh phủ. Chương 563, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 13. Chương 563, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 13. Vương Luân lật xem Hứa Quán Trung phái cẩm y để vệ đưa tới truyền báo, phía trên kỹ càng miêu tả tiến đến đại danh phủ sau đó phát sinh tất cả sự tình, bao quát Văn Đạt xuất Sách Siêu bỗng nhiên ra khỏi thành tập kích doanh trại địch khiến Hứa Quán Trung tạm thời cải biến chiến lược tập kích bất ngờ đại danh phủ như kế. Đương nhiên cũng có chính mình liên hợp Sử Văn Cung, Biện Tường nhất trí quyết định chia binh tiến đánh đại danh phủ cảnh nội các huyện thành, chỉnh biên quan binh, cuối cùng tề công đại danh phủ cố định chiến lược. Trương Hưng gọi Kim Đại Kiên đến đây. Trầm ngâm thật lâu, Vương Luân nâng bút mô phỏng mấy phong mới ví dụ, đáp lên ấn chương. Đại danh phủ cục diện rắc rối phức tạp, sơn trại bồi dưỡng nhân tài căn bản ép không được. Ngược lại là đại danh phủ xuất thân Hứa Quang Trung, thích hợp nhất. Kim Đại Kiên tới rất nhanh, hắn vốn là tại Châu Nha nội đi theo Tưởng Kính bên người làm việc, Vương Luân tìm hắn tất nhiên là không dám thất lễ. Đem so với trước, Kim Đại Kiên thái độ càng lộ vẻ ân cần, trải qua mấy ngày ở chung, Lương Sơn quân ngựa đủ loại hành vi, Kim Đại Kiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Quân kỷ nghiêm minh, đối phổ thông bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, đối hiếp đáp đồng hương, ước hiếp bách tính gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn, tài chủ chưa từng bao che dung túng cùng điển hổ chi lưu hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng hơn là, Lương Sơn quân ngựa thật rất biết đánh nhau. Đại Kiên huynh đệ, đại danh phủ đã bị công hãm, ngươi dẫn người nắm chặt thời gian đem những này binh phù ấn tín tạo ra đến, ngày mai giờ ngọ ta muốn phái người đưa đi đại danh phủ. Vương Luân nói, nhanh chóng rút ra giấy trắng, từng cái viết xuống chế tác yêu cầu, cho Kim Đại Kiên đưa tới. Kim Đại Kiên sửng sốt một chút cung kính tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn liền bảo đảm nói, Vương đầu lĩnh yên tâm. Tiểu nhân hôm nay không ngủ được cũng muốn toàn bộ chế tác tốt. Bốn kinh một trong đại danh phủ đều bị công hãm. Kia bị Lâm Sung bọn người đại quân vây quanh Nam Kinh ứng thiên phủ còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Tin tức này nhường Kim Đại Kiên trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vương Luân gật gật đầu cười nói, nếu là nhân thủ không đủ, ngươi tự hành mời chào liền có thể, chỉ cần có thể thông qua được Cẩm Y Liễu vệ xét duyệt, liền không có vấn đề. Mong muốn con ngựa chạy, liền cho con ngựa ăn nhiều thảo. Rối loạn, tại bị Lương Sơn binh mã công chiếm Tế Châu phủ, có thể cho Lương Sơn quân làm việc, sinh mệnh an toàn liền có thể được đến bảo hộ. Chớ nói chi là, Vương Luân là thật đúng hạn phát động lộng. Kim Đại Kiên nghe vậy lại hỉ, một mặt cảm kích nhìn Vương Luân, ngoài miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Lúc này, Dương Lâm đội vàng đi đến, thấy Kim Đại Kiên tại, liền đứng ở một bên chờ đợi. Đại Kiên huynh đệ, ngươi nhanh đi mau lên, có thể đừng chậm trễ. Chờ Kim Đại Kiên sau khi rời đi, Vương Luân nhìn về phía Dương Lâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi như vậy vội vàng? Dương Lâm nhăn nhăn nhó nhó, một mặt nghi ngờ hỏi, ca ca còn nhớ rõ Triều Công Kỳ? Triều Công Kỳ? Người ta quen biết lúc cái kia cự giá triều ra Triều Công Kỳ. Vương Luân gật đầu nói, nhớ kỹ. Thế nào? Ghét bỏ chính mình theo dệt vô cớ tùy mạt lịch sử người thư sinh kia đi. Chỉ nhớ từ trước đến nay không kém Vương Luân như thế nào quên. Hôm nay Triều huynh tìm tới ta, muốn cầu ca ca thả Triều ra một đầu sinh lộ, Triều ra nguyện đem tất cả gia tài hiến cho ca ca. Dương Lâm một mặt khó xử, nói lời cũng ấp há đúng. Vương Luân lông mày cau lại, Triều ra thế nhưng là cự giá vọng tộc, là thế hệ phụng nho thư hương môn đệ, vậy mà cũng hiếp đáp đồng hương, ư hiếp bách tính. Dương Lâm đội vàng giải thích nói, đó cũng không phải. Mặc dù có bách tính muốn mượn cơ hội vu hãm, có thể Cẩm Y Lệ vệ tra rõ rõ ràng ràng, cái này Triều ra không chỉ có đối tá điển lương thiện, còn thường xuyên ra lương thực tế dân, là cái tích thiện ra. Chỉ là nhà hắn ruộng tốt 2-3 ngàn mẫu, cửa hàng, viện lạc, tiền lương cũng không ít, chỉ có thể nói không hổ là cự giá bọc tộc, Triều nửa Triều gọi đùa tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Mặc dù bởi vì bị đảng tranh lôi cuốn, chán nản không ít, so ra kém Tống Chân Tông, Nhân Tông thời kỳ hiển hách, nhưng đến cùng là quan lại thế gia, vốn liếng vẫn là dạy a. Suy tích thiện ra, tất có dư khánh. Chỉ là cái này dư chính là không phải có chút nhiều lắm. Một đám cá trong chậu, chuyện cho tới bây giờ còn cho rằng là nhà mình tài, ta nhìn Triều ra là tại cự giá xương vương xương bá quá lâu, còn tưởng rằng ta Lương Sơn là băng giặc có đâu, bất quá ngươi khó được mở một lần miệng, ta cũng không tốt quá vô tình. Như vậy đi, nhường Triều ra già chủ chọn 5 tên Triều ra hậu bối là ta Lương Sơn hiệu lực. Nếu là không chịu, từ trên xuống dưới nhà họ Triều một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho cự giá bách tính một cái công đạo. Nếu là bằng lòng, gia tài ruộng tốt toàn bộ tịch thu xung công, chỉ lưu lại một tòa tổ trạch là được. Đối Triều Công Kỳ loại này đọc sách đem đầu góc đều đọc ngốc nho sinh, Vương Luân nhưng không có một tia hảo cảm, Lương Sơn trận doanh cùng loại người này trời sinh chính là cửu gia. Vương Luân không sợ đại tố người đọc sách cùng hắn đối nghịch, từ đó dung túng những này hảo môn vọng tộc. Chuẩn xác mà nói, Vương Luân tuyệt không cho phép chính mình dưới trướng có như bức như vậy tồn tại. Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Nói cũng không chỉ là tình cảm, trung tâm, nghĩa khí cũng bao hàm ở bên trong. Sử Văn Cung, Biện Tường, Lỗ Đạt, Lâm Sung chờ thô bị võ nhân trị không được quốc. Chỉ cần Vương Luân có thể để cho giới trướng binh mã một mực bảo trì sức chiến đấu, còn cần trị quốc. Là bách tính chính mình không biết trồng trọt, vẫn là thương nhân quên đi như thế nào kinh thương. Triều Nguyên chẳng lẽ là bằng vào sẽ trị lý quốc dân mới diệt kim nuốt tống, một đường đánh tới sông đạn đủ bệ. Dễ thân tin Dương Lâm khó được cầu một lần tỉnh, Vương Luân cũng không tốt bác thể diện của hắn, đành phải bất đắc dĩ cho Triều ra một cơ hội. Có thể hay không bắt lấy, liền nhìn Triều ra chính mình. Loại cơ hội này, khúc phụ khổng gia cũng sẽ không có. Nguyên bản không báo hy vọng Dương Lâm nghe được Vương Luân mở ra điều kiện sau, lập tức cảm kích nói, đa tạ các ca, tiểu đệ bây giờ liền đi tìm Công Kỳ huynh. Năng lực Triều Công Kỳ tranh thủ tới cơ hội như vậy, Dương Lâm đã rất thỏa mãn. Phải biết toàn bộ Tế Châu thành, nhiều ít gia tộc quyền thế thân hào nông thôn bị kéo đến chợ bán thức ăn miệng công thẩm chém đầu. Duy nhất tránh thoát kiếp nạn này chỉ có Kim Đại Kiên một nhà. Cái này còn là bởi vì Kim Đại Kiên chủ động tới cửa đầu nhập vào, mình còn có một thân tinh xảo điêu khắc kỹ nghệ, có thể bị Vương Luân cần dùng đến. Châu kho trồng chất như núi tiền lương, nguyên một đám nô nước tấp nập tham quân bách tính, Lương Sơn quân ngựa tinh thần phân chấn, nét mặt hồng hào trạng thái, có thể đều dựa vào đánh thổ hào, chia ruộng đất đổi lấy. Triều gia bực này vọng tộc, có thể miễn qua kiếp nạn này, nên thỏa mãn đi. Khúc phụ khổng gia lại là không có Triều gia chết bên trong cầu sinh cơ hội. Thẳng hướng đông bắc Thanh Long quân tại Loan Đình Ngọc xuất lĩnh dưới, một đường công thành nổ trại, thế như trẻ tre. Liên hạ Hà huyện, Cung huyện, Khúc phụ, Tứ nước, Nhan huyện, công chiếm toàn bộ huyện châu mặt phía nam. Có thể đến nay chưa từng đánh vào Nghi Châu, bị ngăn khuất tần vấn, bình áp ngoài thành, chính là bị Khúc phụ khổng gia kéo chân sau. Nếu như nói Triều gia tại cự giã là thanh danh hiển hách vọng tộc, kia Khổng gia tại Khúc Phụ chính là nói 102 thổ hoàng đế, Khúc Phụ lớn nhỏ quan viên đều không dám trêu chọc. Mấy chục năm trước, triều đình ban ân Khổng gia, đem nguyên bản phong hào văn tuyên công đổi thành diễn thành công, được hưởng cực cao địa vị xã hội đồng thời, còn chiếm được triều đình đặc thù ưu đãi. Đại Tống trọng văn khinh võ quốc sách, trực tiếp dẫn đến Văn Ngạn Bác tại Tống Thần Tông trước mặt nói ra câu kia lưu truyền rất rộng danh ngôn, là cùng sĩ phu trị thiên hạ, không phải cùng bách tính trị thiên hạ vậy. Không ai biết Văn Ngạn Bác là ai, có thể câu nói này có thể nói mọi người đều biết. Văn Ngạn Bác có thể địa vị cực cao, chính là trải qua khoa cử tiến sĩ cấp đệ, lúc này mới bước vào quan đồ. Mà Văn Ngạn Bác chính là tư tưởng nho gia thờ phụng người, kéo bè kết phái, kết đảng đấu tranh, xa lánh, hãm hại, giám thị võ tướng địch thành, cuối cùng thúc đẩy địch thành chết bệnh. Âm Dương Nhân, Võ Khâu Viêm, có thể nói tại Văn Ngạn Bác bực này nho gia trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Khúc Phụ Khổng gia xem như nho gia đầu nguồn, thịt cá bách tính, ước hiếp trong thôn, hoành hành bá đạo, phong cách hành sự so Văn Ngạn Bác còn vô sỉ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có vô số nho gia môn nhân đối Khổng thị có gần như điên cuồng sùng bái. Loan Đình Ngọc xuất lĩnh đại quân bị ngăn khuất Duyện Châu đánh không đi ra, cũng là bởi vì Tân Bấn, Bình Ấp hai thành huyện lệnh đều là nho gia môn đồ. Đối mặt Loan Đình Ngọc vị này đem Khúc Phụ Khổng gia toàn bộ bắt vào đại lao thủ lĩnh đạo tặc, hận thấu xương. Cho dù liều mạng tử quang dân chúng trong thành, cũng tuyệt không lựa chọn đầu hàng. Thậm chí nói chắc như đinh đóng cột nói, chỉ có Loan Đình Ngọc thả Khổng gia lão tiểu, bọn hắn mới có thể mở thành đầu hàng. Chương 564, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 14 chương 564, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 14 tục ngữ nói, người không biết không sợ. Loan Đình Ngọc càng là kẻ tài cao gan cũng lớn, sao lại chịu này uy hiếp? Văn nhân ái tài tiết mệnh tính toán nhiều, võ nhân tốt mặt ăn mềm không ăn cứng. Phía sau Khúc Phụ Khổng thị thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình hảo ngôn hảo ngữ, chủ động yếu thế tranh thủ tới cơ hội, vậy mà bởi vì chính mình môn đồ đâm lưng, đã mất đi cơ hội cuối cùng. Loan Đình Ngọc tại Tân Bấn, Bình Ấp hai huyện thành hạ các lưu lại 2000 binh mã sau, lúc này dẫn binh trở về Khúc Phụ, giơ cao đồ đao. Mặc cho Phi Hổ đại tướng chắc chắn thắng như thế nào thuyết phục, vẫn như cũ không hề lay động. Nếu không phải Vương Luân kịp thời khẩn cấp phái người cho Loan Đình Ngọc đưa đi mật tín, Khúc Phụ Khổng thị sợ là đợi không được cho Kim Thanh ngày làm dẫn đường đảng. Dù vậy, Khúc Phụ Khổng thị cũng không rơi vào kết cục tốt. Toàn tộc trên dưới đều bị giam giữ đổi tới Tân Vấn, Bình Ấp dưới thành, uy hiếp huyện lệnh mở ra cửa thành. Nghẹn một bụng hỏa khí, Loan Đình Ngọc lúc này hạ lệnh tại Tân Vấn, Bình Ấp hai huyện triển khai đồ sát, lớn nhỏ có lại, gia tộc quyền thế thân hào nông thôn, địa chủ lão tài, phú thương lớn giả, chợ búa bá, lưu manh vô lại, từng cái bị kéo tới chợ bán thức ăn miệng chặt đầu. Nhất là hai vị uy hiếp Loan Đình Ngọc huyện lệnh, tức thì bị trước mặt mọi người lăng trì. Dọa đến từ trên xuống dưới nhà họ Khổng tất cả đều im lặng. Giết đến hai huyện máu chảy thành sông sau, Loan Đình Ngọc lại khiến phong thái, chắc chắn thắng. Trương Hoành ba người riêng phần mình áp lấy bộ phận người nhà họ Khổng, phân biệt tiến đánh Tân Thái, Mông Âm, Phí Huyện, chỉ cần trong thành huyện lệnh chưa từng mở cửa hiến thành, liền giết người nhà họ Khổng uy hiếp. Một cái không được liền hai cái không được liền ba cái. Một mực giết tới thành nội huyện lệnh hiến thành mới thôi. Nghi Châu thế nhưng là đất liền địa khu, ít có võ tướng đảm nhiệm huyện lệnh, thái thú, chớ nói chi là chi phủ. Chỉ cần là văn nhân, mặc kệ là thông qua khoa cử, tiến cử khảo thí, vẫn là ân ấm bổ quan, nạp túc mua quan, cái nào không phải lấy nho ra tự cho mình là thề sống chết thủ thành. Vậy ngươi chính là hại chết người nhà họ Khổng kẻ cầm đầu. Có sợ hay không? Sợ sẽ đúng rồi. Sợ sẽ hiến thành. Dựa vào thúc đẩy người nhà họ Khổng, Loan Đình Ngọc một đường liên hạ Tân Thái, Mông Âm, Phí Huyện, Nghi Thủy, Nghi Nam thậm chí Nghi Châu chỉ sợ Lâm Nghi, cũng không từng đụng phải hữu lực chống cự. Công chiếm Lâm Nghi sau, Loan Đình Ngọc cũng không thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng đông đánh vào Mật Châu. Mà là một bên lưu tại Nghi Châu chỉnh biên quân mã, một bên điều động Trương Hoành xuất lĩnh thủy quân tự Nghi Thủy xuôi nam, công chiếm Bi Huyện, binh vây hạ Bi Hoài Dương quân, để phong phái binh trợ giúp Bành Thành. Khiến Tần Minh xuất lĩnh những Dương quân, không cách nào công hãm Từ Châu chỉ sợ Bành Thành. Nếu là Hoài Dương quân dám chia binh trợ giúp Bành Thành, Loan Đình Ngọc liền xuất lĩnh đại quân tiến đánh Hạ Bi, trở thành đinh nhập Hoài Dương quân viên kia cái đinh. Đông Minh, ứng Thiên phủ, Bành Thành ba khu đại quân cùng nhau chỉ, Loan Đình Ngọc tại Lâm Nghi chỉnh biên đại quân, Hứa Quán Trung tại Đại Danh phủ biên quân trị dân, Lưu Văn Trung tại Lai Châu đánh cho hừng hực khí thế. Nguyên bản bình tĩnh Thanh Châu, lúc này cũng quần quật sóng ngầm. Tự Hoàng Tín, Tần Minh hai vị đại tướng tuần tự chinh phạt Thanh Phong Sơn tung tích không rõ sau, chi phủ Mộ Dung Ngạn Đạt từ lúc mới bắt đầu nôn nóng, tới để bạt hoa vinh ép tới Tam Sơn cường nhân co đầu rút cổ sơn trại, khu vực quản lý một mảnh thanh bình sau, có thể nói đắc chí vừa lòng. Mắt thấy chiến tích càng ngày càng tốt, Lương Sơn tặc khấu khởi binh tạo phản tin tức liền đánh Mộ Dung Ngạn Đạt một trở tay không kịp. Tần Minh tên kia vậy mà đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu, xuất lĩnh binh mã tiến đánh tới Từ Châu cảnh nội, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công hãm Đàng huyện, Phong huyện, Bái huyện, Tiêu huyện, binh vây Từ Châu chỉ sợ Bành Thành. Tên kia quả thật là thật to gan. Đảm nhiệm Thanh Châu chỉ huy ti thống chế lúc, Thanh Châu cảnh nội đảo Hoa Sơn, Nhị Long Sơn, Thanh Phong Sơn cường nhân hắn là một cái đều không có tiêu diệt, vào rừng làm cướp làm khấu sao sao như vậy dũng mãnh. Đây không phải lộ ra hắn Mộ Dung Ngạn Đạt vô năng sao? Còn nữa, nếu là việc này chuyển vào quan gia trong hai, chính mình cũng không phải chịu liên lụy. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Ngạn Đạt đành phải sớm làm chuẩn bị, sưu tập đến không ít chân quý tranh chữ, đồ sứ cùng chân châu bà bối, chuẩn bị phái người đưa đi Biện Kinh giao cho muội muội, để cho thân làm quan gia quý phi muội muội thay mình thổi gió thổi bên hai. Ngay tại Mộ Dung Ngạn Đạt tự mình kiểm kê quả tặng lúc, trận trận ồn ào tiếng la giết truyền đến. Không chờ Mộ Dung Ngạn Đạt đi ra ngoài xem xét tình huống, phịt một tiếng, cất giữ quà tặng gian phòng đại môn bị người một cước đá văng. Lập tức một bóng người xách theo trường thương đi đến. Thấy rõ người tới sau, Mộ Dung Ngạn Đạt trước kinh sau giận, "Hoa huynh, ngươi tiểu tử ngươi muốn tạo phản phải không? ta nhưng có bạc đãi với ngươi. Hoa Vinh vung thương quét chân hai tên ngăn ở Mộ Dung Ngạn Đạt trước người Thần Tín, định thương chỉ vào Mộ Dung Ngạn Đạt nói, Mộ Dung tướng công xác thực chưa từng bạc đãi Hoa Vinh, chỉ tiếc Hoa Vinh đã sớm vào Lương Sơn. Hoa Vinh đọc lấy cái này tia tình cảm, hiện tại cho ngài hai lựa chọn. Thứ nhất, đưa Mộ Dung tướng công cả nhà thống khoái lên đường, không để ngài chịu công thẩm chặt đầu chi nhục. Thứ hai, Mộ Dung tướng công phối hợp Hoa Vinh công chiếm Thanh Châu, đến lúc đó Mộ Dung tướng công là đi hay ở Hoa Vinh tuyệt không khó xử, hơn nữa ngài cả nhà lao tiểu cùng tất cả gia tài, Hoa Vinh còn có thể nguyên si bất động toàn bộ trả lại. Thời gian không nhiều, Mộ Dung tướng công vẫn là mau chóng làm ra lựa chọn tốt. Đúng rồi, còn có sự kiện muốn nói cho ngài, Đào Hoa Sơn, Nhị Long Sơn hai nơi sơn trại binh mã đã vào thành, Thanh Phong Sơn binh mã cũng xâm nhập vào lâm củ. Hoa Vinh cảm thấy Mộ Dung tướng công vẫn là đa số chính mình cùng người nhà suy nghĩ một chút. Mộ Dung Ngạn Đạt kinh hãi, giờ mới hiểu được Hoàng Tín, Tần Minh lần lượt trinh phạt Thanh Phong Sơn vì sao đại bại, hóa ra là có Hoa Vinh cái này nội tặc tại mật báo. Mà Hoa Vinh lại nhiều lần có thể đánh Tam Sơn cường nhân, co đầu rút cổ sơn trại, không dám xuống núi. Ba ba cứu ta, tướng công cứu ta. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Mộ Dung Ngạn Đạt người nhà tiếng kêu cứu. Nhìn xem trong phủ một mảnh đen kịt quân mã, Mộ Dung Ngạn Đạt thỏa hiệp. Hoa Vinh lời nói có phải thật vậy hay không đã không quan trọng, chỉ nhìn hắn xuất lĩnh binh mã đánh vào phủ nha lâu như vậy, cũng chưa từng có người dẫn binh đến đây trấn áp, Mộ Dung Ngạn Đạt liền biết chính mình ngoại trừ lựa chọn hợp tác liền chỉ có một con đường chết. Hắn chết không quan trọng, có thể hắn không muốn cả nhà lao tiểu bởi vì chính mình liên lụy, rơi vào cái diệt môn hạ tràng. Có Mộ Dung Ngạn Đạt phối hợp, Tào Chính, Vệ Hạc, Mã Lân, Phan Trung rất nhanh liền dẫn binh khống chế bốn phía cửa thành, Hoa Vinh cũng tận số biên thu Thanh Châu đại quân. Cũng là không phải không người phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị trấn áp chém giết. Vẹn vẹn một đêm, Thanh Châu thành liền bị Hoa Vinh cầm xuống. Thành nội rất nhiều bách tính thẳng đến sau khi trời sáng phát hiện toàn thành giới nghiêm, thủ thành quân sĩ đổi bộ dáng, đầu tường cờ sĩ thay thế thành viết thật to lương chữ hạnh hoàng ký lúc, mới hiểu Thanh Châu thành bị Lương Sơn tặc khấu công chiếm. Những ngày gần đây Lương Sơn tặc khấu khởi binh tạo phản tin tức lưu truyền sôi sùng sục, ngày hôm nay công phá Tây Châu, đến mai cái công phá Bắc Châu. Vốn cho rằng Lương Sơn tặc khấu cách mình rất xa, không nghĩ tới vậy mà liền tại bên cạnh mình. Lương Sơn công chiếm thành trì sau đủ loại hành vi cũng sớm truyền vào Thanh Châu thành, thành nội phổ thông bách tính từng cái kích động không thôi, có thể gia tộc quyền thế thân hào nông thôn, ác bá lưu manh lại từng cái dọa đến run lẩy bẩy, vắt hết óc nghĩ biện pháp như thế nào chạy ra thành đi. Chỉ là Lương Sơn quân ngựa tử thủ các nơi cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Bỏ ra một ngày hai đêm chỉnh biên tốt quân mã sau, Hoa Vinh lúc này phái Tào Chính, Vệ Hạc, Mã Lân, Phan Trung, Tiến Thanh năm người đều cầm Mộ Dung Ngạn Đạt văn thư, tiếp nhận Lâm Truy, Thọ Quang, Ngàn Thừa, Bắc Hưng, Lâm Củ Ngũ huyện. Ngũ huyện quân coi giữ vốn là ngăn cản không nổi Lương Sơn quân ngựa công thành, lúc này có Mộ Dung Ngạn Đạt cái này có nổi hiện tại, nhao nhao mở rộng cửa thành, nên Lương Sơn quân mã tiến hành. Chương 565, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 15 chương 565, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 15 không có chút rung động nào công hãm Thanh Châu sau, Hoa Vinh không có thất ngôn. Tùy ý Mộ Dung Ngạn Đạt mang theo cả nhà lão tiểu, hơn 20 danh gia buộc cùng toàn bộ gia tài rời đi Thanh Châu thành. Đưa Mộ Dung Ngạn Đạt ra khỏi thành sau, Hoa Vinh nhìn xem Mộ Dung Ngạn Đạt quên đủ. Mộ Dung tướng công nếu là nguyện ý quy hàng Lương Sơn quân, tiểu nhân có thể tự mình hướng Vương Luân ca ca dẫn tiếng ngài. Có thể Mộ Dung Ngạn Đạt không hề cảm thấy Lương Sơn tặc khấu có thể thành sự, chính mình cho dù bị mất Thanh Châu, có quý phi muội muội tại, nhiều nhất bị quan gia cỡ trách vài câu. Chờ Lương Sơn tặc khấu bị triều đình tiêu diệt, mình còn có phục lên cơ hội. Nếu là thật sự cùng Lương Sơn tặc khấu quấy cùng một chỗ, chỉ sợ quý phi muội muội cũng phải bị chính mình liên lụy. Đến lúc đó triều đình đại quân tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu, còn có ai có thể thay mình biện hộ cho? Một bữa no bụng, bữa no bụng, Mộ Dung Ngạn Đạt vẫn có thể phân rõ. Hoa Vinh không có ép ở lại, tùy ý Mộ Dung Ngạn Đạt một đoàn người rời đi Thanh Châu. Chờ đưa tiễn Mộ Dung Ngạn Đạt sau, Hoa Vinh sẵn sàng ra trận, mệnh Mã Lân, Phan Trung dẫn binh chấn thủ Thanh Châu thành sau, tự mình xuất 3 vạn chỉnh biên tốt quân mã, quy mô tiến binh Duy Châu Sương Nhạc. Sương Nhạc kỳ thật không nhỏ, quân coi giữ, nha dịch, thương quân cộng lại cũng có 2-3 ngàn. Nhưng như thế nào bù đắp được ở Hoa Vinh xuất lĩnh 3 vạn binh mã? Một ngày không đến, liền bị công thành khí cụ đầy đủ hết Lương Sơn đại quân công hãm, Tào Chính càng là giết tới đầu tường, nhận giành trước chi công. Đây cũng là Lương Sơn quân tự khởi binh đến nay, vị thứ nhất dẫn chức đăng chi công tướng lĩnh. Sương Nhạc một chút, Duy Châu lớn nhỏ quan viên phải sợ hãi. Chi sở Bắc Hải cùng một chỗ khác thành trì Sương ấp, đều điều binh khiển tướng, kiên thanh binh giã, chuẩn bị giữ nghiêm thành trì. Nhất là Duy Châu chỉ sở Bắc Hải thái thú, có thể là Tam Quốc tiểu thuyết đã thấy nhiều, muốn học lỗ hòa tan Bắc Hải chi bây. Tuần tự phái ra 3 đội nhân mã tiến về biện kinh cầu viện, chờ đợi triều đình phái binh trước ngựa đến, giết tán Lương Sơn binh mã. Có thể 3 đội nhân mã cộng lại cũng không bằng thái sử từ một người, đều bị Hoa Vinh chặn đường cầm xuống. Ngược lại từ những quan binh này trong miệng thẩm ra không ít tình báo. Cái này khiến bản đắc có niềm tin công phá Bắc Hải Hoa Vinh, tăng thêm mấy phần lòng tin. Binh vây Bắc Hải 3 ngày, nếm thử công thành 2 lần không có kết quả sau, Yến Thanh phái cẩm y liễu vệ truyền đến tin tức, công hãm keo dính Lưu Vân cùng công hãm dịch huyện Dương Trí, Nguyên Tiểu Nhị, hai đường quân mã đường thủy đồng tiến, binh vây Sương Ốc. Bắc Hải hoàn toàn tứ cố vô thân, nếu là Hoa Vinh không đội, còn có thể chờ Lưu Vân, Dương Trí bọn người công phá Sương Ốc sau, tiền hậu giáp kích Bắc Hải. Có thể Hoa Vinh không muốn chờ. Trình biên sau quân mã vốn là vàng trao lẫn lộn, không trải qua huyết chiến có thể nào luyện được tinh binh. Còn nữa, đối ảnh Sơn Chu Quý Quách, Thịnh đã sớm lẫn vào thành nội, chờ đợi thời cơ nội ứng ngoại hợp. Như còn phải đợi Lưu Vân bọn người hiệp trợ mới có thể công phá Bắc Hải, hắn Hoa Vinh như thế nào xứng đáng Vương Luân ca ca phái Yến Thanh tự mình đưa cho chính mình thanh này thần cung. Trình đốn một phen sau, Hoa Hoa Vinh gọi người viết mấy trăm tấm xương ấp bị công phá, Bắc Hải tứ cố vô thân, nếu không mở cửa đầu hàng, chờ cường công vào thành sau đại quân đem máu tanh đổ sát tin, sau đó từng cái cột vào mũi tên bên trên, từ ngoài thành từng cái phương hướng bắn vào trong thành. Lần này, Bắc Hải quân coi giữ khí thế giảm nhiều. Bắn vào thành thư tín quá nhiều, quan binh căn bản không ngăn trở kịp nữa, vẹn vẹn một canh giờ ngay tại trong thành lưu truyền sôi sùng sục. Có thể Bắc Hải một đám quan lại không có một tia mở thành đầu hàng ý nghĩ, Lương Sơn quân ngựa phá thành sau đủ loại hành vi, bọn hắn biết rõ vô cùng. Đều là cá mẹ một lứa, ai có thể vô bộ ngực cam đoan chính mình không có hại dân. Tăng thêm thành nội gia tộc quyền thế, phú hộ xuất tiền xuất lương, cũng là một lòng ngăn cản Lương Sơn đại quân công thành, nhường lớn nhỏ quan lại kiên định hơn thủ thành ý nghĩ. Có thể lại đơn giản ý chí cũng đền bù không được trên thực lực trên lệnh. Tại Yến Thanh tự mình mang theo cẩm y rìa vệ đưa tới hai môn áo đỏ đại pháo cùng 6 viên đạn tháo, 6 tên pháo thủ sau, Hoa Vinh tụ tập đầy đủ đại quân đi vào Bắc Hải thành hạ. Công thành đại chiến, hết sức căng thẳng. Hai môn áo đỏ đại pháo, một môn nhắm ngay thành lâu, một môn nhắm ngay cửa thành. Pháo thủ cẩn thận hiệu chỉnh sau, hai môn đại pháo tuần tự đánh ra cái thứ nhất đạn tháo. Nhắm chuẩn thành lâu viên kia chính trúng mục tiêu, thành lâu bị tạc chia 5 x 7, có thể cầu treo nhưng như cũ cao cao treo lên, cũng không rơi xuống. Mà bắn về phía cửa thành viên kia đạn pháo lại đánh vào cửa thành bên cạnh trên tường thành. Dù vậy, trên thành quân coi giữ nhìn thấy uy lực hỏa pháo to lớn như vậy, vẫn là bị dọa sợ đến sắp nứt cả tim gan, kêu cha gọi mẹ. Hoa Vinh thấy thế, án binh bất động. Pháo thủ cũng không hề lay động, chờ đại pháo làm lạnh sau, lần nữa hiệu chỉnh phương hướng. Ầm ầm. Phanh. Bùm bùm. Bang bang. Một cái đạn pháo lần nữa đánh trúng thành lâu, đá vụn bay ra, khói lửa tràn ngập. Cao cao treo lên cầu treo ầm vang rơi xuống. Một cái khác đạn pháo cũng tinh chuẩn đánh vào trên cửa thành, đem nguyên bản không thể phá vỡ cửa thành nổ chia 5 x 7. Giết. Trước hết nhất vào thành người, thăng 3 cấp, tiền thưởng 1000. Hoa Vinh giơ thương hét lớn. Tiếng trống trận đột nhiên vang, Đặng Phi, vệ hạc 2 kỵ đồng tiến, đem một chi binh mã thẳng hướng cửa thành. Tao Chính, Chính Thiên Thọ cũng riêng phần mình dẫn binh đẩy vào thang mây, dựng lên trong nỏ, dọn xong xe bắn đá, nhắm ngay đầu tường, áp chế đầu tường quân coi giữ hướng dưới thành ném đá lăn lôi một, bắn tên ngăn địch. Hoa Vinh ngồi trên lưng ngựa, kéo ra hợp lại cửa cùng, nhưng thấy Lỗ Châu Mai có lính phòng giữ dò ra, chính là một tiện bắn ra. Tiểu Lý Quảng thân sạ, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phù hợp cùng ghép uy lực, cũng tại Hoa Vinh trong tay phong mang tất lộ. Một tiễn liền dẫn đi một tên quân coi giữ, liên xạ hơn 10 tiễn sau, sợ hãi đến đầu tưởng quân coi giữ cũng không dám lại tùy ý đem đầu dò ra Lỗ Châu Mai. Kỳ thật tại đại pháo đánh nát Bắc Hải thành cửa, Bắc Hải thành liền tuyên cáo thất thủ. Cho dù cầu treo chưa từng đến rơi xuống, Lương Sơn quân cũng có thể mượn hào cầu thông qua sông hộ thành, thành nội quân coi giữ là không ít, nhưng chiến đấu lực, số lượng đều không có cách nào cùng Lương Sơn đại quân so sánh. Chỉ là thành nội quan lại võ tướng còn ôm may mắn, cảm thấy có thể giết lùi Lương Sơn quân ngựa, lúc này mới liều mạng chống cự. Bất quá theo thành nội Chu Quý Quách, thịnh dẫn binh sau này phương đánh tới, Đặng Phi, vệ hạc cũng riêng phần mình dẫn binh giết vào thành sau, Bắc Hải quân coi giữ mắt thấy thành phá sắp đến, không phải vứt bỏ binh khí lựa chọn đầu hàng chính là bỏ mạng mở trốn, rốt cuộc không có dũng khí chống cự. Duy Châu chỉ sợ Bắc Hải bị công phá. Hoa Vinh xuất quân vào thành sau, lập tức hạ lệnh từng nhà lùng bắt Bắc Hải lớn nhỏ quan lại cùng một đám hội binh, lại khiến Yến Thanh xuất cầm y liễu vệ gián tiếp bố cáo triều an, giữ gìn thành nội trật tự, phạm pháp loạn kỵ cương người chém thẳng không tha. Sương ấp, gặp áo đỏ đại pháo vênh kích tường thành, đổ nát thê lương, gạch ngói vụn thành đống. Cửa thành cũng còn sót lại nửa phiến, bị gió thổi đến chi chi rung động. Từng cỗ thi thể bị người tự đầu tường vứt xuống, quần thành từng bãi thì nát. Từng đội Lương Sơn quân ngựa xuyên thẳng qua trong thành các nơi, phát hiện khả nghi nhân viên liền bắt lên, ném vào đại lao. Tự có cẩm y liễu vệ từng cái thẩm vấn. Lớn ký ức khôi phục thuật hạ, có rất ít người có thể kiên trì được, hận không thể đem chính mình khi còn bé nhìn lén sát vách tiểu phân tắm rửa sự tình nói hết ra. Không có tham dự chống cự Lương Sơn đại quân phổ thông máy tính, tất nhiên là thả đi. Nếu là xuất tiền xuất lương hoặc là xuất lực phổ thông máy tính, nhẹ thì sắp xếp cực khổ doanh, nặng thì sắp xếp đội cảm tử. Nhưng nếu là gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn chờ, hết thảy giam giữ, chờ sau 3 ngày áp đi chợ bán thức ăn miệng công thẩm vấn chẳng. Thành nội một đám quan lại cũng giống như thế, xét nhà diệt môn, tuyệt không buông tha. Chương 566, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 16 chương 566, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 16 cường đạo hòa loạn, tể lỗ đại địa khắp nơi trên đất kêu rên. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, Lương Sơn tặc khấu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tứ ngược công chiếm thập lục châu bảy phủ 50 huyện. Giết hại triều đình quan lại hơn 1000 người, địa phương gia tộc quyền thế thân hào nông thôn mấy trăm nhà. Ngay cả thánh nhân hậu duệ cũng thảm tao độc hại, thành cường đạo xâm chiếm các huyện công cụ. Lương Sơn tặc khấu mỗi công phá một chỗ thành trì, đều giết đến máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Bách tính tiếng oán than dậy đất, cực kỳ bi thảm. Triều đình chấn động, bách quan phải sợ hãi. Thiên tử Triệu Cắt càng là một ngày liền hàng mấy đạo thánh chỉ thúc giục đồng quán tiến binh huyện đình, tiêu diệt Lương Sơn tặc khấu, miễn cho cả hai cường đạo đắc thế, trở thành họa lớn. Cho dù đồng quán đối đóng tại huyện đình vương dần đại quân trong lòng có e dè, có thể thiên tử không ngừng hàng chỉ đến thúc, tăng thêm câu nhạc, chu ngang hai vị 80 vạn cấm quân giáo đầu lập xuống quân lệnh trạng, tất có thể giết tán bờ bên kia cường đạo. Đồng quán không thể không lựa chọn tận lên đại quân, độ bộ thủy giết cường đạo. Bộ thủy chọc lãng quần quận lấy gì sắt mùi tanh, hơn ngàn chiếc đỏ ngang tại nắng sớm bên trong đập vụn mặt nước. Đồng quán đứng ở lâu thuyền bong tàu, Kim Sơn Sơn văn giáp phản chiếu lấy bờ bên kia thưa thất bó đuốc, khóe môi ngưng một tia nặng nề. 80 vạn cấm quân giáo đầu khâu nhạt vượt một thanh vùng chu anh mài nước cắn long nuốt đầu ngã nguyệt dạng ba đỉnh chỉ đao đứng ở mũi thuyền, vòng đỏ kim tiêu hí sư bảo bị gió sông xé rách đến bay phất phới. Tiên Phong vừa chống đỡ Hà Tâm, Thượng Du liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Không tốt. Lương Sơn tặc khấu tại Thượng Du chứa nước vỡ đê. Xuất lĩnh tiền quân vượt qua tới Bộc Thủy ở giữa Chu Ngang lập tức kinh hãi, trong tay Khai Sơn kim trảm phủ vô ý thức nắm chặt. Quân quận Bộc Thủy phát triển mạnh mẽ. Chờ quan binh đại quân đội vã chèo thuyền mong muốn mau chóng qua sông lúc, xôi trào mãnh liệt Bộc Thủy đã trào lên mà đến. Thuyền lớn còn tốt, bản thân tiếp nhận va chạm năng lực liền mạnh. Lại thêm đơn đỉnh khuê dẫn binh đào móc thổ đập cũng không chứa đầy, vọt tới triều đình đại quân đội tàu lúc, uy lực đã giảm mất rất nhiều. Có thể thuyền nhỏ liền thảm. Vì truy cầu tốc độ, lực phòng ngự vốn là chênh lệch. Từng con đắp lên du lao xuống hồng thủy đập bay, trên thuyền binh sĩ từng cái rơi xuống trong nước. Lui là không thể lui. Nếu không sĩ khí tất nhiên rơi xuống đáy cốc. Đồng quán thấy chưa từng có một cái thuyền lớn bị sóng nước đổ nào, lập tức hạ lệnh nổi trống xung kích, thúc giục đại quân mau chóng qua sông. Tiền quân chủ tướng 80 vạn cấm quân phó giáo đầu Chu Ngang ổn định thân hình, cười nhạo Lương Sơn tặc khấu không gì hơn cái này sau, hạ lệnh đại quân tăng cường để phòng tiếp tục qua sông. Đến mức những cái kia rơi xuống trong nước binh mã, lúc này cũng không thời gian cứu viện, chỉ có thể tự cầu phúc. Không tốt. Tướng quân mau nhìn. Sau một khắc, thân vệ bỗng nhiên hô to. Chu Ngang theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên trăm chiếc bị liệt hỏa bao khỏa thuyền tự Thượng Du trực tiếp vọt xuống tới. Không chờ Chu Ngang hạ lệnh tránh né, ầm ầm tiếng vang vang lên lần nữa. Đỏ sầm ánh lửa bỗng nhiên xé rách chân trời. Lăng Chấn tự mình xuất lĩnh pháo binh nhóm lửa kích nổ, mười mấy mai đạn pháo bọc lấy lưu mình khói lửa đánh vào quan binh đội tàu, mảnh gỗ vụn hòa với huyết đục bể ra, Chu Ngang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân bị lôi kéo đến cực kỳ đau đớn. Sau một khắc, liền đã mất đi tri giác. Rút lui. Mau rút lui lui. Đồng quán nhìn xem bị đại pháo nổ nát mấy chiếc lâu thuyền, doa đến sắp nứt cả tim gan, đâu còn có dũng khí tiếp tục qua sông. Nửa độ mà kích. Lương Sơn tặc khấu quả thật sớm có mai phục, liền chờ quan binh qua sông lúc, đột nhiên tập sát. Cũng may Bộc Thủy không thể so với Hoàng Hà, Trường Giang như vậy rộng lớn, đi tới trong sông ở giữa thuyền chỉ có hơn 100 chiếc. Còn nhiều là do đường tiên phong thuyền nhỏ, thực tế tổn thương cũng không lớn không. Cũng rất lớn. Tiên phong đem 80 vạn cấm quân phó giáo đầu Trung Ngang, bị Lương Sơn tặc khấu hỏa pháo vỡ nát. Bộc Thủy bờ tây bên cạnh. Đồng quán còn đang vì đau mất Trung Ngang đội vàng sao động lúc, chợt có quân sĩ đến đây cấp báo, đồng cùng nhau, hơn vạn Lương Sơn tặc khấu tự phía bắc đánh tới. Không tốt. Lương Sơn tặc khấu muốn đoạn ta đường lui. Đồng quán lập tức kịp phản ứng, chính mình đây là bị tặc binh tinh kế. Lương Sơn tặc khấu chú binh nguyện đình chậm chạp không động, chính là đang chờ mình qua sông lúc nửa độ mà kích, có thể công chiếm Trường Viên. Lương Sơn tặc khấu là khi nào hành quân? Vì sao trinh sát chưa từng phát hiện? Đồng cùng nhau, quân phản loạn bắt đầu qua sông. Ngay tại đồng quán lòng tràn đầy kinh hãi lúc, đứng ở đầu thuyền Khâu Nhạc cao giọng hô. Đồng quán roi mắt nhìn lại, quả thật nhìn thấy bờ bên kia Thượng Du xuất hiện lít nha lít nhít lớn nhỏ thuyền, trên thuyền đen nghịt vô số đầu người. Nếu như đem đồng quán đổi thành hạng vũ, lúc này chắc chắn hạ lệnh toàn quân lái thuyền chém giết tới bờ bên kia, tránh cho lưng bụng tụ địch, đánh ra đập nồi dìm thuyền chi thế. Có thể đồng quán không phải hạng vũ, không có hạng vũ được ăn cả ngã về không, tử chiến đến cùng dũng khí. Rút lui, mau rút lui. Đồng quán chỉ biết là 36 kế, tẩu vi thượng sách. Khâu Nhạc vốn định khuyên đồng quán bày trận nên địch, có thể thấy được đồng quán đã vội vã hạ lệnh rút quân, đành phải bất đắc dĩ canh giữ ở đồng quán bên người, hộ an toàn. Quan binh tiền quân bị Vương Dần đại quân thống kích, vốn là sĩ khí sa sút. Lúc này nghe được rút quân nổi chống quân lệnh, cũng mất tâm tư tái chiến, nhao nhao trở về chèo thuyền. Thậm chí ghét bỏ thuyền hoạch quá chậm, trực tiếp nhảy vào trong nước, ra sức du động. Bờ bên kia Vương Dần gặp quan binh hoảng hốt chạy vừa bắt đầu rút lui, hoàn toàn yên tâm, lúc này hạ lệnh toàn quân đánh lén qua sông, chỉ lưu lại Lăng Chấn xuất lĩnh pháo doanh lưu thủ đại doanh. Lăng Chấn không cam lòng, lại chỉ huy pháo thủ nhắm chuẩn bờ bên kia rút lui quan binh, đánh ra hơn 10 mai đạn tháo. Vốn là vô tâm ham chiến quan binh nhìn xem từ trên trời giáng xuống đạn tháo, tại chính mình cách đó không xa nổ tung, nổ đồng liêu gãy chi bay tứ tung, càng là hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi, chạy ra hỏa pháo phạm vi công kích. Thông xoáy đồng quán dọa đến kém chút từ trên lưng ngựa rơi xuống, may mắn Khâu Nhạc duỗi ra binh khí đem nó đỡ lấy. Tỉnh táo lại đồng quán càng là không dám dừng lại, không ngừng vung vẩy roi thúc giục con ngựa chạy trốn. Chạy ra 7-8 dặm, phía trước đống nhiên giết ra mấy ngàn binh mã. Đồng quán nhìn thấy, lúc này đổi phương hướng tránh đi, căn bản không dám cùng giao chiến. Khâu Nhạc nhìn xa xa kia trùng sát đi ra hắc từ cơ hai thanh dịu to bản, lên phủ rơi, liền chặt lật hai tên quân binh. Trái bổ phải chặt, dũng mãnh vô cùng, rất là hung hãn. Đi theo phía sau cái đàn ông xấu xí cầm một ngụm tang môn kiếm, hai bên còn có người múa rất bài che đậy, bốn người phối hợp thỏa đáng, vốn là hỗn loạn quan binh trận doanh, tức thì bị giết đến thây ngang các đồng, máu chảy thành mương, đẩy ngã đi lần, vô số kể. Khâu Nhạc nhìn muốn rách cả mí mắt, liền phải thúc ngựa nâng thương quay đầu sông tới kết kia hắc tư tính mệnh. Đúng lúc này, phía trước lại chuyển tới một hồi tiếng la giết, lít nha lít nhít sách đao đỉnh thương cường đạo, tựa như từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Đi đầu một người phóng ngựa nâng thương, xuất lĩnh hơn trăm kỵ binh thẳng đến đồng quan đánh tới. Đồng cùng nhau đi trước, tiểu nhân đoạn hậu. Khâu Nhạc thấy thế, cũng không đoái hoài tới Lý Quỷ bốn người tử vong tổ hợp tại đại sát đặc sát, đồng quán an nguy trọng yếu nhất. Phiến nha tướng che chở đồng quán chạy trốn sau, Khâu Nhạc thúc ngựa nên tiếp đỉnh thương đánh tới Tô Lập. Phản tặc nhận ra ta a. Khâu Nhạc nâng đao gầm thét, nhẫn nhịn một bụng lửa, rốt cục có cơ hội phát tiết. Tô Lập đương nhiên nhận ra Khâu Nhạc, đồng quán, Chu Ngang, Khâu Nhạc ba người hắn đều nhận ra, nếu không cũng sẽ không trực tiếp đánh tới. Giết. Không muốn thả đi đồng quán. Tô Lập hạ lệnh Châu Huyền, Châu Nhuận chia binh đuổi theo đồng quán, Tử Kinh xuất lĩnh quân mã đánh lén qua mình, chính mình xuất lĩnh kỵ binh nên chiến Khâu Nhạc. Ken. Đao thương đụng vào nhau, sát cơ nổi lên một phía. Chương 567, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 17 chương 567, quét ngang tể lỗ chiến đông kinh 17 cắt đuổi pháp huế, hai thân ảnh tại đao quang thương ảnh bên trong giao thoa. Tôn Lập Trường thương quét ngang, mang theo như sấm rền tiếng xé gió, mũi thương đâm về Khâu Nhạc cổ họng. Khâu Nhạc không chút hoang mang, vung đao như phi long du điền, lưới đao bổ vào thân thương sau thuận thế hạ hạch, chém về phía Tôn Lập cánh tay. Trong điện quang hỏa thạch, Tôn Lập vung ra giữ tại thân thương tay phải, nghiêng người vọt đến lưng ngựa một bên khác, không lùi mà tiến tới, đầu thương tiếp tục đâm hướng Khâu Nhạc đầu vai. Khâu Nhạc trường đao nửa đường chuyển biến phương hướng, đập vào Tôn Lập thân thương, lần nữa chấn khai đầu thương. Chiến mã giao thoa, ai cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Tôn Lập xông vào Khâu Nhạc sau lưng quan binh trong trận, Khâu Nhạc thì vung đao bổ về phía Tôn Lập sau lưng kỵ binh trên thân. Tôn Lập thương hạ không ai đỡ nổi một hiệp, Khâu Nhạc xách đao cũng không ai có thể ngăn cản. Riêng phần mình giết tán quanh mình quân địch sau, không hẹn mà cùng quay đầu ngựa lại, lần nữa trùng sát. Tôn Lập run thương như rắn độc xuất động, Khâu Nhạc vung đao như thần long giơ bước. Ngửa người tránh thoát Tôn Lập đâm về phía mình đầu vai mũi thương, Khâu Nhạc lưỡi đao dán Tôn Lập thân thương gọi hướng Tôn Lập đốt ngón tay, làm cho Tôn Lập không thể không lần nữa ném thương ứng đối. Nào có thể đoán được Khâu Nhạc lưỡi đao trong nháy mắt biến gọt là đâm, thẳng tắp đâm về Tôn Lập tim. Tôn Lập biến sắc, tay trái đột nhiên vung lên đem trường thương ném ra, đồng thời tay phải tự trên lưng ngựa rút ra chút tiết roi thép vung ra, kéo chặt lấy Khâu Nhạc trường đao dùng sức phía bên trái kéo một phát. Lưỡi đao lao Tôn Lập ngực xẹt qua, phát ra vụt vụt kim loại lẻ mề âm thanh. Không hổ là 80 vạn cấm quân đô giáo đầu, võ nghệ quả thật cao minh. Vẹn vẹn mấy hiệp, Tôn Lập liền cực kỳ nguy hiểm. Bực này võ nghệ, chính là sư huynh Loan Đình Ngọc tới, cũng không chiếm được lợi ích. Tôn Lập trong lòng biết chính mình không phải Khâu Nhạc địch thủ, nhưng lúc này lại không thể vứt bỏ chiến, nếu không phe mình quân mã sĩ khí tất nhiên lớn rơi. Bởi vậy, cho dù trường thương bị đánh bay, Tôn Lập vẫn là vung lên chút tiết roi thép hết sức của nhau. Ngay tại Tôn Lập tràn ngập nguy hiểm thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, Lương Sơn Mi Sinh ở đây, địch tướng chớ có càng hẳn rỡ. Tôn Lập lập tức tinh thần phân chấn, chống rông nhiều hơn mấy phần khí lực. Lương Sơn viện binh tới. Khâu Nhạc lo lắng bị khốn xa luân chiến, trong tay Chu Anh mải nước cán long nuốt đầu ngã nguyệt dạng ba đỉnh chỉ đao múa gấp hơn, mong muốn tại Mi Sinh đánh tới trước đó cầm xuống Tôn Lập. Tôn Lập đổi công làm thủ, tận lực dùng chút tiết roi thép quấn lấy Khâu Nhạc trường đao, không dạy phát huy ra toàn lực. Lương Sơn võ tổng ở đây, Lương Sơn Ngụy Định Quốc ở đây, Lương Sơn Đơn Đỉnh Khuê ở đây, Hắc Toàn Phong Ly Quỷ Gia Gia ở đây, Lương Sơn Lôi Hoành ở đây. Ngay tại Tôn Lập bằng vào giáp trụ cứng rắn chịu Khâu Nhạc hai đao lúc, bốn phương tám hướng từng đạo quát chói hai âm thanh lần lượt vang lên. Xông lên phía trước nhất Mi Sinh vung phủ nên tiếp Khâu Nhạc, đem Tôn Lập giải cứu ra. Khâu Nhạc không phải nhận ra Mi Sinh, vung đao liền bổ về phía Mi Sinh bổ tới Khai Sơn đại phủ. Len ken một tiếng, Khâu Nhạc chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, cánh tay run lên. Tốt khí lực. Mi Sinh hô to một tiếng, sách phủ lại đến. Hai ngựa tương giao, binh khí đồng thời. Trước xoáy sau chuyển, xuống lục phải bàn. Trong nháy mắt đều qua 7-8 hiệp, Khâu Nhạc đã có thoái ý lại một đao bổ ra Mi Sinh đại phủ, giả thoáng một chiêu bức Mi Sinh trở về thủ lúc, thúc ngựa nhảy ra vòng chiến, hướng đồng quán chạy trốn phương hướng chạy đi. Mi Sinh không bỏ, đồng dạng thúc ngựa liền truy. Tôn Lập vung roi từ dưới đất bao lấy chính mình trường thương, lo lắng Mi Sinh có sai lầm, cũng đuổi theo. Chờ Lý Quỷ bọn người giết tới ba người vừa rồi giao chiến chi địa lúc, đã không thấy ba người thân ảnh. Lúc này, chủ soái Vương Dần cũng mang binh đánh tới, quan binh cũng bị Lý Quỷ, Võ Tổng, Thủy Hỏa Nhị Tướng, Lôi Hoành bọn người giết tán. Đầy đất thi thể, máu tanh sông và mũi. Sáu vạn đại quân chết, hàng thì hàng, đi theo đồng quán chạy trốn không đủ ngàn người. Vương Dần lưu lại Đỗ Vi quét dọn chiến trường, biên thu hàng binh sau, lần nữa chia binh, truy sát chạy trốn đồng quán, Khâu Nhạc một mực đuổi tới trời tối, giết tiến Trần Kiều Dịch. Lúc này mới hạ lệnh đại quân hạ trại. Đồng quán chạy quá nhanh, ai cũng không đuổi kịp. Có thể đoạn hậu Khâu Nhạc liền không có loại này may mắn. Bị Mi Sinh, Tôn Lập gắt gao cắn, thoát không được thân. Vẹn vẹn chạy ra 4-5 dặm liền bị Mi Sinh đuổi kịp, thoát thân không ra. Chờ Tôn Lập, Võ Tòng, Thủy Hỏa Nhị Tướng, Lôi Hoành, Vương Dần đuổi kịp sau, hoàn toàn bị vây, kinh nghiệm bánh xe đại chiến sau, bị Vương Dần một thương quét xuống ngựa. Chật vật bị bắt. Đồng quán sát thực trốn được nhanh, cũng trốn vô cùng chật vật. Trời còn chưa tối liền chạy tới Biện Kinh thành hạ. Làm đồng quán dẫn tàn binh trốn về Biện Kinh tin tức truyền ra sau, triều đình văn võ bá quan đều mặt không còn chút máu, dân chúng trong thành càng là lòng người bàng hoàng. Nhớ ngày đó đồng quán xuất quân xuất sư, rời đi Biện Kinh thành lúc hai bên bách tính đều lớn tiếng khen hay. Nhưng hôm nay phong vân quỷ quyệt, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Triều đình tuần tự mấy lần điều động đại quân chinh phạt Lương Sơn tặc khấu, lại chưa thắng được một lần. Hiện tại tức thì bị Lương Sơn tặc khấu giết tới Trần Kiều Dịch, uy hiếp Biện Kinh phải làm sao mới ở đây? Thiên tử Triệu Cát nguyên bản còn tại say hạnh lâu hưởng thụ lấy nhàn hạ thoải mái, biết được đồng quán lần nữa binh bại Lương Sơn tặc khấu, chật vật trốn về Biện Kinh sau, kinh hãi toàn thân run lên. Hoàn toàn không để ý Lý Sư Sư ánh mắt u hoán, đội vàng trở về cung. Trong đêm triệu tập văn võ bá quan thương nghị đối sách. Từ đại Tống lập quốc đến nay, khởi binh tạo phản cường đạo nhiều đến nhiều vô số kể, nhưng có cái nào đám phản quân có thể đánh tới Biện Kinh cửa nhà? Trần Kiều Dịch đối Triệu gia ý vị như thế nào, thiên hạ đều biết. Có thể Lương Sơn tặc khấu lại đóng giữ Trần Kiều Dịch, đây là muốn học thái tổ, cũng tới một trận khoác hoàng bào tiết mục. Lúc này mới tháng 10 a, thiên liền lạnh. Thái Kinh xem như bách quan đứng đầu, đương nhiên cũng không muốn Biện Kinh rơi vào Lương Sơn tặc khấu phòng thủ, dẫn đầu thượng đấu, cường đạo binh lâm thành hạ, chỉ bằng cấm quân sợ khó ngăn cản, làm Triệu thiên hạ binh mã vào kinh cứu giá. Thái úy ở lại nguyên cảnh đội vàng quyết nhủ, không thể. Biên quân thu mãng, cẩn thận lại xuất hiện đồng trắc hoạn. Thái Kinh nổi giận nói, ta đại Tống há lại loạn Hán có thể so sánh. Cái nào là đồng trắc? Lão loại tướng công vẫn là nhỏ loại tướng công, là tông trạch vẫn là diêu bình trọng. Ở lại nguyên cảnh không còn nói, hắn có thể nói ai? còn lại quan viên cũng nhao nhao trần thuật, triệu tập binh mã vào kinh cứu giá. Ngoài thành bách tính có thể bị Lương Sơn tặc khấu giết tuyệt, có thể biện kinh thành, tuyệt đối không thể phá. Chỉ cần không cho Cần Vương đại quân vào thành, cái nào cũng không cơ hội làm động trác. Thiên tử Triệu Cát đương nhiên cũng sẽ không cho phép cường đạo công phá biện kinh thành. Lúc này hàng chỉ triệu tứ phương binh mã cứu viện, trong đêm phái người cầm cẩn thận thánh chỉ lao tới thiên hạ các nơi. Sau đó, lập tức giới nghiêm biện kinh thành, tăng phái các cấm quân thủ vệ cửa thành, xuất động hoàng thành ti tăng cường tuần tra, dò xét địch tình. Vương Dần cũng không nhàn rỗi, trong đêm chỉnh biên quan binh tù binh. Lương Sơn binh mã có nhiều đại đầu binh bởi vì lập công thăng nhiệm ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, tổng cộng hơn 3 vạn quan binh tù binh chỉnh biên tiến 4 đường trong đại quân, tăng thêm trước đó công phá các thành hợp nhất binh mã, Tôn Lập xuất lĩnh trấn vũ quân, Lý Quỳ xuất lĩnh phi hùng quân, Mi Sinh xuất lĩnh bạch hổ quân cùng Vương Dần xuất lĩnh thần vũ quân, đều biên đầy 2 vạn quân mã. 4 đường đại quân vẹn vẹn chỉnh đốn 1 ngày 2 đêm, Vương Dần ngay tại này chia binh. Tôn Lập xuất 2 vạn trấn vũ quân tiến đánh Phan Trấn, Lý Quỳ xuất 2 vạn phi hùng quân tiến đánh Kỳ Thành, Mi Sinh xuất lĩnh 2 vạn bạch hổ quân tiến đánh Phong Đổi, ngăn cản đại tống phương bắc, nhất là Hà Bắc Việt quân. Vương Dần thì tọa trấn Trần Tiểu Dịch, phân công Lôi Hoành, Đỗ Vi, Võ Tổng các lĩnh 3000 binh mã bước tiến biện kinh thành, làm ra một bộ tùy thời tiến đánh biện kinh dáng vẻ. Chương 568, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 18. Chương 568, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 18. Lương Sơn bạc cách đại tống thủ kinh Đông Kinh quá gần, không thích hợp làm lên binh tạo phản chi địa. Vương Luân dùng hành động thực tế chứng minh, chỉ cần có thể ngăn cản được triều đình đại quân chinh phạt, đem Lương Sơn bạc xem như lập nghiệp chi địa, quả thực không có gì thích hợp bằng. Nếu không phải Lương Sơn bạc cách Đông Kinh vẹn vẹn 500 dặm lộ trình, Lương Sơn đại quân có thể dễ dàng như thế tiến đánh tới Đông Kinh thành hạ. Cái gì? Trần Kiều Dịch không tại Đông Kinh thành hạ? Vẹn vẹn khoảng cách 20 dặm, cái này cùng binh lâm Đông Kinh thành hạ có gì khác biệt? Đừng nói Trần Kiều Dịch, Liêu quân binh lâm Hoàng Hà bờ Bắc khai Đức phủ lúc, đại tống triều đường bách quan liền la hét muốn nam rời tị nạn, không thể địch lại. Tống Chân Tông ngự giá thân trình, ký kết dùng tiền mua bình an tiền huyện Chí Minh. Kim binh đánh tới Trung Sơn phủ lúc, Triệu Cát dọa đến đem hoàng vị nhường cho nhi tử Triệu Hằng, chính mình mang theo một đám lớn người xuôi nam đảm bệnh. Kim binh đánh tới Đông Kinh thành hạ lúc, Khâm Tông Triệu Hằng dọa đến cắt nhường Trung Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên tam đại chiến lược yếu địa, hoàng kim 500 vạn lượng, bạch ngân 5000 vạn lượng, châu ngựa các 10000 tớt, tơ lụa 100 vạn tớt. Còn phái cựu muội cùng thái tể làm con tin, tiến về Kim binh đại doanh nghị hòa. Kim binh lần nữa đánh tới Đông Kinh thành hạ lúc, Triệu Cát, Triệu Hằng phụ tử cưỡng ép chiêu mộ Tống Triều nữ tử mang đến Kim quốc, dẫn đến đại lượng dân gian nữ tử được đưa đến Kim doanh gặp lang đủ. Thấy Kim binh không vừa lòng, không tiếc đem đại lượng hoàng thất nữ tử cùng công chúa chờ Triệu thị gia tộc nữ tình bán cho Kim nhân, để cầu mau chóng cùng Kim nhân đạt thành hòa bình hiệp nghị. Lại bộ thượng thư Vương lúc cũng càng là đang cướp đoạt phụ nữ phương diện biểu hiện được càng tích cực, bởi vậy được xưng là bọn buôn người. Khuất đủ không? Khuất đủ. Hiện tại Vương Dần mấy vạn đại quân cũng là binh lâm Đông Kinh thành hạ, có thể Triệu Cát lại có lá gan triệu thiên hạ binh mã vào kinh cứu giá, liền một tia chiêu an thậm chí nghị hòa ý nghĩ đều không có, có thể thấy được ngoại lai hòa thượng sát thực tốt nghiệp kinh. Có thể có chút quan viên sinh ra ý nghĩ thế này, nhưng từ thiên tử Triệu Cát xuống đến thái sư Thái Kinh, chín thành chín đại tống văn võ bá quan dưới đáy lòng căn bản không nghĩ tới Lương Sơn tặc khấu có thể diệt đi đại tống. Con tưởng rằng chỉ cần hạ chỉ chiêu mộ thiên hạ binh mã vào kinh, liên hợp Đông Kinh thành bên trong cấm quân, nhất định có thể giết tán Lương Sơn tặc khấu. Chỉ đợi thiên hạ binh mã đến đây, một đường thẳng hướng Lương Sơn bạc, diệt đi Lương Sơn tặc khấu. Điền Hổ lúc trước công chiếm địa bàn có thể so sánh Lương Sơn còn lớn hơn, không phải cũng bị triều đình đại quân tiêu diệt. Kỳ thật đại tống triều đường bách quan bên trong, không phải không ý thức được Lương Sơn tặc khấu cường hoành quan biên, có thể lại có mấy cái có lá gan phản bác thiên tử, thái sư làm ra quyết định. Huống chi, may mắn tâm lý có thể chỉ là cùng đổ mặt lộ dân cờ bạc mới có. Mà cái này, chính là Vương Luân mong muốn hiệu quả. So với đại tống thủ kinh, tề lỗ đại địa bên trên các châu huyện, thậm chí bị Lâm Sung dẫn binh vây quanh Nam Kinh ứng thiên phủ, đều lộ ra không có ý nghĩa. Thiên hạ binh mã vào kinh cứu giá cần thời gian, Vương Luân cũng cần thời gian. Lợi dụng chênh lệch thời gian, Lương Sơn đại quân chỉ cần công hãm kinh đông lộ bên trong tất cả châu phủ huyện thành, như Tề Châu, Truy Châu, Mật Châu, cùng Nam Kinh ứng thiên phủ. Lại thêm không có chút nào ngăn cản năng lực Đông Sơn phủ. Nếu là còn có thể công hãm Hoài Nam Đông Đường cảnh nội Hoài Dương quân quản lý Hạ Bi, ở lại rời hai huyện, Hải Châu quản hạt Cù Sơn, Đông Hải huyện, Thuận Dương, nghi ngờ nhân bốn huyện cùng An Đông Châu liên nước huyện. Kia chiến dịch này đối Vương Luân tới nói, chính là kiếm lợi lớn. Đến lúc đó, Bắc có Bắc Kinh đại danh phủ, Đông Sơn phủ, Lâm Ốc, Bắc Hưng, đường ven biển có Lai Châu Định, Dịch huyện, Hoàng huyện, Đăng Châu, Giao Nam, nghi ngờ nhân, Đông Hải trở. Nam có liên nước, Từ Dương, Bành Thành, Nam Kinh ứng thiên phủ, Đông có Hưng Nhân phủ, Định Đảo, Uyển Đình, Khai Đức phủ. Cho dù Vương Dần chờ đại quân bị đánh lui về Bộc Thủy, Lương Sơn đại quân cũng có thể bằng vào những này địa lợi, gắt gao giữ vững, không cho triều đình đại quân tiến thêm một bước. Đến mức thu phục những này bị Lương Sơn quân công chiếm thành trì. Đối với có hổ tôn tháo, áo đỏ đại pháo chờ một đám vũ khí nóng Lương Sơn đại quân tới nói, thủ thành có thể so sánh công thành đơn giản nhiều. Đầu tương giá pháo, xa gần đều có thể công. Như triều đình đại quân hung hãn không sợ chết, lỗ châu mai vươn ra đá lửa thường cũng có thể xuyên thấu đại tống vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ nhân giáp. Vạn nhất công kích tới dưới thành ứng đối ra sao? Đơn sơ làm thô gom chế cái hũ lựu đạn tìm hiểu một chút. Giữ vững công chiếm các châu phủ huyện thành, Vương Luân liền có thể tại công chiếm các châu phủ huyện trấn thôn phường chấp hành chính mình đã sớm định ra tốt chính sách. Như một lần nữa điểm ruộng, giảm bớt thuế má, phát triển mạnh khoai tây, khoai lang, bắp ngô chờ cao sản cây nông nghiệp, cam đoan lương thảo sung túc, phổ thông bách tính quy tâm. Lại tỉ như cổ vũ chỉ hạ thương nhân, bách tính phát triển thương nghiệp cùng thủ công nghiệp, dẫn đầu xây dựng nhà máy, tăng lên kinh tế, gia tốc hệ thống nhà máy tốc độ lên cấp. hoặc đại lực mở rộng văn hóa giáo dục, bồi dưỡng các loại chuyên nghiệp nhân tài, tăng lên sức sản xuất. Đương nhiên, những này kỳ thật đều là dâu ria không đáng kể. Trọng yếu nhất là, Vương Luân có thể khai phủ xây dựng chế độ, đem Lương Sơn tặc khấu biến thành một cái thực sự chính quyền, cho Lương Sơn các đại tướng lĩnh cùng tất cả cùng Lương Sơn có liên quan nhân viên một cái rõ ràng phương hướng. Xương Vương có thể tạm hoãn, nhưng tổ chức kiến thiết hoạch tâm phải rõ ràng, lại chỉ muốn khỏe mạnh hữu hiệu. Đợi đến mới xây chính quyền hoàn toàn tiêu hóa công chiếm địa bàn, liền có thể đối đại tống khởi xướng một kích cuối cùng. Thời gian này, Vương Luân tạm định vì một năm. Đông Kinh thành cửa đóng kín, người ở bên trong ra không được, ngoài thành bách tính sợ hãi Lương Sơn tặc khấu làm cản hại người cướp bóc, muốn vào thành tránh né cũng vào không được. Nhất là Đông Kinh thành bên ngoài địa chủ lão tài, xem như gặp hai bạn. Lôi Hoành, Đỗ Vi sợ hãi trái với quân kỵ bị Võ Tòng xuất lĩnh cầm ý hệ vệ bắt được trận tướng, nghiêm lệnh dưới trướng binh mã không được cầm bách tính một chân một tuyến, ngay cả mắng to ước hiếp đều không cho phép. Kìm nén đến có lực không chỗ dùng hãn tốt đành phải đem hỏa khí phát tại Đông Kinh thành bên ngoài địa chủ thân hảo nông thôn bọn người trên thân. Đông Kinh thành bên ngoài bách tính, thời gian đều so có chút huyện trấn bách tính trôi qua tốt. Càng đừng đề cập địa chủ thân hảo nông thôn cấp này cấp. Há miệng không phải Thái Kinh chính là đồng quán, lên tới phiên lâu, xuống đến chợ búa câu lan, đều nói đến đạo lý rõ ràng. Tựa như chính mình thấy tận mắt như thế. Đối mặt Lương Sơn quân ngựa cũng không cùng Thế Châu, Thanh Châu quanh mình địa chủ lão tài không giống, bị bắt sau nhìn về phía Lương Sơn quân mã nhãn thần đều mang theo khinh miệt, lộ ra một câu ngày sau muốn ngươi đẹp mặt không phục nếu không phải trước khi chết dọa đến nước tiểu ướt quần, còn cho là bọn họ không sợ chết đâu. Lôi Hoành, Đỗ Vi riêng phần mình dẫn binh tại Đông Kinh thành bên ngoài thăm dò, Võ Tổng cũng có nhiệm vụ mang theo. Hào Hán, phía trước chính là An Nhân thôn, tư thuộc thôn trường học ngay tại An Nhân thôn ở giữa nhất, tiểu nhân thường xuyên đi ngang qua nơi đó, rất quen thuộc. Minh Trấn Hán tử thận trọng nhìn xem Võ Tổng, sợ sau một khắc Võ Tổng bên hông trường đao đối với mình chặt đi xuống. Ngươi mang ta tới chính là? Võ Tổng gật gật đầu, nhiều hỏi một câu, nghe ngươi khẩu âm, thế nhưng là Đông Bình phủ nhân sĩ. Minh Trấn Hán tử liên tục gật đầu, cái này mang Hảo Hán đi qua. Tiểu nhân là Dương Cốc huyện người, mấy năm trước tới đây tìm nơi nương tựa thân thích chạy trốn sống, Hảo Hán cũng là Đông Bình phủ người. Dương Cốc huyện, có thể nhận ra Tây Môn Khánh. Võ Tổng lại hỏi nhiều một câu. Minh Trấn Hán tử vô ý thức nói, cái kia phủ lãng tử. Ngạch không? Tây Môn đại quan nhân đi, tại Dương Cốc huyện cũng là nhân vật có mặt mũi, chỉ là tiểu nhân nhận ra hắn, hắn có thể nhận không ra tiểu nhân. Hảo Hán cũng nhận ra hắn. Võ Tổng cười nhạo một tiếng, không biết, chỉ là biết Dương Cốc huyện có người như vậy, bị ta Lương Sơn Hảo Hán xét nhà, chặt đầu. Chương 569, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 19 chương 569, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 19 ách ha ha. Lương Sơn Hảo Hán từng cái đều là anh hùng, giết thật tốt. Minh Trấn Hán tử trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, cả người càng ngày càng có gấp. Cũng không dám nói thêm nữa, đi tới An Nhân thôn tư thủ trước, chỉ vào mấy gian nhà ngói nói, Hảo Hán, đây chính là An Nhân thôn tư thủ. Võ Tổng dẫn binh đến đây động tĩnh cũng không nhỏ. An Nhân thôn thôn dân đã sớm phát hiện, nguyên một đám trốn ở trong phòng thờ mạnh cũng không dám. Càng đừng đề cập tập hợp ngăn ở Võ Tòng một đám binh mã trước người. Lúc này tư thục cũng cực kỳ yên tĩnh, không thấy một điểm động tĩnh. Võ Tòng nhìn xem tư thục, vung tay lên, ra hiệu cẩm y liễu vệ đem nó bao vây lại. Tiếp lấy, mang theo một đội 10 người cẩm y liễu vệ, đẩy ra tư thục đại môn đi vào. Văn Hoán Trương tiên sinh nhưng tại, Lương Sơn Võ Tòng chuyên tới để tiếp. Đi vào trong nội viện, Võ Tòng đứng thẳng thi lễ, nhìn xung quanh. Kẹt kẹt. Chính giữa lớn nhất gian kia cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra, một đạo thân hình gầy kình như tùng. Tuổi ước chừng 40 nam tử đi ra, thân mang một thân tắm đến trắng bệnh màu xanh nhạt vải đầy thô áo dài, ống tay áo mài ra tinh mịn một vạch nhỏ như sợi lông, lại giặt hổ đến bình bình chính chính. Quần áo mặc dù đơn giản, lại lộ ra sợi văn nhân sạch sẽ. Bên hông một sợi dây cỏ tùy ý buộc lên, đầu dây rơi lấy mai sinh bao tương chìa khóa đồng, theo động tác của hắn khẽ động, đâm vào màu trảm vải thô ống quần bên trên, phát ra nhỏ một vang. Chỉ một cái, Võ Tòng liền đối với người này sinh ra một tia hảo cảm. Còn nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vương Luân ca ca lúc, cũng là như vậy sạch sẽ gọn gàng. Ta chính là Văn Hoán Trương. Không biết Võ Tòng đầu lĩnh tìm ta chuyện gì. Văn Hoán Trương ngày thường mặt như cổ ngọc, mày như đao cắt lại không sắc bén, mũi cao thẳng như giá bút, môi mỏng mà góc cạnh rõ ràng, hai má hơi có chút lõm, cằm đường cong cứng rắn, dưới cằm xúc lấy dài hơn thước râu dê, màu mực bên trong trộn lẫn lấy tơ bạc, bị gió xuân thổi, tựa như xương tuyết rơi tùng giống như phiêu dật. Chính là nhìn xem uy phong lẫm lẫm Võ Tòng xuất lĩnh 3.000 binh mã đem này đoàn đoàn bao vây, trên mặt cũng không thấy một vẻ bối rối. Vương Luân ca ca nghe qua tiên sinh đại danh, biết tiên sinh tinh thông thao lược, thiện hiểu binh cơ, có tôn, nô chi tài điều, gia cắt chi mưu trí. Đặc mệnh Võ Tòng đến đây mời tiên sinh tiến về Tế Châu một lần, tiên sinh nếu là thuận tiện, còn mời mau chóng thu thập hành lý, chớ có khó xử Võ Tòng. Võ Tòng lần nữa chắp tay hành lễ, trong lòng đã làm xong tiên lễ hậu binh dự định. Văn Hoán Trương sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, giống là nghĩ đến cái gì, lông mày cũng nhíu lại. Ta cái này còn có mấy đứa bé, thực sự không thích hợp đi xa. Văn Hoán Trương mặt lộ vẻ do dự, một mặt chần chờ. Võ Tòng sắc mặt ngưng tụ, vậy liền một khối mang đi. Nếu là tiên sinh còn không nỡ ly hương, Võ Tòng cũng có thể đem này thôn trang toàn bộ thôn dân một khối mang theo cùng đi tiên sinh. Văn Hoán Trương cả người dừng lại. Thật lâu, cái này mới chậm rãi nói, Lương Sơn 800 dặm bến nước nổi tiếng thiên hạ, ta cũng hướng tới đã lâu dứt lời, đi hướng phía đông bên ngoài rìa một gian phòng ốc. Võ Tổng đối hai tên cầm ý rìa vệ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi trong thôn hỏi một chút, cũng đừng mang cái giả Văn Hoán Trương trở về. Kia hai tên cầm ý rìa vệ gật gật đầu, rời đi tư thục sân nhỏ. Văn Hoán Trương cũng không chỉ hoãn quá lâu, lần nữa đi ra lúc vẹn vẹn nhiều hai cái bao khỏa, hướng Võ Tổng đi tới lúc kìm lòng không được liếc qua phía tây nhất gian phòng. Võ Tổng nhìn người bạn, cười nói, tiên sinh nếu là không nỡ bọn hắn, võ tổng có thể một khối mang đi. Không bao lâu, nơi đây ắt gặp binh hay, lưu lại ngược lại sẽ hại tính mạng bọn họ. Văn Hoán Trương nghe xong, nhịn không được đối với võ tổng trên dưới dò xét một lát, hắn không nghĩ tới nhìn xem nhân cao mã đại võ tổng tâm tư càng như thế tinh tế tỉ mỉ. Nghĩ đến những ngày gần đây nhận được tin tức, nhịn không được nói, a, làm sao mà biết? Võ tổng trầm giọng trả lời, triều đình hàng chỉ triệu thiên hạ binh mã vào kinh thành, triều đình binh mã không phải dường như chúng ta Lương Sơn hảo hán, chưa từng hại bách tính. Ngươi thế nào biết hướng không dối gạt tiên sinh? Võ tổng trong ngực liền có một phần triệu tập văn thư. Văn Hoán Trương còn chưa nói xong, võ tổng liền chụp vỗ ngực cười nói, căn bản không thèm để ý chính mình phải trang lộ ra quân tình. Lại không nghĩ Văn Hoán Trương lúc này trong lòng đã là kinh hãi và phần, nhìn về phía võ tổng ánh mắt cũng cùng trước đó khác nhau rất lớn. Lương Sơn tặc khấu đem Đông Kinh bao vây phải không? Triều đình này đến cùng cho Lương Sơn đưa nhiều ít binh mã? Đa tạ võ đầu lĩnh nhắc nhở. Vậy liền một khối mang đi a. Văn Hoán Trương đương nhiên cũng biết triều đình binh mã là đức hạnh gì, đừng nói chính mình đi Tây Châu, chính là chính mình vẫn như cũ lưu ở nơi đây, chờ thiên hạ binh mã đến đây cứu giá, mấy cái này mất đi thân nhân hài đồng chỉ sợ cũng phải xảy ra bất trắc. Đừng nói những hài đồng này, chính là an nhân thôn thôn dân chỉ sợ có thể Văn Hoán Trương biết, cho dù chính mình ý tốt muốn dẫn bọn hắn rời đi, bọn hắn không chỉ có sẽ không niệm chính mình tốt, ngược lại sẽ bởi vậy cửu thị chính mình. Cảm thấy đều là chính mình nguyên nhân, mới khiến cho bọn hắn bị cường đạo lôi cuốn, không thể không ly biệt quê hương. Hạ quyết tâm sau, Văn Hoán Trương đi vào gian phòng kia mang ra ba cái nam hải một cái nữ hải. Cũng không lớn, nhỏ nhất nữ hải 5-6 tuổi, lớn nhất nam hải cũng liền 10 tuổi tả hữu. Võ tổng cũng không hỏi nhiều, lưu lại 1000 binh mã tại An Nhân thôn đoàn hậu, xuất lính còn lại 2000 quân mã chạy tới Trần Kiều Dịch. Văn Hoán Trương thế nhưng là Vương Luân ca ca dặn đi dặn lại để cho mình mang về người, vốn cho rằng sẽ trải qua một phen chém giết, lại không nghĩ lại như vậy thuận lợi. Có thể võ tổng vẫn là lo lắng xảy ra bất trắc, dù sao nơi đây khoảng cách Đông Kinh thực sự quá gần. Vạn nhất Đông Kinh thành bên trong cấm quân giết ra đến, dẫn đến Văn Hoán Trương xảy ra bất trắc, đến lúc đó như thế nào hướng Vương Luân ca ca bàn giao. Trở lại Trần Kiều Dịch, võ tổng cũng không nghỉ ngơi, tìm tới xe ngựa, tự mình nhận trăm tên cẩm y để vệ hộ tống Văn Hoán Trương tiến về Tây Châu. Vương Dần xuất lĩnh đại quân binh lâm Đông Kinh, khiến Đông Kinh thành bên trong từ thiên tử cho tới bách tính đều lòng người bàng hoàng, đem người trong thiên hạ lực chú ý dẫn tới Đông Kinh lúc, Lâm Sùng, Lô Đạt, Biện Tưởng, Sử Văn Cung, Lưu Văn Trung, Hoa Vinh chờ chủ tướng công chiếm thành trì bước chân cũng không dừng lại. Không có chi phủ lục nhân giáp, binh mã đô giám Trương Thanh tọa trấn, trước kia liền trải qua thành phá Đông Sứ phủ, đối mặt khí thế hung hung từ Biện Tưởng xuất lĩnh Huyền Vũ quân vậy mà trực tiếp lựa chọn mở thành đầu hàng. Nhanh đến Biện Tưởng còn không tới kịp liên hệ tiềm ẩn tại Đông Sương phủ cẩm y liễu vệ. Vào thành sau, Biện Tưởng mới biết từ lần trước công phá Đông Sương phủ sau, triều đình lại một mực chưa từng điều động tân nhiệm binh mã đô giám đến đây. Ngay cả tân nhiệm thái thú cũng mới tiền nhiệm không có mấy tháng. Thành nội quân coi giữ số lượng không đủ, sức chiến đấu càng là chênh lệch. Tân nhiệm thái thú cũng là tin tưởng không cách nào giữ vững thành trì, lúc này mới chủ động đầu hàng. Đối với loại này tức thời là hào kiệt thái thú, Lương Sơn vẫn là có tha thứ chính sách. Thế là Biện Tường cũng không trực tiếp đem người bắt giữ lấy chợ bán thức ăn miệng chặt đầu, ngược lại là phái người hộ tống đi Tế Châu, giao cho Vương Luân tự mình an bài. Tại Đông Sương phủ chỉnh đốn 2 ngày sau, Biện Tường tiếp tục xuất quân bắc thượng, tiến đánh Cao Đường Châu. So với Đông Sương phủ, Cao Đường Châu kỳ thật thảm hại hơn. Không có Cao Liêm cái này tinh thông pháp thuật chi phụ tọa trấn, lần trước bị Lương Sơn đại quân công chiếm càng là tổn binh hao tướng, trên thành các nơi còn bảo lưu lấy lần trước đại chiến dấu vết lưu lại có thể Cao Đường Châu tân nhiệm chi phủ hết lần này tới lần khác là cái xương cứng, binh mã không đủ liền bắt bách tính đến thủ, đóng chặt cửa thành, chết sống không muốn đầu hàng. Biện Tường cũng sẽ không bởi vì tân nhiệm chi phủ là cái chung với đại tống tốt thần tử, mà từ bỏ tiến đánh Cao Đường Châu. Hai pháo xuống dưới, lập tức hạ lệnh đại quân công thành. Bị đánh cho thất linh bắt lạc cửa thành ngăn không được như lang như hổ Huyền Vũ quân, thành nội sĩ khí hoàn toàn không có quân coi giữ càng là nhao nhao vứt xuống binh khí lựa chọn đầu hàng. Lương Sơn đại quân hành vi bọn hắn rất rõ ràng, lúc này như còn chống cự cũng liền đã mất đi bị biên thu cơ hội. Hạ trang chỉ có một cái, chết. Chương 570, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 20. Chương 570, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 20. Không có gì bất ngờ xảy ra. Công phá Cao Đường Châu thành sau, tân nhiệm chi phủ bị áp đi chợ bán thức ăn miệng chặt đầu. Đến tận đây, Vương Luân chế định chiến lược bên trong phía Bắc Châu huyện đã toàn bộ công chiếm. Biện Tường dẫn binh 10000 tự mình tọa trấn Cao Đường Châu, phái Trần Đạt dẫn binh 5000 tọa trấn Đông Sương phủ, Lý Ứng dẫn binh 5000 tiến về Tề Châu phụ trợ Lỗ Đạt công chiếm Tề Châu Trường Thành. Lúc này, Lỗ Đạt xuất lĩnh lấy uy vũ quân một đường công hãm Phì Thành, Phục Phụ, Lai Vu, binh lâm Tề Châu chỉ sợ lý thành. Nếu không phải tại Phục Phụ chậm trễ mấy ngày thời gian, Lai Vu khoảng cách Phục Phụ lại quá xa, chỉ sợ lúc này đã công hãm lý thành. Mà Trường Thanh hết lần này tới lần khác liền kẹp ở lý thành, bình trong âm ở giữa. Nếu là thừa dịp Lỗ Đạt tiến đánh lịch thành lúc, vây quanh phía sau tập kích bất ngờ, chỉ sợ công hãm lịch thành thời gian lại muốn kéo dài. Phục Phụ có thể kéo lại Lỗ Đạt công thành tốc độ, ngoại trừ Thái An cùng nó góc cạnh tương hỗ, Lỗ Đạt cần nhiều công một ngoài thành. Còn bởi vì Thái An đoạn thời gian trước vừa tới một vị danh tiếng vang xa hảo hán, Kình Thiên Trụ Nhậm Nguyên. Người này là Thái Nguyên phủ nhân sĩ, chiều cao một trượng, tập được một thân tốt đô vật. 3 tháng trước bỗng nhiên đi vào Thái An Châu, tại Đông Nhạc Miếu võ đài, tuyên bố đô vật thế gian không đối thủ, tranh giao thiên hạ ta là khôi. Lời này vừa ra, Sơn Đông hán tử sao có thể nhẫn? Dù là cái này Nhậm Nguyên hình thể khôi ngô, giống như một ngọn núi sừng sững sừng sững, vẫn là không ngừng có người bên trên lôi giao đấu. Chỉ tiếc, 3 tháng đến nay, chưa hề có người có thể thắng được Nhậm Nguyên. Lỗ Đạt đối Nhậm Nguyên một thân đô vật bản lĩnh không có hứng thú. Dù sao trên Lương Sơn cũng có Tiêu Lĩnh bực này đô vật hảo thủ. hắn cảm thấy hứng thú chính là Nhậm Nguyên một trượng thân cao. Lý Quỷ từng nhiều lần thổi phồng chính mình một bữa đem một trượng thân cao Úc Bảo Tứ đầu chém thành hai khúc, trên Lương Sơn rất nhiều hảo hán đều bản tin bán nghi. Một trượng thân cao, nếu nói tám thước, cao chín thước hán tử, có là người gặp qua. Quan Thắng, Chu Đồng, Tô Lập, Lâm Sung, Võ Tổng, Công Tôn Thắng, Đỗ Thiên, Tống Vạn thậm chí hắn Lô Đạt đều là tám thước trở lên nam tử cao lớn. Chín thước trở lên hảo hán, trên Lương Sơn cũng không ít. Như Tôn An, Biện Tường, Viên Lãng vừa vặn cao nhất trượng hán tử, Lô Đạt biểu thị chính mình chưa thấy qua. Phó tướng Mã Kính cũng biểu thị chính mình hiếu kỳ gấp. Phục Phú liên tiếp Thái An, ngay tại Thái An phía nam, Lỗ Đạt xuất quân từ Phì Thành mà đến, theo lý mà nói nên trước tiến đánh quân coi giữ càng nhiều Phục Phú, lại chỉnh biên Phục Phú quan binh sau tiến đánh Thái An. Có thể cũng là bởi vì Lỗ Đạt nhất thời hiếu kỳ, muốn sớm một chút nhìn thấy một trượng thân cao Nhậm Nguyên, thế là xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến đánh Thái An. Đối mặt Lương Sơn quân ngựa như lang như hổ, Thái An tất nhiên là ngăn cản không nổi, vẹn vẹn một ngày liền bị công hãm. Lỗ Đạt cũng vậy nguyện gặp được Nhậm Nguyên, xác nhận Lý Quỷ lời nói cũng không phải là hư ảo, thậm chí còn cưỡng ép điều động Nhậm Nguyên nhập quân, nhường phụ trách cho Uy Vũ quân kiêm cờ, lấy chấn nhiếp quân địch. Có thể Phụng Phù lại thừa cơ điều động bách tính tử thủ thành trì, thành nội gia tộc quyền thế phú thương thậm chí ngoài thành địa chủ lão tài cũng nhao nhao khẳng khái rút tiền, xuất lương, dâng ra gia đình tá điển, cùng một chỗ thủ thành. Lương Sơn tặc khấu đánh thổ hảo, chia tiền điểm lương thực chia ruộng đất tin tức sớm đã truyền đi xôn xao, những người này cũng sợ chính mình rơi vào cái bị bắt giữ lấy chợ bán thức ăn miệng chặt đầu hạ tràng, từng cái thể sống chết cũng muốn giữ vững thành trì, không cho Lương Sơn tặc khấu tấn công vào thành, dò xét nhà mình tài. Bởi vậy, chờ Lỗ Đạt dẫn binh tiến đánh Phụng Phù lúc, lại phát hiện Phụng Phù quân coi giữ từng cái liều chết thủ thành, ngay cả cửa thành cũng bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, áo đỏ đại pháo chính chúng cửa thành đều không thể đem nó vênh mở. Bất đắc dĩ, Lỗ Đạt đành phải phái người đi Phì Thành là tiến đánh lịch thành chuẩn bị các loại khí giới công thành vật đến, lúc này mới tại áo đỏ đại pháo phụ trợ hạ tấn công vào Phụng Phù. Cho đến ngày nay, mới binh vây lịch thành, tại các lộ binh mã bên trong, cho là công thành tốc độ chậm nhất một đạo đại quân. Hơn nữa, Thế Châu cũng không nhỏ, thậm chí so Tế Châu còn lớn hơn. Hạ Hạt Vũ Thành, Trương Đổi, Trường Thanh, Lâm Ốc, Lâm Tế Ngũ huyện, tăng thêm chỉ sở lịch thành, chung 6 tòa thành trì. Cung May Hoa Vinh đủ ra sức, công chiếm Duy Châu toàn cảnh sau, lập tức dẫn binh tiến công Thanh Châu phía tây Truy Châu. Hơn nữa Truy Châu còn có 8 cái sơn, Bạch Hổ Sơn hai nơi Lương Sơn phân trại, tại Thời Thiên, Đặng Vi, Chính Tiên Thọ, Trần Ân, Hà Thành, Vương Định Lục, Lô Thành, Mã Lân, Phan Trung, Tào Chính, Vệ Hạc, Tiến Thanh chở một đám hảo hán phối hợp xuống, chia binh bốn đường, đồng thời tiến đánh Truy Châu cảnh nội Truy Xuyên, Dài Sơn, Nhát Bình, Cao Huyện bốn huyện, tăng lên thật nhiều công thành tốc độ. Truy Châu, Tề Châu khói lửa ngập trời, ở xa đông nam phương hướng Mật Châu, đồng dạng chiến hỏa bay tán loạn. Công phá xương ấp Dương Chí, Lữ Vân chỉnh hợp binh mã sau đồng dạng chia binh hai đường. Dương Chí lĩnh phó tướng Hỗ Thành cùng thủy quân chủ tướng Nguyễn Tiểu Nhị, dẫn binh 2.5 vạn, xuôi nam tiến đánh Mật Châu An Đồi huyện. Lữ Vân lĩnh phó tướng Mục Hoàng cùng thủy quân phó tướng Phí Bảo, đồng dạng dẫn binh 2.5 vạn, tiến đánh đông nam phương hướng Cao Mật huyện. Liêu Nguyên dẫn binh 10 ngàn, tọa trấn Duy Châu chỉ sở Bắc Hải, cung cấp hậu viện. Dương Chí, Lữ Vân tuần tự công phá An Đồi, Cao Mật, hiện nay đã hợp binh vây quanh Mật Châu chỉ sở Chư Thành, công hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà Nữu Văn Trung, Thạch Tú, Lý Tuấn cùng bị Vương Luân phái đi Nhạc Hòa cũng lần lượt công phá Lai Châu cảnh nội Hải Dương, Tức Mặc cùng Mật Châu cảnh nội Nhở Cây Tây, Giao Nam. Không gian 5 ngày, liền có thể tiến đến Chư Thành, liên hợp Dương Chí, Lữ Vân, thể công Chư Thành. Chư Thành một chút, lân cận Nghi Châu Nghi Thủy cử huyện liền thành cá trong chậu, chỉ cần vây thành liền có thể nhường không chiến tự tan. Rời xa đường ven biển, cho dù đóng giữ Hải Châu triều đình thủy quân mong muốn xuất binh trợ giúp, cũng bất lực. Nhưng so với Truy Châu, Tề Châu, Mật Châu, Nam Kinh ứng Thiên Phủ công thành chiến, mới tàn khốc nhất, thảm thiết. Xem như Đại Tống Nam Kinh, ứng Thiên Phủ xem như Thái Tổ Triệu Không giận lòng hừng chi địa, vị trí vừa phải, thủy vận phát đạt. Càng có cả nước học phủ cao nhất, Nam Kinh Quốc Tử Giám, là trừ Đại Tống thủ đô Đông Kinh bên ngoài, trọng yếu nhất trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm cùng quân sự trọng trấn. Mặc dù chỗ bình nguyên, bốn phía không hiểm có thể thủ, có thể cao đại kiên cố tường thành, cùng từ Nam Chí Bắc ao sâu sông hộ thành, vẫn là đem Lâm Sung đại quân ngăn khuất ngoài thành nửa tháng lâu. Huyết sắc Tà Dương đem Nam Kinh thành đầu tinh kỳ nhuộm thành ám hạt, Lâm Sung năm ngón tay nắm chặt trường mâu, giữa ngón tay ngưng kết máu đen dọc theo tinh thiết đường vân uốn lượn mà xuống. Nhìn qua thứ bảy giá sông xe tại Hỏa Vũ bên trong giải thể, nguyên bản ảm đạm sắc mặt càng trở nên âm trầm. Nửa tháng đến, lần thứ ba cường công Nam Kinh thành, Lâm Sung lần này không tiếp tự mình lên thành, nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Lòng bàn tay tàn giáp xẹt qua lông mày xương lúc, chợt thấy đầy tay sền sệt không biết là máu là nước mắt. Cách đó không xa Hàn Thao kéo lấy một nửa đoạn thương lão đạo chạy tới, mắt hổ trợn lên, cánh tay phải hộ giáp khe hở ở giữa xoay tròn ra thịt đã thấy bạch cốt. Lâm tướng quân, nã pháo a, lại đánh hạ đi, các huynh đệ đều muốn đả quang, chỉ cần đánh nát tiến tháp cửa thành, tiểu nhân thể sống chết xuất quân đánh vào Nam Kinh thành. Trác Mậu lấy xuống nón trụ, bình một tiếng quỳ gối Lâm Sung trước người, đau khổ cầu khẩn, Nam Kinh thành văn tự bên trong quan võ viên mệnh là mệnh, các huynh đệ mệnh cũng là mệnh a, nếu là Vương Luân ca ca trách tội xuống, tiểu đệ nguyện một mình gánh chịu. Nơi xa chạy tới Hàn Thao nghe được cầu khẩn Trác Mậu, cũng bịch một tiếng quỳ xuống, nghiêm nghị nói: "Lâm tướng quân, tiểu nhân nguyện cùng Trác Mậu huynh đệ cộng đồng gánh chịu." Lâm Sung trầm mặt không nói gì, cũng không có trả lời. Ngược lại nhìn về phía nơi xa dẫn binh không ngừng rút lui Chu Thông, Lý Trung. Trên người hai người này giáp trụ đồng dạng bị máu tươi nhiễm hạt, so Trác Mậu, Hàn Thao càng thêm chật vật. Chương 571, quét ngang Tể Lỗ chiến Đông Kinh 21 chương 571, quét ngang Tể Lỗ chiến Đông Kinh 21, Lâm Sung lại làm sao không biết, Lương Sơn huynh đệ mệnh cũng là mệnh. Có thể Vương Luân nhường hắn dùng hết khả năng bắt sống bên trong Nam Kinh thành quốc tử giám tất cả mọi người, từ tiến sĩ, giáo thụ cho tới học sinh cùng nhân viên công tác. Thậm chí liền văn võ bá quan, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng muốn bắt sống. Lâm Sung cũng biết, Vương Luân như thế yêu cầu liền vì đem những người này đưa đi Cao Ly, Uy Nô trở hải ngoại dị quốc, quản lý giáo hóa dị tộc người. Lâm Sung muốn cho là mình lần lượt công phá cự dã, Nhậm Thành, Kim Vương, Thành Võ, Đơn Huyện, Ngũ Thành, Thả Lăng, Hạ Ấp, liên hợp mang Đảng Sơn Chu Thông, Lý Trung, chỉnh biên 40.000 các loại quân mã, đang tấn công Nam Kinh lúc nhường tốt xấu hôn tạm quân mã trải qua máu lửa rèn luyện, tăng lên chỉnh thể sức chiến đấu. Được người đều có tính nghỉ lại, quen thuộc uy lực vô tận áo đỏ đại pháo, hai lần trước cường công Nam Kinh lúc, đại quân luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Còn kém như vậy một chút, liền có thể xông lên đầu tường, công phá Nam Kinh. Có thể mỗi lần đều chênh lệch như vậy một chút. Nếu không phải chắc mộ vận khí tốt, là theo thang mây lăn xuống sông Hộ Thành, chỉ sợ đã tươi sống té chết. Dù vậy, bởi vì cường công Nam Kinh thành chiến tử binh mã cũng vượt qua 3.000 người. Phải biết, Lâm Sung xuất quân một đường xuôi Nam công thành nội trại, chiến tử binh mã cũng không vượt qua 1.000. 40.000 đại quân chiến tổn 3.000, cho dù lấy Lâm Sung hy vọng, tiếp tục đánh xuống, cũng biết quân tâm dung chuyển, xuất hiện đạo binh. Nam Kinh thành nhất định phải đánh hạ, hơn nữa còn phải mau chóng đánh hạ. Nếu không một đường thắng liên tiếp, thật vất vả ngưng tụ quân tâm, liền phải một khi mất sạch. Nhìn chằm chằm Nam Kinh thành đầu đón gió tung bay tinh kỳ thật lâu, Lâm Sung cuối cùng là cắn răng lại khiến, thông chi pháo thủ, một canh giờ sau, pháo binh cửa thành. Trác Mậu đột nhiên ngẩng đầu, sờ lên che kín bó mũi tên đao chặt vết cắt liền giáp, kích động lớn tiếng đáp: "Vâng, Lâm tướng quân." Dứt lời, nhìn một chút đồng dạng kích động Hàn Thao, nét môi cười. Binh mã chỉnh đốn, chôn nồi nấu cơm. Theo đội quân y bận rộn chân không chạm đất, xuyên thẳng qua tại thương binh doanh xử lý thương binh vết thương. Mặc dù còn chưa tạo ra vẹn mình lìn, có thể cao nồng độ cồn cùng an đạo toàn chỉnh hợp truyền thụ cho thầy lang sổ tay, vẫn là để quân y thuật phổ biến tính đề cao thật lớn. Vô số nguyên bản chỉ có thể chậm đợi tử vong binh sĩ, nhờ một tia hy vọng sống sót. Một canh giờ sau, chân trời chỉ còn lại một đạo hào quang. Sắp trời đã là hoàng hôn. Lâm Sung phóng ngựa ngóng nhìn Nam Kinh thành, giơ lên trượng bát xà mâu, đối với phía trước chuẩn bị xong một loạt pháo thủ quát lớn: "Thả!" Sáu cửa bọc lấy lụa đỏ gang cự thú đồng thời rung động, họng pháo phun ra ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng mở tối chân trời. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, màu nâu xanh tường thành gạch gì rào bong ra từ màng, vẩy ra đá vụn đánh xuyên đầu tường ra châu chống trận. Hai bên lầu quan sát tầm vang sụp đổ, thiếu đốt lương trụ đúng lúc nện ở tảng binh đỉnh động. Dầu hỏa theo khe gạch trôi thành kim xà, đốt cháy khét ra thịt vị bọc lấy sắp chết người kêu rên tràn qua tường chắn mái. Ở giữa thành lâu phân nửa bên trái bị oanh ra đen nhánh một cái độc lớn. Hào quang từ đó xuyên qua, nhường dưới thành Lương Sơn đại quân có thể thấy rõ từng người quân coi giữ bị tạc rơi xuống đầu tường. Gỗ vụn mảnh hòa với huyết vũ nhào vào thiếp vàng thành biển bên trên. Cuối cùng một cái đạn pháo trinh trúng bọc sắt cửa thành, to lớn phá hư trong nháy mắt đem đánh lâu không song kiên cố cửa thành oanh thất linh bắt lạc, đoạn một toái thiết bay tứ tung. Đầu tường sụp đổ tảng đá đện vào sông Hộ thành kích thích trượng cao sóng nước, cố định tại tảng đá treo ngược cầu ầm vang rơi xuống. Khói lửa tràn ngập, kêu thảm không ngừng. Chu Thông bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hắn lòng bàn tay tẩu thủy lục trầm thương bị hỏa lực phản chiếu đỏ bừng, mùi thương tức thì bị chiếu biến thành màu đen. Giết! Lâm Sung nâng mâu gầm thét. Công kích nổi chống âm thanh bỗng nhiên vang lên, kịch liệt lại bằng bạc. Chiến mã gào thét, tiếng giết lại tác. Hàn Thao, Trác Mậu các lính 10.000 binh mã, đẩy vào khí giới công thành áp chế trên thành quan binh. Lâm Sung một ngựa đi đầu, xuất lính 500 vận sức chờ phát động mặc giáp khinh kỵ binh, đột nhiên phóng tới cửa thành. Chu Thông, Lý Trung các lính 5.000 nặng nhẹ bộ binh, đuổi sát Lâm Sung giết tới dưới thành. Không nhìn đụng thành đường hành lang bên trong bốc hơi lấy sặc người mùi lưu mình. Lâm Sung thúc ngựa rất mâu rết đi vào. Chiến mã linh sống vượt qua trong đường hành lang tàn biên đoạn một cùng từng cố bị áo đỏ đại pháo nổ chết qua binh, xông vào Nam Kinh thành. Thành nội quân coi giữ cũng giống như thủy triều vào tới, liều mạng mong muốn ngăn trở Lâm Sung bọn người. Có thể Lâm Sung lúc này đã giết mắt đỏ, sau lưng 500 kỵ binh cũng sát khí bốn phía, ra tay không lưu tình chút nào, chợt bắt trường mâu vung ra, không chút lưu tình. Kỵ binh lưu thế tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là thân mang bộ nhân giáp tinh nhuệ qua binh, cũng ngăn không được đi theo Lâm Sung công kích Lương Sơn kỵ binh. Trên thành quân coi giữ mắt thấy Lâm Sung xuất lĩnh lấy một đám kỵ binh không ai có thể ngăn cản, nhao nhao tự trên thành bỏ xuống đá lăn lôi một. Ngẫu nhiên có kỵ binh vô ý bị nện rơi xuống ngựa, có thể phía sau Lương Sơn quân ngựa lại không ngừng nghỉ chút nào, liều mạng đi đến sông. Làm Lâm Sung xuất lĩnh kỵ binh tại Nam Kinh quân coi giữ bên trong giết xuyên sau, công lâu nửa tháng không dưới Nam Kinh thành, cuối cùng cũng bị công hãm. Làm Chu Thông, Lý Trung, Hàn Thao, Trác Mậu xuất lĩnh đại quân toàn bộ giết vào thành sau, Lâm Sung lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Chính là Hàn Thao cái này triều đình hàng tướng, cũng mắt đỏ, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Nam Kinh cửa thành bắt chỗ, tất cả quân coi giữ, bất luận tướng lĩnh vẫn là đại đội binh, không quan tâm đầu hàng hay không, đều giết không tha. Ngay cả một đám bị cưỡng ép điều động thủ thanh mất tính, cũng không trốn qua kiếp nạn này. Lưu lại Lý Trung chấn giữ Bắc môn sau, Chu Thông, Hàn Thao, Trác Mậu riêng phần mình dẫn binh đánh tới còn lại ba khu cửa thành, trên đường gặp phải ngăn cả người, không quan tâm có phải hay không phổ thông mất tính, như thế tại chỗ chém giết. Lâm Sung đội vàng dẫn binh trong vòng vây Nam Kinh thành phủ nhà cùng trọng yếu nhất quốc tử giám, cũng không đoái hoài tới Chu Thông bốn người. Chờ ngày kế tiếp sau khi trời sáng, Lâm Sung mới phát hiện lớn như vậy bên trong Nam Kinh thành đã thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Lâm Sung còn chưa thống kê ra có nào quan viên trốn ra Nam Kinh, liền phải đứng trước sắp biến thành nhân gian luyện ngục Nam Kinh thành, nhưng lúc này lại không thích hợp chịu tội Chu Thông bọn người, nếu không sợ biến cố lan tràn. May mắn Vương Luân yêu cầu quan viên cùng quốc tử giám học sinh bởi vì Lâm Sùng tự mình dẫn binh vây quanh, thương vong không phải rất lớn. Vì để tránh cho Chu Thông bọn người rết mắt đỏ, liên lụy tới những người này, Lâm Sùng không thể không điều động thân binh đem những người này lập tức đưa đi Tế Châu. Sau đó triệu tập Chu Thông bốn người tới phủ nha, gian dạy một trận. Quan binh bị rết 7-8 phần, bị điều động thủ thành bách tính cũng bị rết không người dám đi thu thập, nếu không xử lý, sợ gây nên ôn dịch. Lâm Sùng thân làm chủ soái, cho dù chưa từng loạn rết vô tội, có thể Chu Thông bọn người làm ra sự tình, hắn mới là cần phụ trách cái kia. Vì không làm cho ôn dịch, cũng bị ổn định bên trong Nam Kinh thành bách tính. Lâm Sùng lập tức phái người gián tiếp an dân báo cáo, triệu tập thành nội bách tính thu thập thi thể, hạ lệnh tuyệt không truy cứu quan binh cùng bách tính ra thuộc từng đầu mệnh lệnh phát ra ngoài, từng đội binh mã từng nhà thông chi. Lâm Sùng càng là tự mình dẫn kỵ binh trong thành các nơi tuần tra. Một khi phát hiện có Lương Sơn binh mã trái với quân kỷ, tại chỗ chém giết. Bằng vào thủ đoạn cứng rắn, lúc này mới đem giết mắt đỏ Lương Sơn binh mã hoàn toàn trấn áp. Một ngày, cho dù là một đêm, dấu ở trong lòng kia cố lửa cũng có thể phát tiết ra ngoài không ít. Nếu là Lâm Sùng hôm qua liền cường thế như vậy trấn áp, chỉ sợ thật sẽ khiến binh biến. Dù sao, không chỉ là Chu Thông, Lý Trung, Hàn Thao, chắc mộ bốn người giết đỏ cả mắt, Lâm Sùng chính mình cũng thiếu chút giết điên. Cũng không biết Vương Luân lúc trước an bài Lâm Sùng làm chủ soái tiến đánh Nam Kinh có phải hay không muốn đến giờ khắc này. Chương 572, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 22 chương 572, quét ngang tể lỗ chiến Đông Kinh 22 việc này Vương Luân thật đúng là bất ngờ. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến xem như đại tống Nam Kinh ứng thiên phủ, cũng là tống thái tổ Triệu Không Giận lòng hưng chi địa, tất nhiên tu kiến mỹ lệ hùng vĩ, giường cột chạm trổ, xảo đoạt thiên công, cổ phát trang nhã vạn nhất bị áo đỏ đại pháo vênh thành đổ nát thê lương, thước chuyên phiến ngói, tường nghiêng tiếp phá vỡ bộ dáng, há không lãng phí. Và lại, Nam Kinh quốc tử giám bên trong đại tống đỉnh tiêm giáo viên cùng học sinh, Vương Luân cũng không muốn để bọn hắn nhận ngoài ý muốn tổn thương chỉ là cái này Lâm Sùng lực chấp hành thực sự quá cao, hơn nữa có chút gò bó theo khuôn phép, truy cầu cực hạn hoàn mỹ. Buông xuống Lâm Sùng phái người đưa tới thỉnh tội văn thư, Vương Luân lông mày nhíu chặt. Động thủ mặc dù là Hàn Thao, Trác Mậu, Chu Thông, Lý Trung bốn vị phó tướng, vừa vặn là chủ tướng Lâm Sùng, đồng dạng khó mà thoát tội. Bao quát Lâm Sùng dưới trướng tất cả trái với quân kỷ quân sĩ, đều tội không thể hoán. Bất quá việc này có thể lớn có thể nhỏ. Bị Hàn Thao bọn người tiết hận giết chết Nam Kinh quan binh không vô tội, bị quan binh cưỡng ép điều động bách tính, hướng dưới thành ném đá lăn lôi một lúc, đập chết Lương Sơn huynh đệ liền chết vô ích. Quân địch quỳ xuống đất đầu hàng, trước kia đối mình quân tạo thành tổn thương liền có thể tan thành mây khói. Có lẽ là nhìn ra Vương Luân chần chờ, tưởng kính lên tiếng nói, "Ca ca, Lâm giáo đầu đám huynh đệ một đường công thành nổ trại, lập công tương đối khá. Công ham ứng thiên phủ lúc, lại hao tổn hơn 3000 huynh đệ, trong lòng có hận cũng không thể tránh được. Không bằng phạt đi bộ phận công lao, đem lấy công bù tội." Câu nói kế tiếp, tưởng kính không có nói tiếp. Nhưng tại nơi trốn có người, đều hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Kỳ thật Vương Luân trong lòng căn bản cũng không nghĩ đến muốn trừng phạt Lâm Sùng bọn người, chỉ nhìn Lâm Sùng không rõ chi tiết, không chút gì giấu giếm đem việc này báo lên, Vương Luân cũng sẽ không đối với chuyện này nắm lấy không thả. Không có người nào có thể bảo chứng chính mình chưa từng phạm sai lầm. Phạm sai lầm không đáng sợ là không để lại dư lực nghĩ biện pháp giấu giếm. Nam Kinh thành quan binh có chết hay không đối Vương Luân không quan trọng, bộ phận kia bách tính bị giết đối Vương Luân tới nói kỳ thật cũng không quan trọng. Đều khởi binh tạo phản, còn muốn làm thánh mẫu. Vương Luân không phải kiến văn đế, biết rõ Chu Lệ sẽ khởi binh tạo phản, đối thuộc hạ đề nghị giam Chu Lệ chi tử áp chế đối phương, đều do dự lựa chọn tự tuyệt. Vương Luân chần chờ, là đối Lâm Sùng năng lực có hoài nghi. Thân làm một đường chủ soái, vậy mà không thể hoàn toàn trưởng khống quân đội, bốn tên phó tướng đều tại hắn ngay dưới mắt tới chiêu ám độ trần thương. Có thể che giấu Lâm Sùng người cầm đầu này, có thể thấy được Lâm Sùng đối dưới trướng đại quân cũng không hoàn toàn trưởng khống. Nếu là đổi thành biện tượng, Mi Sinh, Vương Dần bọn người, Hàn Thao bốn người chỉ sợ liền ý nghĩ này cũng không dám sinh. Gia Cát Võ Hầu từng nói, sẽ có năm thiện bốn muốn. Thiện biết địch chi tình thế, thiện biết đạo tiến thối, thiện biết quốc chi hư thực, thiện biết thiên thời nhân sự, thiện biết sông núi hiểm trở. Hết lần này đến lần khác không có thiện lương. Lâm Sùng, trong xương vẫn là quá thiện. Việc này về sau bàn lại. Nam Kinh đã đánh hạ, còn phải nghĩ biện pháp giữ vững, bất quá thành này các thế lực rắc rối phức tạp, dựa vào giết không giải quyết được tất cả vấn đề, còn cần phái người có năng lực tiến đến tòa trấn. Văn giáo sư ở lâu Đông Kinh thành bên ngoài, không chỉ có tinh thông binh pháp nhu lược, còn có gia các chi trí, ta ý phái văn giáo sư tiến đến Nam Kinh hiệp trợ Lâm Sùng huynh đệ, chư vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Vương Luân đưa tay tại Lâm Sùng đưa tới thỉnh tội văn thư bên trên DFF, thái độ hết sức rõ ràng. Việc này tạm thời đè xuống không phát. Phái mới nhập bọn Văn Hoán Trương tiến đến hiệp trợ, đã là đối Văn Hoán Trương khảo nghiệm, cũng là đối Lâm Sùng cảnh cáo. Nam Kinh thành vừa vỡ, mặt phía Nam Trá thành cũng một cây chẳng chống nước nhà, bị Trác Mậu dẫn binh công phá. Sau đó, Huệ Tế sông phía Bắc Tám Cầu Trấn, Doanh Thành Trấn, Sẽ Đỉnh Trấn cũng bị Chu Thông, Lý Trung dẫn binh lần lượt công chiếm. Đến tận đây ứng thiên phủ cảnh nội, đều luân hãm Lương Sơn chi thủ. Lâm Sùng công chiếm ứng thiên phủ toàn cảnh ngày thứ ba, Tần Minh xuất lĩnh Dương Quân, Cú Minh mở từ Châu chỉ sở bành thành đại môn. Tiếp theo cùng công chiếm Bi huyện Trương Hoành liên hợp, tiến đánh Hoài Dương Quân. Lúc đến cuối tháng 10, thiên hạ các lộ vào kinh cần vương binh mã lần lượt đã tìm đến Đông Kinh, Vương Dần cũng hoàn mỹ hoàn thành Vương Luân chỗ bàn giao nhiệm vụ, đem người trong thiên hạ ánh mắt toàn dẫn tới. Không có triều đình binh mã trợ giúp, Tề Châu, Truy Châu, Mật Châu, Hoài Dương Quân, thậm chí Hoài Nam Đông Đường Hải Châu cảnh nội Đông Hải, Thuận Dương, nghi ngờ nhân huyện, cùng chi sở Cù Sơn giã bị Lương Sơn quân ngựa lần lượt công chiếm. Trung bát phủ 20 châu 96 huyện. Uy thế so vừa tiêu diệt không mấy năm điển hổ thế lực càng tăng lên. Nhất là Vương Dần, Tô Lập, Lý Quỷ cùng Mi Sinh bốn đường đại quân, càng là đánh tới đại tống thủ đô Biện Kinh thành hạ, dọa đến đại tống văn võ bá quan sợ mất mật. Thẳng đến Đông Kinh thành bên ngoài các lộ viện quân càng ngày càng nhiều, lần nữa đã có lực lượng Thiên tử Triệu Cắt lúc này phái người dạ tập Trần Kiều Dịch. Đáng tiếc bị Vương Dần điều động trinh sát sớm phát hiện, thiết hạ mai phục. Chờ mấy vạn đại quân giết tiến vòng mai phục sau, 10 môn áo đỏ đại pháo, 30 cửa hổ tuần pháo cùng nhau phóng ra. Trực tiếp đem liền Đông Kinh thành cũng không đi vào Cần Vương binh mã đổ người ngã ngựa đổ, sĩ khí hoàn toàn không có. Sau đó liên hợp Lý Quỷ, Tô Lập, Mi Sinh ba đường quân mã, tổng cộng 10 vạn đại quân toàn lực đánh lén, một đường giết tới Đông Kinh thành hạ. Triều đình văn võ bá quan đều kinh, Thiên tử Triệu Cắt càng là dọa đến mong muốn hướng nam chạy trốn. Khai phong toàn thành quân dân chấn động. Cũng may Lương Sơn đại quân cũng không thừa cơ cường công thành Cao Hảo sâu biện kinh thành, mà là một đường truy sát Cần Vương quân mã, giết tới bình minh, nhưng lại như là thủy triều xuống đồng dạng lui giữ đến Trần Kiều Dịch. Trên thành cấm quân trơ mắt nhìn xem các lộ Cần Vương quân mã bị giết đến chạy tứ tán. Không chỉ có chưa mở cửa thành tiếp ứng, ngược lại nghiêm lệnh Cần Vương đại quân dựa vào quân thành ao. Nếu không lập giết không tha, đến mức ra khỏi thành chém giết Lương Sơn tặc gấu. Đừng nói những này lão gia binh tham sống sợ chết, chính là cả triều văn võ thậm chí Thiên tử Triệu Cát đều hạ lệnh nhất định phải giữ nghiêm thành trì, dám can đảm có lời ra khỏi thành giết tặc người chạm. Cái này cảnh ngộ, nhường tràn đầy nhiệt huyết đến đây Cần Vương các lộ quân mã, mất hết can đảm, sĩ khí mất sạch. Trải qua một đêm chém giết, Lương Sơn đại quân tổn thương không đến 2000, giết địch lại hơn vạn. Bắt sống tù binh Cần Vương quân mã càng là vượt qua 7 vạn có thừa. Vương Dần, Tôn Lập, Lý Quỷ, Mi Sinh bốn đường binh mã, riêng phần mình chọn lựa chỉnh biên, mỗi đường biên đủ 3 vạn binh mã. Sau đó, Vương Dần xuất lĩnh thần vũ quân tiếp tục chú binh Trần Kiều Dịch. Lý Quỷ xuất lĩnh phi hùng quân chiếm cứ phong đổi. Tôn Lập áp giải còn lại quan binh tù binh trở về Tế Châu phủ, Mi Sinh thì xuất lĩnh Bạch Hổ quân thẳng hướng mặt phía Bắc Lê Dương ả 10 quân. Hà Bắc Lộ lúc này binh mã trống rỗng, chính là công chiếm thời cơ tốt. Huống chi, còn có đóng tại Đại Danh phủ Kỳ Lân quân góc cạnh tương hỗ, tùy thời có thể trợ giúp. Ở xa Tế Châu Vương Luân cũng bận tối mày tối mặt. Số đường đại quân lần lượt có tù binh đưa tới, Nam Kinh quốc tử giám thầy trò, giết đến chỉ còn lại hơn 200 người khúc phụ khổng gia, chủ động hiến thành văn võ quan viên cùng không bị kéo đến chợ bán thức ăn miệng chặt đầu gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn chờ một chút. Trải qua tưởng tính, công tôn thắng, võ tòng đám người không ngừng chọn lựa, chỉ còn sót lại một phần nhỏ sắp xếp các châu huyện, còn lại đều sẽ toàn bộ đưa đi hải ngoại. Đến mức những người này có nguyện ý hay không? Chờ ra biển, tới Cao Ly, Uy Nô các nước, không khỏi bọn hắn không nguyện ý. Có thể có thực tiễn chấp chính trị dân cơ hội, những này đã từng quan lại thậm chí còn tại chuẩn bị tham gia khoa cử người đọc sách, giáo thụ, tiến sĩ trở, sẽ không nguyện ý. Hải ngoại gì tộc người, cũng là người. Cũng có thể tại những người này trên thân thể nghiệm tới quyền lợi tư vị. Chương 573, khai phủ xây dựng chế độ thượng chương 573, khai phủ xây dựng chế độ thượng chính hòa 6 năm. Câu nguyệt, mùng 8. Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Thành Quý, bốn tên thủy quân chủ tướng lái thuyền đi tế nước tụ hợp vào Hoàng Hà, tự khẩn lợi Hoàng Hà miệng ra biển. Trương Thuận xuất một chi đội tàu tiến về Liêu Đông quận, Nguyễn Tiểu Thất, Thành Quý đem một chi đội tàu trước khi chia tay hướng Cao Ly An Tây đô hộ phủ cùng ở kinh. Thành Quý thì xuất lĩnh cuối cùng một chi đội tàu trải qua Đam La, cuối cùng tiến về Uy Nô thành thế. Bốn chi đội tàu ngoại trừ lộ trình xa nhất Thành Quý bên ngoài, Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất ba người sẽ ở trong 20 ngày vận tải Liêu Đông quận, Cao Ly cảnh nội một bộ phận đại quân trở về địa điểm xuất phát. Mà Thành Quý thì sẽ vận tải từ Thạch Thấy Ngân Sơn khai thác ra bạc cùng Đam La đảo chiến mã, tranh thủ trong vòng 1 tháng trở về. Khí trời bắt đầu hạ nhiệt độ, chiến hỏa cũng dần dần lắng lại. Lương Sơn đại quân cũng không còn trước đó thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc công thành tốc độ, gần như chỉ ở Hà Bắc Lộ chậm chạp đẩy vào. Cho người ta một loại hành quân lặng lẽ cảm giác. Cảm giác này không sai, Vương Luân biết rõ bước chân bước lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Nghiêm lệnh các quân tiếp tục công chiếm thành trì, đổi công làm thủ, tiêu hóa địa bàn. Các lộ quân mã chủ tướng, phó tướng có thể một lòng chỉ nghĩ đến công thành, vẫn là công thành. Vừa vặn là Lương Sơn quân đầu lĩnh Vương Luân, lại không được. Xét nhà diệt tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn, tích lũy khổng lồ lương thảo tiền bạc, có thể chỉ cần phí mà không theo sự tình sinh sản. Dù cho có chồng chất tài phú như núi, cũng muốn hao hết. Miệng ăn núi lở đạo lý, Vương Luân hiểu, Tưởng Kính cũng hiểu. Đánh địa bàn trọng yếu, kinh doanh địa bàn quan trọng hơn. Thế nào kinh doanh? Nói khó rất khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Không thể để cho chỉ hạ bách tính rảnh rỗi, cũng không thể để chỉ hạ bách tính chết đói. Rảnh rỗi liền sẽ sinh ra đúng sai, sống không nổi liền sẽ gây nên dung chuyện. Đối có ít người tới nói, rất khó làm được. Có thể Vương Luân hết lần này tới lần khác sớm có mưu đồ. Điểm ruộng, khởi công nhà máy, phát triển thương nghiệp chờ, lấy lợi chỉ dân. Mà thôi động những này chính sách, liền cần có người dẫn dắt, quản trị, chấp hành. Xây dựng chế độ khai phủ, lửa xém lông mày. Tế Châu Châu Nha Nội, Tưởng Kính, Công Tôn Thắng, Tiêu Đạo Thanh, Dương Lâm, Võ Tổng, Tôn Giáo Sư, Đào Tông Vượng, Lý Hát Tử, Đỗ Thiên, Tống Vạn, Đỗ Hưng, Sài Tiến, Dương Hùng tề tụ một đường. Ngồi ở vị trí đầu Vương Luân vô vô trước người thật dày một chồng sổ trầm giọng nói, chư vị huynh đệ, bây giờ ta Lương Sơn đại quân đã công chiếm bát phủ 20 châu 96 huyện, có thể nói binh hùng tướng mạnh, cơ nghiệp sơ thành. Bất quá Điền Hổ lúc trước cũng giống người ta huynh đệ như vậy hăng hái thời khắc, về sau là kết cục gì, chư vị huynh đệ cũng đều tin tưởng. Nếu là không muốn rơi vào cái cùng Điền Hổ kết quả giống nhau, chúng ta huynh đệ liền không thể học cái kia giống như tiểu trì nhục lâm, xa hoa dâm đãng, càng không thể ước hiếp giết hại bách tính, mất dân tâm. Không thể quên ta Lương Sơn hảo hán thay trời hành đạo, cứu khốn phó nguy, trưởng cường đỡ yếu cương lĩnh. Vương Luân từng nói qua, muốn xây một cái không có ước hiếp nhỏ yếu, không có quan phủ bóc lột, nhỏ có chỗ nuôi, học có chỗ dạy, cực khổ có được, bệnh có chỗ y, lao có chỗ dưỡng, ở có chỗ cư, yếu có chỗ đỡ thế giới mới. Bây giờ, tại các vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực phía dưới, bước ra bước đầu tiên. Mà bây giờ, nên phóng ra bước thứ hai. Không người chen vào nói, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Vương Luân. Vương Luân nhìn quanh tả hữu, nói thẳng như mặt, bởi vì cái gọi là không lấy quy củ, không thành phương viên. Bây giờ huynh đệ nhiều, địa bàn cũng lớn, nếu là giống như lúc trước như vậy, cuối cùng là không ổn. Những ngày gần đây, luôn có huynh đệ hữu ý vô ý nhắc nhở ta học điển hổ tên kia, Sương Vương xây dựng chế độ, còn hỏi ta Lương Vương có phải hay không so Tề Vương, Lô Vương em thai Sương Vương, tạm không thể làm. Có thể xây dựng chế độ, bắt buộc phải làm. Chỉ có sáng tạo chế độ, khả năng đối nội để cao vận chuyển hiệu suất cũng giảm xuống hao tổn, đối ngoại thu nạp máu mới cũng cân đối ngoại giao. Chư vị huynh đệ có gì dị nghị không? Vương Luân vừa dứt tiếng, trong sảnh đám người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ Vương Luân vì sao không muốn Sương Vương. Nhất là Đỗ Thiên, Tống Vạn hai người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cũng may loại sự tình này, Vương Luân sớm đã cùng Tưởng Kính thông qua khí, thấy mọi người đều đang sức sở, Tưởng Kính lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, ca ca không muốn Sương Vương, tiểu đệ cũng không tốt trắng trợn cắt đoạn. Chỉ là cái này xây dựng chế độ, ta Lương Sơn quân kỷ nghiêm minh, còn có cục cảnh sát quản lý dân tranh Vương Luân tự thân trước một chồng sổ bên trong, tìm một bản vỏ ngoài bên trên viết nội các lục bộ chế sách, đưa cho Tưởng Kính nói, Tưởng Kính huynh đệ, ngươi đem cái này sổ bên trên nội dung cho chư vị huynh đệ nói một chút. Nếu là chư vị huynh đệ sau khi nghe, đều cảm thấy không có vấn đề, ta về sau liền dựa theo này chế chấp hành xuống dưới. Đây là Vương Luân lấy Minh Triều trước trung kỳ chế độ hệ thống làm cơ sở, bổ sung hoàn thiện mà đến. Đường Triều sáng tạo sau, bắt trước tùy triều 5 tỉnh 6 tạo chế, thiết lập 3 tỉnh lục bộ chế. 3 tỉnh bao quát Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh cùng Thượng thư tỉnh. Trung thư tỉnh phụ trách quyết sách, Môn hạ tỉnh phụ trách xem xét. Thượng thư tỉnh thì là cơ quan hành chính cao nhất, hạ thiết lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ chờ lục bộ. Tới hậu đường hậu kỳ, 3 tỉnh dần dần diễn biến thành 2 tỉnh, thậm chí 1 tỉnh chế. Cho tới bây giờ Tống Triều, cứ việc 3 tỉnh chi danh vẫn như cũ, nhưng mà nó thực tế chức năng đã độ cao dung hợp, trên thực chất soi như một tỉnh. Vương Luân biên soạn bản này nội các lục bộ chế trực tiếp từ căn nguyên bên trên phế trừ 3 tỉnh chế. Lục bộ trực tiếp đối Vương Luân phụ trách là tối cao hành chính cơ cấu. Hơn nữa lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ cùng công bộ cái này lục bộ áp dụng chính là đường sắt đôi phụ chính chế. Cũng chính là mỗi bộ đều có chủ bộ hai cái thượng thư, một là trưởng ấn quyết sách, một là sách cơ quan chủ quản chấp hành. Trách nhiệm rõ ràng, phân công kỹ càng. Như lại bộ, trưởng ấn thượng thư chủ đạo quan viên nhận đuổi, chấp hành thượng thư quan giám khảo viên. Hộ bộ, trưởng ấn thượng thư trưởng khống tài chính, chấp hành hán thượng thư xử lý thu thuế quy tắc chi tiết. Nội các cũng có thể xưng là nghị các. Ba văn ba võ chung 6 vị thành viên, hiệp trợ Vương Luân thương nghị các loại đại sự, có thể phát thảo văn thư, đề tấu trở, nhưng chỉ có quyền đề nghị, cũng không chấp hành quyền. Trên thực tế, thì tương đương với Vương Luân túi khôn đoàn. Chỉ là bị Vương Luân trực tiếp đặt ở bên ngoài, thay thế ba tỉnh, thừa tướng trở chức vị chức trách. Cuối cùng, chính là cầm y hiệp vệ. Trong ngoài giám sát chế độ, cũng trực tiếp bị Vương Luân bỏ vào ở bên ngoài. Không có chút nào giấu giếm ý nghĩ. Có một số việc bay ở ngoài sáng ngược lại so vụng trộm tiến hành càng hữu hiệu. Chỉnh thể chính là văn võ đồng thời chế ước lẫn nhau, phòng ngừa quyền lực quá tập trung, xuất hiện văn ép võ hoặc là võ ép văn hiện tượng. Theo Tưởng Kính tình cảm giạt rào giàn giải, trong sảnh đám người vẻ mặt khác nhau. Như Công Tôn Thắng, Dương Lâm, Võ Tòng, Đào Tông Vượng chờ người thu kịch đều mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có Tôn Giáo Sư lông mày níu chặt. So sánh một chút Tống Triều chữ dị thể ước võ quốc sách, Vương Luân mong muốn áp dụng chế độ đối võ nhân tới nói, quả thực quá hữu hảo. Bởi vì văn mặc kệ võ, nói cách khác, lại bộ quan viên căn bản không quản được võ tướng trên đầu, có thể quản võ tướng chỉ có binh bộ. Ngay cả các nơi cục cảnh sát, cũng chính là trước đó nha dịch, cũng phân chia tới hình bộ. Huyện lệnh, thái thú, phủ doan chờ quan văn chỉ phụ trách nơi đó dân sinh, quân sự về binh bộ, thổ địa, hộ tịch, thuế phú về hộ bộ, tư pháp về hình bộ, kiến thiết về công bộ. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng Lương Sơn trước đó chế độ, cực kỳ tương tự. Chương 574, khai phủ xây dựng chế độ hạ chương 574. Khai phủ xây dựng chế độ hạ không có chút nào ngoài ý muốn, nội các lục bộ chế thu hoạch được trong sảnh chúng hào hán nhất trí tán đồng. Cho dù là Tôn Hằng giáo thụ cái này văn nhân, cũng không thể không thừa nhận, so với Đại Tống nhị phủ tam thi chế, nội các lục bộ chế chấp hành hiệu suất rõ ràng cao hơn. Quyền lực càng tập trung, quyết sách hiệu suất cao hơn, chức năng càng rõ ràng. Thấy mọi người không dị nghị, Vương Luân tiếp lời rút ra một phần danh sách sổ, lần nữa đưa cho Tưởng Kính, đây là sơ bộ định ra các bộ danh sách, chư vị huynh đệ chuyển đọc một chút, nhìn xem nhưng có không ổn bổ nhiệm. Tưởng Kính mặc dù tham dự các chức quan bổ nhiệm thương nghị sẽ, có thể Vương Luân cuối cùng sẽ bổ nhiệm ai, hắn cũng không rõ ràng. Bởi vậy tiếp nhận danh sách lúc, nội tâm cũng là kích động không thôi. Kềm chế nội tâm kích động chậm rãi lật ra. Nội các, thủ phụ Công Tôn Thắng, thứ phụ Chu Võ, thừa quan Trung, nhóm phụ Tôn Hằng Tiêu, Nhường, Văn Hoàng Trương. Lục bộ, lại bộ, trưởng ấn thượng thư Lý Tuấn, chấp hành thượng thư Chu Quý, tả thị lang Trương Thúc Dạng, hữu thị lang Đỗ Thiên. Ti bộ Đồng Uy, Đồng Mạnh. Hộ bộ, trưởng ấn thượng thư Tưởng Kính, chấp hành thượng thư Lý Ứng, tả thị lang Đỗ Hưng, hữu thị lang Tống Vạn. Ti bộ Cao Công Tài, Trúc Long. Lễ bộ, trưởng ấn thượng thư Sài Tiến, chấp hành thượng thư Yến Thanh, tả thị lang Lý Cách Phi, hữu thị lang Nhạc Hòa. Binh bộ, trưởng ấn thượng thư Vương Dần, chấp hành thượng thư Biện Tường, tả thị lang Lưu Mẫn, hữu thị lang Hứa Quảng Trung. Hình bộ, trưởng ấn thượng thư Bùi Tuyên, chấp hành thượng thư Võ Tổng, tả thị lang Tiêu Đĩnh, hữu thị lang Trịnh Tiệp. Công bộ, trưởng ấn thượng thư Đào Tông Vượng, chấp hành thượng thư Thăng Long, tả thị lang Hầu Kiện, hữu thị lang Mạnh Hằng. Khâm Thiên Giám, giám chính Tiểu Đạo Thành, giám bộ phiền thụy, thái y địa viện, viện dùng an đạo toàn, tư nông viện, viện dùng lý sáng, lý hắc tử đổi tên, nam chùa, đại lý tự, tự khanh dương hùng, tự khanh lý vân, thái thường tự, tự khanh công tôn thắng, tự khanh cao quân, quang lộc tự, tự khanh hàn bá long, thiếu khanh lưu khỉ, thái bục chùa, tự khanh hoàng phụ đoan, chùa thừa phùng dương, hồng lưu tự, tự khanh tào chính, thiếu khanh chú phú, đô sát viện, trái đều ngự sử lỗ đạt, hữu đâu ngự sử hà đảo, trái phó đâu ngự sử lý hằng, phải phó đâu ngự sử khấu mãnh, thừa tuyên bố chính sứ tư, trái bố chính sứ văn hoán trường, phải bố chính sứ tiêu nhượng, đề hình án sát sứ tư, án sát sứ thạch tú, phó sứ thời thiên, thiêm sự mã lân, đô chỉ huy sứ tư, đô chỉ huy sứ loan đình ngọc, đều chỉ huy đồng chi sử tiến, lưu văn trung, đều chỉ huy thiêm sự văn đạt, bành dĩ, vệ chỉ huy sứ ti, chỉ huy sứ dương lâm, chỉ huy đồng chi viên lãng, đặng phi, chỉ huy thiêm sự thượng quan nghĩa đổi, tường, bát chấn phủ sứ mục hoàng, phó sứ lý toán đầu, nam chấn phủ dùng âu bằng, phó sứ dương xuân, thiên hộ bạch thắng, cố đại tẩu, quách thịnh, trần ân, hà thành, lỗ thành, lý trung, chu thông, trịnh tiên thọ, vương định lục, đều chuyển thủy vận dùng tư, đều chuyển vận dùng nguyễn tiểu thất, đồng chi thành quý, thiêm sự lý ngư, thái học, tế tiểu tôn hằng, ti nghiệp lý cách phi, giám thừa thời văn vân, tiêu nhượng, võ viện, viện trưởng vương luân, ti nghiệp chú võ, giám thừa văn hoàn trường, hứa quang trung, giáo thụ lư tuấn nghĩa, chu tín, đảng thế hùng, vương hoán, hạ nguyên trấn, mai dương, mở ra, khâu nhạc ngũ quân đô đốc phủ, chủ soái, đô đốc sử văn cung, đô đốc đồng chi lưu vân, đô đốc thiêm sự lữ phương trường, thanh, kỳ lân quân, tạ quân, đô đốc mi sinh, đô đốc đồng chi phong mỹ, đô đốc thiêm sự sơn sĩ kỳ, lôi hoành, bạch hổ quân, hữu quân, đô đốc đỗ huyện, đô đốc đồng chi đồng bình, đô đốc thiêm sự tạm đồng mỹ, triều cái, thanh long quân, tiền quân, đô đốc tôn an, đô đốc đồng chi hô duyên trước, đô đốc thiêm sự lưu đường, chu đồng, huyền vũ quân, hậu quân, đô đốc lâm sung, đô đốc đồng chi tần minh, đô đốc thiêm sự hàn thao, văn trọng dung, chu tức quân, tứ hải đô đốc phủ, đông hải, đô đốc nguyễn tiểu nhị, đô đốc đồng chi phí bảo, đô đốc thiêm sự nghe vân, nam hải, đô đốc nguyễn tiểu ngũ, đô đốc đồng chi định nguyên, đô đốc thiêm sự kiều đăng, tây hải, đô đốc trương hành, đô đốc đồng chi bạc thành, đô đốc thiêm sự định thành, bắc hải, đô đốc trương thuận, đô đốc đồng chi lưu mộc long, đô đốc thiêm sự tạ phúc, chín doanh phủ đô đốc vũ lâm doanh, đô đốc hoa vinh, đô đốc đồng chi sách diều, đô đốc thiêm sự phan trung, ma kính, thần cơ doanh, đô đốc lăng trấn, đô đốc đồng chi ngụy định quốc, đô đốc thiêm sự lưu tùng, dư trình, bảo vệ doanh, đô đốc lý quỷ, đô đốc đồng chi bảo húc, đô đốc thiêm sự lý quần hạng, mạo sương, đặc chiến doanh, đô đốc đường bân, đô đốc đồng chi đơn đình quê, đô đốc thiêm sự giải chân, giải bảo, trấn vũ doanh, đô đốc tôn lập, đô đốc đồng chi tử kinh, đô đốc thiêm sự châu biên, châu nhuận, kỵ binh dung manh doanh, đô đốc dương trí, đô đốc đồng chi hữu thành, đô đốc thiêm sự trần đạt, vệ hạ, hùng tứ doanh, đô đốc đằng kham, đô đốc đồng chi trúc kính, đô đốc thiêm sự chất mậu, trúc hổ, thần võ doanh, đô đốc phong thái, đô đốc đồng chi ngũ túc, đô đốc thiêm sự tôn thần, đảng côi, viễn trinh doanh, đô đốc quan thắng, đô đốc đồng chi tuyển tán, đô đốc thiêm sự an sĩ binh, thôi giã, tưởng kính chậm rãi nhìn thấy cuối cùng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cùng trước đó thương nghị tốt không kém bao nhiêu, chỉ có nhỏ bé điều chỉnh, tiếp lấy đem sổ đưa cho một bên công tôn thắng, trong sảnh đám người lần lượt xem hết, vẻ mặt mặc dù không giống nhau, có tin mừng có kinh, có thể cũng không một người đưa ra dị nghị. Cũng không phải sợ hãi chính mình đưa ra ý kiến khác biệt sau Vương Luân sẽ tức giận, chủ yếu vẫn là mọi người đều cho rằng như thế bổ nhiệm tương đối phù hợp. Tối đa cũng đã cảm thấy đối với mình bổ nhiệm có phải hay không quá cao, như Dương Hùng nhưng nhìn lấy Vương Luân chắc chắn vẻ mặt, trong lòng lại không tự giác nghĩ đến, chính mình vì sao không thể. Nếu như thế, bổ nhiệm danh sách cũng liền định ra. Tưởng kính đảm nhiệm mệnh văn thư, kim đại tiên khẩn cấp tạo ấn tín binh phủ, tất cả giản lược. Phía sau mấy ngày, nhằm vào các văn quan võ tướng biên soạn trách nhiệm, chức trách cùng như thế nào chỉnh biên quân mã chờ sổ cũng lần lượt in ấn đi ra, sẽ theo bổ nhiệm văn thư, ấn tín binh phủ tất cả cùng đồng thời từ cẩm y liễu vệ đưa đến mọi người trong tay. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là chiến sự, chỉ đợi chỉnh biên xong các lộ quân mã, lại đi trị dân kế sách khả năng ổn thỏa. Đối trải qua chiến sự bách tính tới nói, vô vi mà trị ngược lại so mạnh đúng tay làm là tốt. Đầu tiên là đô chỉ huy sứ tư, ổn định nội bộ quân sự cơ cấu, cũng chính là cái gọi là địa phương vệ sở quân đội. Đánh hạ địa bàn, còn phải cam đoan trong địa bàn bách tính an bình, có cân đối chuẩn bị chiến đấu, luyện binh cùng kịp thời tiêu diệt cảnh nội náo động chức trách, hạt thuộc ngũ quân đô đốc phủ, cuối cùng nghe lệnh của binh bộ. Nói cách khác thân làm đô chỉ huy sứ Loan Đình Ngọc, từ nay về sau chỉ phụ trách yên ổn nội bộ. Trừ phi chuyện quá khẩn cấp, nếu không không cần đối ngoại tác chiến. Toàn bộ đô chỉ huy sứ tư, các loại binh mã tổng số là 5 vạn, dưới trướng có kỵ binh, pháo binh, thủ thành, các loại thủy quân, bộ binh. Vệ chỉ huy sứ ti, chính là cẩm y liề vệ chỉ huy sứ ti. Chính thức cẩm y liề vệ biên chế 1 vạn người số, nhân viên ngoài biên chế không được hơn 20.000. Đều chuyển thủy vận dùng tư, chính là thủy lục vận chuyển, bao quát thủy vận, dịch chặn chờ, tạm biên 2.000 người số, mượn nhờ cẩm y liề vệ ở các nơi thiết lập cứ điểm. Cũng là thích hợp Nguyễn Tiểu Thất không sợ trời không sợ đất tính tình. Vũ quân đô đốc phủ trực tiếp hướng Vương Luân phụ trách, trọng đại hành động quân sự cần cùng Vương Luân thương nghị. Binh bộ vẹn vẹn trưởng quản quân đội điều động, hậu cần tiếp tế chờ hành chính sự vụ, không có quyền can thiệp quân sự quyết sách. Tại đại tống cảnh nội chủ soái, tả quân cùng hậu quân, các lính 5 vạn binh mã. Cao Ly cảnh nội hữu quân lãnh binh 200.000, trấn thủ Liêu Đông quận tiền quân lãnh binh 6 vạn. Tứ Hải đô đốc phủ, các lính thủy quân 2.5 vạn. Chín doanh phủ đô đốc, ngoại trừ tọa trấn Uy Nô quốc Viễn Trinh doanh lính 5 vạn binh mã, còn lại 8 doanh, mỗi doanh biên chế 10.000 binh mã. Chương 575, Trúc Long trở về nhà chương 575, Trúc Long trở về nhà trăng sáng sao thưa. Trăng sáng hạ như gương sáng giống như bến nước tạo nên tầng tầng gợn sóng, lan tràn đến kim xà than bến tàu. Trận trận bọt nước âm thanh vẫy lên, một bóng người dẫn đầu nhảy lên mở, mặt lớn phương má, mắt ươi thai lớn, diện nhan rất là thô mãng, liếc nhìn qua tựa như ác quỷ phục sinh. Bến tàu cách đó không xa ôm hết dưới đại thụ chiếc ghế bên trên, nằm cái lưng hùm vai gấu, hình thể to con tám thước đại hán, nghe được động tĩnh sau lập tức đứng dậy tiến lên đón. Đỗ Hưng ca ca, tiểu đệ còn làm ngài đêm nay không trở lại, thế nhưng là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm trễ ngoài hành trình. Trúc Long thanh âm mang theo vài phần lo lắng. So với mấy năm trước, hiện tại Trúc Long thành thục rất nhiều, hiểu được giấu đi góc cạnh, thiếu đi ngày xưa ngạo mạn khinh cuồng. Đỗ Hưng nhếch miệng, mạo như ác quỷ trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Dừng bước lại, nhìn xem Trúc Long nói, toàn bộ Tế Châu đều là ta, còn có thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Ta không phải phái người nói với ngươi mang theo các huynh đệ thu làm đồ vật, không cần tận lực chờ ta sao? Ngươi sao liền không nghe? Đều đã trễ thế như vậy, ngươi cũng không biết thật tốt nghỉ ngơi. Trúc Long gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ chần chờ, mang theo thấp thỏm nói, tiểu đệ đã dẫn người đem ta đồ vật đều thu thập đủ. Đỗ Hưng ca ca, ta có phải hay không cũng muốn rời đi núi trại, đem đến Tế Châu thành đi? Đỗ Hưng cười vỗ vỗ Trúc Long bả vai, gật đầu nói, Vương Luân ca ca tại Tế Châu khai phủ xây dựng chế độ, bổ nhiệm tưởng quân sư là hộ bộ thượng thư, ta là hộ bộ tả thị lang, ngươi là ti bộ. Đỗ Hưng tâm tình không kém, Lương Sơn quân ngựa mặc dù đã lộ ra thôn tính thiên hạ chi thế, vừa vặn là Lương Sơn chi chủ Vương Luân thái độ đối với chính mình lại không phát sinh cải biến, vẫn như cũ trọng dụng chính mình không nói, còn ngầm lộ ra, bộ thương vụ tại về sau tác dụng sẽ càng lúc càng lớn, để cho mình không được lãnh đạo. Mau chóng hiểu rõ bộ thương vụ chức trách, nhanh chóng chấp hành xuống dưới. Tưởng quân sư đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, kia ta bộ thương vụ cùng trước đó không phải là như thế? Trúc Long không hiểu hỏi. Cái này chưa khởi binh tạo phản trước, bộ thương vụ liền về tưởng kính quản. Hiện tại cũng đánh tới biện kinh thành, bộ thương vụ còn về tưởng kính quản. Ti vụ khác biệt vụ, không phải là trợ thủ. Đỗ Hưng lắc đầu nói, đương nhiên không giống. Ta bộ thương vụ biến động phi thường lớn. Biến bộ là tư, về sau phải gọi thương vụ tư. Mặc dù vẫn là về tưởng quân sư phụ trách hộ bộ quản hạt, nhưng lại không tham dự nữa kinh doanh, chỉ cần quản lý. Sa bông thơm, lưu ly, nước hoa, các loại rượu, đồ hộp thậm chí mối ăn chờ, sơn trại sẽ ở các nơi chọn lựa nơi thích hợp thiết kiến công nhà máy, tách ra sinh sản. Thương vụ tư về sau chỉ phụ trách quản lý, tỉ như kiểm nghiệm, định giá, quy phạm thị trường trật tự, đi mục thương hộ kinh doanh tư chất trở. Cái khác ta hiện tại cũng không lý tới hiểu thông suốt, mấy ngày nay ta cùng một chỗ hiểu rõ. Trúc Long ổ một tiếng, không hăng hài lắm. Đỗ Hưng thấy thế, đột nhiên kịp phản ứng, chính mình một đường nghĩ đến như thế nào khai triển thương vụ tư công tác, suýt nữa quên mất Trúc Long thỉnh cầu sự kiện kia. Lúc này lên tiếng nói, đúng rồi. Ngươi nói sự kiện kia, Vương Luân ca ca đồng ý. Chờ ta dọn đi Tây Châu, ngươi tìm nhàn về nhà một chuyến. Nếu là ngươi cha bằng lòng, cũng có thể thừa cơ dọn đi Tế Châu. Nói thanh âm thấp xuống đến, ta tự mình nghe người ta nói Vương Luân ca ca chuẩn bị cải cách ruộng đồng, đem tất cả ruộng đồng thu làm công hữu, không cho phép âm thầm giao dịch mua bán, mà là lấy thôn phường là tập thể, từng nhà theo nhân số phân phối thổ địa. Ngươi cũng biết Vương Luân ca ca làm việc lôi lệ phong hành. Đến lúc đó nếu là quả thật chấp hành lên, Hồ Thái Công cũng không giữ được đất đai của mình. Trúc Long nghe được Đỗ Hưng nói mình có thể về Độc Long Cương sau, kích động nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Có thể nghe phía sau, trong lòng lại tràn đầy kinh hãi, cái này Vương đầu lĩnh dám như thế, chẳng lẽ không sợ sợ cái gì? Những địa chủ kia thân hảo nông thôn có thể đỡ nổi Lương Sơn quân ngựa, mấy pháo vang xuống dưới, đảm bảo bọn hắn hải cốt không còn. Đỗ Hưng cười nhạo nói. Trúc Long cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, khẩn cấp hỏi, vậy ta cha tiểu đệ nên làm thế nào cho phải? Đỗ Hưng không có trả lời, mà là mang theo Trúc Long về đến phòng, cái này mới thấp giọng nói, nhà ngươi những cái kia ruộng khẳng định là giữ không được, ngươi nếu là có thể khuyên động Trúc Thái Công chủ động dâng ra thổ địa, đối ngươi, đối Trúc Hổ đều có ích. Vương Luân ca ca nhìn như thiết huyết vô tình, thế nhưng nhất nhớ tình cũ, Trúc Thái Công nếu là làm ra làm gương mẫu, nhất định bị Vương Luân ca ca ghi ở trong lòng. Tương lai phú quý há lại bây giờ có thể so sánh. Trúc Long nghe được liên tục gật đầu, trên Lương Sơn lâu như vậy, Trúc Long trong lòng đối Lương Sơn cừu hận đã sớm dập tắt. Lại không biết trời cao đất rộng nghĩ đến cùng Lương Sơn nhất quyết thư hùng, chỉ có thể hại Trúc gia diệt môn tuyệt hậu, chính là biết rõ là đệ đệ Trúc Bưu báo thù vô vọng, Trúc Long mới một lòng đi theo Đỗ Hưng bên người, cẩn trọng, tận hết chức vụ. Chính là chờ mong một ngày kia, có thể trở lại Trúc Thái Công bên người tận hiếu. Trước kia trẻ tuổi nóng tính, trẻ người non dạng, chuyện cho tới bây giờ, Trúc Long mới hiểu được Trúc Thái Công lúc trước vì sao tổng yêu đối với mình ba huynh đệ thuyết giáo, không thể lung tung treo chọc thị phi. Lương Sơn binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, Vương Luân lại như cũ lựa chọn phát triển kiêm tốn. Thẳng đến thời cơ chín muồi, lúc này mới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, khởi binh tạo phản, ngắn ngủi không đến 2 tháng thời gian, liên đoạt mấy chục châu gần trăm huyện, thậm chí tiến đánh tới Đại Tống kinh đô Biện Kinh thành hạ, làm cho quan gia hàng chỉ triệu thiên hạ binh mã vào kinh cần vương. Nếu là đệ đệ lúc trước ghi nhớ phụ thân chi ngôn, Trúc gia trang làm sao đến mức này? Lấy chính mình ba huynh đệ thực lực, tăng thêm Trúc gia trang hơn vạn binh mã, chỉ sợ Lương Sơn khởi binh tiến đánh các lộ châu phủ mười mấy đường trong đại quân, cũng có Trúc gia quân một đường đi. Đại Tống quân binh, phi, chó đều không làm. Mười tiết độ đứng đầu vương hoán, Trúc Long hôm nay còn thấy cao mày uống thuốc nước, hắn Trúc Long cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, thẳng đến Đỗ Hưng cảm giác mệt mỏi sau, Trúc Long mới rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, còn lưu tại trên núi thương vụ tư hơn trăm người liền đi thuyền rời đi Kim Sa Than, một đường chạy tới Tế Châu. Hộ bộ xem như lục bộ một trong, phân đến làm việc nha môn rất lớn, rất rộng rãi. Có thể thương vụ tư xem như địa vị thấp nhất hạ hạt bộ môn, đương nhiên không so được ruộng đồng, hộ tịch, thuế má, đồng hướng, kho trợ, mối khóa các ngành, phân đến khu làm việc cũng là nhỏ nhất, khéo léo nhất. Có thể Đỗ Hưng không chút nào ghét bỏ, ý chí chiến đấu sục sôi mang theo tất cả thương vụ tư nhân viên bắt đầu thanh lý, chỉnh đốn. Trước đó tại trên Lương Sơn, không phải cũng không có độc lập khu làm việc. So với trước đó, hiện tại tối thiểu có cái điểm dừng chân. Nghĩ đến trách nhiệm trong sách miêu tả mỹ hảo tương lai, Đỗ Hưng nhiệt tình mười phần. Hiện tại thương vụ tư, ngươi hờ hững lạnh lẽo. Đợi đến tương lai, để các ngươi không với cao nổi. Trúc Long cũng bất thì giờ trở về chuyến Trúc Gia Trang, nhìn xem cực kỳ xa lạ Trúc Gia Trang, cảm khái thế sự biến thiên, cảnh còn người mất. Nhìn thấy Trúc Thái Công một phút này, Trúc Long khóc. Mấy năm không thấy, Trúc Thái Công lại già đi rất nhiều, nhìn thấy Trúc Long một phút này, cả người đều đứng không yên. Nếu không phải Trúc Long bước nhanh về phía trước đem nó đỡ lấy, chỉ sợ Trúc Thái Công vốn cho rằng đời này lại khó cùng Trúc Long, Trúc Hổ gặp nhau, luôn luôn hoài nghi Lương Sơn tặc khấu có phải hay không đã hại cái này hai huynh đệ tính mệnh. Nếu không phải đấy lòng kia kia chờ mong một mực kiên trì, chỉ sợ sớm đã bị bệnh liệt giường, này cuối đời. Chương 576, Trúc Thái Công tưởng niệm chương 576, Trúc Thái Công tưởng niệm đại nhi tử Trúc Long còn sống trở về, Trúc Thái Công lập tức mặt mày tỏa sáng, thay đổi thần thái sáng láng. Nói chuyện phiếm không bao lâu, Trúc Thái Công liền thúc giục còn sót lại mấy tên tá điền chuẩn bị tiệc rượu, muốn cho nhiều năm không thấy nhi tử ăn bữa cơm no. Gia nghiệp mặc dù không thể so với lúc trước, có thể ăn ăn Trúc Thái Công thật đúng là không thiếu. Cha, ngài cũng đừng bận rộn. Trúc Long lôi kéo Trúc Thái Công ngồi xuống, chủ động hỏi tới chính mình vào thôn sau nhìn thấy đủ loại, nhất là kia mấy chỗ mới tăng kiến trúc. Hắn cũng nghĩ hiểu rõ một chút, những năm gần đây, Lương Sơn tại Trúc Gia Trang sợ tác sở vi. Tìm cơ hội thích hợp thuyết phục Trúc Thái Công cùng chính mình tiến về Tây Châu. Trúc Thái Công lại nhìn trái phải mà nói hắn, hỏi tới Trúc Long có hay không chịu khổ, có hay không bị người khi dễ. Nếu là bị khi dễ cũng nhất định phải nhìn xuống, không thể hồ loạn phát tí khí. Nói, còn hỏi thăm về Trúc Long phải chăng có nhân tình nữ tử. Trúc Long nghe cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào. Trước kia cũng nghe Đỗ Hưng làm việc vui đồng dạng nói lên Nguyễn Thị huynh đệ bị lão nương thúc hôn sự, không nghĩ tới có ngày thế mà rơi vào trên đầu mình. Sơn trại cũng là cổ vũ các huynh đệ lấy vợ sinh con, sẽ còn đưa chút tiền ngân chúc mừng, có thể Trúc Long tại Lương Sơn thời gian luôn luôn lo lắng hãi hùng, làm sao nghĩ những thứ này sự tình. Ngày bình thường Đỗ Hưng nói lên, hắn cũng hầu như là từ ngữ mập mờ, nhìn chung quanh. Nhiều lần, Đỗ Hưng cũng càng ít đề cập. Cha, ngài có muốn biết hay không Trúc Hổ bây giờ thế nào? Sợ Trúc Thái Công hỏi hứng khởi, hiện tại liền cho mình với vợ, Trúc Long đội vàng nói sang chuyện khác. Trúc Thái Công sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Trúc Long nói, hắn còn sống sao? Trúc Long cũng sửng sốt, vô ý thức nói, đương nhiên còn sống a. Hắn nhưng so với ta có tiền đồ nhiều. Đi Lương Sơn bạc sau, vị từng tại Lương Sơn bạc đảm nhiệm tổng giáo đầu Loan Đình Ngọc giáo tập thưởng thức. Không chỉ có thụ võ nghệ, còn nhiều có phù hộ, còn theo Lương Sơn quân gia biện tiến về dị quốc, lập xuống không ít chiến công, đoán chừng qua ít ngày liền có thể trở về. Còn sống liền tốt. Trúc Thái Công một mặt kích động nhìn Trúc Long, nước mắt ở mức hốc mắt. Nhìn thấy Trúc Long sau, Trúc Thái Công một mực chưa từng hỏi Trúc Hổ, chính là lo lắng Trúc Hổ đã xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ cuối cùng nhưng trong lòng một chuyện cuối cùng. Đại nhi tử, nhị nhi tử cũng đều sống được thật tốt. Nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, Trúc Thái Công nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, thấy không có người giữ ở ngoài cửa, cái này mới thấp giọng nói, kia hai huynh đệ các người, bây giờ đều tính tại Lương Sơn an ổn. Ta nghe tá điền nói Lương Sơn khởi binh tạo phản, đều đánh tới Đông Kinh, có phải thật vậy hay không? Trúc Long gật đầu trả lời, là thật. Trước đó vài ngày còn vận chuyển hết mấy vạn quan binh tù binh đi hải ngoại, nghe người ta nói toàn bộ Sơn Đông cùng đại danh phủ, ứng thiên phủ cũng đều bị công chiếm. Ta nghe nói biện tường tướng quân trước đó ngay tại Trúc Gia Trang, cha có thể nhận ra hắn. Trúc Thái Công đáp, nhận ra. Người kia sinh cao hơn 9 thước, mặt phương vai rộng, lông mày mắt dọc tròn, võ nghệ cực kỳ ghê gớm. Vương Dần sau khi rời đi, Độc Long Cương chính là hắn định đoạt, Lý Ứng đều địch hắn bất quá. Trước đó vài ngày, người kia xuất lĩnh bộ phận binh mã rời đi. Bây giờ Độc Long Cương là con của hắn định đoạt, hơn 10 năm tuổi, võ nghệ cũng không kém. Trúc Long nhíu mày, con của hắn? Lương Sơn không có phái mới đầu lĩnh đến, không lo lắng Trúc Thái Công thở dài ngắt lời nói, lo lắng cái gì? Ba thôn tiểu dân tất cả đều hướng về người ngoài, cái nào dám phải dối? Hơn nữa người kia trước khi đi còn lưu lại một đội nhân mã, ta giả, không còn dùng được. Trúc Long chỉ coi Lương Sơn binh mã đối bách tính tốt, bách tính hướng về bọn hắn cũng thuộc về bình thường. Lương Sơn bạc xung quanh nhiều ít làng trải ngư dân không phải cũng hướng về Lương Sơn bạc. Quan phủ nhưng có gió thổi cỏ lay, âm thầm mật báo tính tích cực một cái so một cái cao. Cha, ta lần này trở về là muốn mang ngài đi Tây Châu, đến lúc đó có ta ở đây ngài bên người, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phát giác Trúc Thái Công tại Trúc Gia Trang đợi không phải rất vui vẻ, Trúc Long thừa cơ đề nghị, cha không cần lo lắng tiền tài, ta tại Lương Sơn đợi những năm này cũng toàn chút tiền. Ta có tiền. Trúc Thái Công khoát tay nói, Trúc Gia Trang nhưng là ta căn, đi Tế Châu làm cái gì? Chỗ kia cũng không có trong trang đợi dễ chịu. Ngài lấy tiền ở đâu? Lúc trước không phải đều bị Trúc Long không nói tiếp, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Lúc trước Lương Sơn quân ngựa công phá Trúc Gia Trang sau, vì bảo mệnh, Trúc Thái Công thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều hiến đi ra, lại thêm Trúc Long chủ động kêu cửa, lần này bảo vệ Trúc Gia phụ tử. Trúc Thái Công lại là than thở, Vương Dần còn Trúc Gia Trang lúc, đem nhà ta tất cả đều trưng thu đi, dựa theo giá thị trường một nửa bồi thường rất nhiều bạc, châu báu, ta đều đặt ở gian phòng, ngươi nếu là cần ta chờ một lúc đưa cho ngươi. Chỉ là, ngươi cũng đừng nghĩ. Trúc Long không những không giận mà còn lấy làm mừng, toàn giao ra. Trúc Thái Công bất đắc dĩ gật đầu, vẻn vẹn lưu lại 5 mẫu ruộng nước, cái khác toàn bộ bị trình thu. Tốt. Trương Thu tốt. Trúc Long cả người đều trầm tĩnh lại, kia năm mẫu cũng đưa người, liền đưa cho Biện Tưởng tướng quân, con của hắn không phải tại cái này sao? Đưa cho hắn. Ba. Trúc Thái Công một bàn tay đập vào Trúc Long trên đầu, nổi giận nói, ngươi điên rồi. Kia là nhà ta chỉ có 5 mẫu đất, đưa người sau ta ăn cái gì? Chờ lấy chết đói. Trúc Long bận bịu giải thích nói, cha, ngài đừng nóng giận. Kia 5 mẫu đất đối người khác mà nói, có thể nuôi gia đình, có thể đối nhà ta tới nói là họa không phải phúc ca. Nói vội vàng giảm xuống thanh âm, đem Đỗ Hưng nói cho hắn biết sự tình, giảng cho Trúc Thái Công nghe. Trúc Thái Công nghe xong, ngay tức khắc liền ngây mẩn. Thật lâu, mới lấy lại tinh thần, không thể tin nhìn xem Trúc Long hỏi ngược lại, ngươi nói đều là thật. Kia Vương coi là thật dám như thế làm loạn. Trúc Long vì thuyết phục Trúc Thái Công cùng chính mình cùng một chỗ tiến về Tế Châu, một mặt khẳng định nói, vì sao không dám? Đại Tống triều đình cũng đỡ không nổi, những địa chủ kia, tài chủ càng đừng đề cập, cha quên trước đây ít năm vấn thượng, vì thành các vùng, chết những cái kia thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế. Lại nói, đến lúc đó chỉ cần điểm ruộng, những cái kia phân đến ruộng bách tính khẳng định sẽ hướng về Lương Sơn, chắc chắn sẽ không buông tha trước kia ước hiếp bọn hắn địa chủ. Cha, Hồ gia trang cùng Lý gia trang đâu? Cũng cùng chúng ta trang như thế. Nói đến đây, Trúc Long liền nghĩ tới Độc Long Cương còn lại hai nơi thôn phường, liền vội vàng hỏi. Không giống. Nhà ta trang viện cũng bị bọn hắn trưng thu đi, cái khác hai nhà trang viện đều không nhúc đích. Ta nha liền ngóng trông bọn hắn lúc nào có thể đem nhà ta trang viện trả lại, chính là cầm bạc mua đông 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 láo ra, đồ ăn đều tốt. Tá Điền tiếng đập cửa cắt ngang Trúc Thái Công lời nói. Đều bưng lên a. Trúc Thái Công ra hiệu Trúc Long đừng nói trước, chờ thịt rượu lên bàn, phất tay ra hiệu Tá Điền sau khi rời đi cái này mới thấp giọng nói, trong nhà không thể so với lúc trước, có mấy lời không thể nói lung tung. Trúc Long nhíu mày, cũng mất ăn cơm khẩu vị. Thấy Trúc Thái Công như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lần nữa khuyên, cha, ngài vẫn là đem đưa ra ngoài, tạm thời đi theo ta đi Tế Châu. Ngài nếu là còn nhớ thương chỗ kia trang viện, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngài trở về. Thực sự không được, ta cho ngài tại Tế Châu mua chỗ đại viện, không thể so với kia lão trang viện mạnh. Hơn nữa còn có binh mã thủ vệ, loạn quân cũng vào không được thành. Trúc Thái Công khoát tay nói, nơi này có thể so sánh Tế Châu an ổn nhiều, cũng không người dám khi dễ ta. Thực sự không được, ta liền đem còn sót lại kia 5 mẫu ruộng cũng hiến cho ra ngoài. Ngươi nếu là muốn tại Tế Châu mua sân nhỏ, ta cho ngươi chút bạc, ngươi cầm lấy đi mua. Đến lúc đó nếu là loạn lên, ta lại đi Tế Châu tìm ngươi. Trúc Thái Công lúc còn trẻ vào Nam ra Bắc, có thể so sánh Trúc Long hiểu nhiều lắm, lúc này đi Tế Châu khó mà nói sẽ chọc cho đến một thân tao, nào có mang theo Trúc gia trang thanh tịnh. Huống chi, hắn cũng không thấy đến Tế Châu trang viện có thể so sánh mình nguyên lai là chỗ kia tốt. Mặc dù có tốt hơn, cũng không tới phiên bọn hắn Trúc gia. Chương 577, đổi công làm thủ. Chương 577, đổi công làm thủ. Trúc Thái Công kiên trì, vượt ra khỏi Trúc Long tưởng tượng. Có thể là lo lắng cho mình đi Tế Châu cho Trúc Long cản trở, cũng có thể là cố thủ khó rời. Trúc Thái Công muốn cách cái chết đi tiểu nhi tử Trúc Biêu gần một chút, tóm lại hai ngày xuống tới, mặc cho Trúc Long như thế nào thuyết phục, vẫn là chưa thể thuyết phục Trúc Thái Công thuận theo rời đi. Ngày nghỉ hao hết, Trúc Long căn dặn Trúc Thái Công nhất định phải đem sau cùng 5 mẫu đất đưa ra ngoài sau, không thể không trên lưng bọc hành lý, rời đi Trúc gia trang. Chạy về Tế Châu Trúc Long còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị Đỗ Hưng lôi kéo nghiên cứu thương vụ tư nên phụ trách tất cả công việc. Thuế vụ tư đã bắt đầu thương nghị nên như thế nào trưng thu thuế phú, nông nghiệp tư cũng bắt đầu chuẩn bị giống tốt, điều tra súc vật, dân chính tư cũng làm xong liên hợp hình bộ vừa khởi điều tra hộ tịch chuẩn bị, ta thương vụ tư cũng không thể là hậu, tưởng quân sư nói, ta nhưng lấy trước chỉnh hợp ruộng bối. Nhất là nguyên bản tại Tân Châu, Mật Châu, Lai Châu, Đăng Châu, Thanh Châu trở duyên hải các châu quan doanh ruộng bối, nhất định phải chỉnh hợp lên. Ta ý toàn bộ chỉnh hợp là 5 nhà ruộng bối, từ Lương Sơn ruộng bối cùng ta bộ thương vụ chọn lựa nhân thủ, mau chóng đầu nhập sản xuất cùng bán. Chỉ là bán tưởng quân sư có ý tứ là phân khu trao quyền bán ra, mà lại là trao quyền cho thương hộ, chúng ta thương vụ tư chỉ phụ trách chế định bán giá cả, ta có chút không quyết định chắc chắn được, ngươi thấy thế nào? Đỗ Hưng mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn xem Trúc Long, muốn nghe xem Trúc Long có hay không biện pháp tốt hơn. Ruộng muối, muối tinh không phải một mực từ cao công tài bọn hắn phụ trách sao? Thế nào về chúng ta quản? Trúc Long không trả lời mà hỏi lại. Cao công tài thế nhưng là Lương Sơn nguyên lão bên trong nguyên lão, Vương Luân thân tín bên trong thân tín, muối tinh cũng là Lương Sơn lập nghiệp sản nghiệp, vậy mà rơi xuống bọn hắn thương vụ tư trong tay. Trúc Long tự trên Lương Sơn sau, thế nhưng là một mực đi theo bên người Đỗ Hưng làm việc. Đối với mối tinh lợi nhuận hắn lại quá là rõ ràng. Cao công tài quản lý nông nghiệp tư đi. Đỗ Hưng buồn bã nói. Trúc Long kinh ngạc nói, điểm ruộng sự tỉnh về sau từ cao công tài phụ trách. Mối sắt là không kém, nhưng so với thổ địa, thật đúng là không tại một cái cấp bậc. Trúc Long nếu không phải lo lắng Trúc Biêu sự tỉnh gây họa tới Trúc gia, cũng sẽ không khuyên Trúc Thái Công đem còn sót lại 5 mẫu ruộng bạch bạch đưa ra ngoài, không có tiền có thể, không có ruộng kia là vạn vạn không được. Có thể quản lý thổ địa, cao công tài điên rồi mới có thể tiếp tục nắm lấy mối tinh không thả. Đúng. Hơn nữa những ngày gần đây, hàng ngày bị Vương Luân ca ca gọi đi tận tâm chỉ bảo, không biết tiện sát nhiều ít huynh đệ. Đỗ Hưng đồng dạng hâm mộ, hắn cũng nghĩ Vương Luân ca ca có thể tự mình dạy hắn thương vụ tư nên như thế nào vận chuyển. Trúc Long không tiếp tục hỏi, đề nghị, Đỗ Hưng ca ca cũng là Vương đầu lĩnh tâm phúc, thực sự không được, trực tiếp tìm Vương đầu lĩnh hỏi thăm, nghĩ đến Vương đầu lĩnh cũng sẽ không cự tuyệt ngài. Đỗ Hưng lắc đầu bật cười, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cũng không biết mấy ngày nay Vương Luân ca ca bận bịu cảm giác đều ngủ không tốt, ta vẫn là không đi quấy rầy tốt. Tính toán, ngược lại còn có tưởng quân sư, chờ ta đem phía trên phát xuống đến sổ hiểu rõ lại nói. Trúc Long ồ một tiếng, gấp hỏi tiếp, Đỗ Hưng ca ca, vậy chúng ta Trúc gia trang ruộng muối có phải hay không phải nốt? Nếu là nốt, ruộng muối làm công việc kế bách tính làm sao bây giờ? Độc Long Cương nơi đó vận chuyển là không kém, nhưng không có mỏ muối, khẳng định phải quan. Đỗ Hưng gật đầu trả lời, ta nghĩ đến đem mỏ muối dọn đi Phì Thành, những cái kia tại ruộng muối làm công việc kế bách tính cũng an bài đi Phì Thành. Bất quá nhà máy xi măng chắc chắn sẽ không chuyển, khó mà nói còn phải tiếp tục xây dựng thêm, cam đoan không thể chậm trễ công bộ dùng lượng. Trúc Long tiếp tục hỏi, kia lưu ly nhà máy đâu? Cũng muốn chuyển. Lần này Đỗ Hưng lắc đầu, lưu ly nhà máy tạm thời không rời đi, cũng sẽ không xây dựng thêm, ta thương vụ tư còn chỉ vào những cái kia lưu ly kiếm tiền đâu. Nếu là sản lượng biến nhiều, đâu còn có thể bán ra giá tốt. Cũng là. Trúc Long gật đầu phụ họa. Đèn hoa mới lên, Cao Công Tài sau khi rời đi, Vương Luân cuối cùng có rảnh rỗi. Đối với điểm ruộng một chuyện, Vương Luân bắt buộc phải làm. Các lộ quân mã tinh giản xuống tới giả yếu tàn tật, chỉ cần là lập xuống công lao hoặc là đối lương sơn trung tâm binh sĩ, Vương Luân chuẩn bị toàn bộ an bài tới các thôn trấn, đảm nhiệm thôn trưởng cùng trưởng trấn các huyện cấp trở xuống quan viên. Hoàng quyền không xuống hương. Tại Vương Luân nơi này tuyệt đối không cho phép. Quan lại cơ cấu cồng kềnh, tài chính căng thẳng. Chỉ cần đề cao sức sản xuất, cam đoan lương sơn quân ngựa có thể một mực đánh xuống, những này đều không là vấn đề. Vương Luân cũng không lo lắng thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế tập thể phản kháng, không muốn giao ra thổ địa, tổ chức nhân thủ đối kháng lương sơn binh mã. Khúc phụ Khổng gia hắn cũng dám đưa ra biển, cự giá triều ra không phải cũng ngoan ngoãn lựa chọn phối hợp sao? Có vài chục vạn lương sơn binh mã nơi tay, Vương Luân thật đúng là không lo lắng những cái kia thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế nháo sự. Kim binh phủ lấy Huy Tông Triệu cắt cổ làm chó như thế dắt đi lúc, sẽ lo lắng hắn danh khí lớn, có tiền có lương thực, lựa chọn từ bỏ sao? Kim binh đều có dạng này lá gan, cùng Kim binh tại Liêu địa đoạn địa bàn lương sơn quân ngựa vì sao không có? Lấy hiện tại lương sơn biểu hiện ra thực lực, còn nhiều muốn đầu nhập vào lương sơn địa phương gia tộc quyền thế, những cái kia đầu góc cứng ngắc, một lòng muốn vì đại tống tận trung loại người của hủ, Vương Luân cũng không muốn tiếp tục giữ lại. Trung tâm, làm ngươi cường đại lúc, không có không bộ hạ trung thành, làm ngươi nhỏ yếu lúc, lại trung thành bộ hạ cũng biết no ngoe muốn động. Thổ địa, Vương Luân là điểm định rồi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Ở xa Trần Kiều Dịch Vương Dần cũng liên hợp Mi Sinh chỉnh biên quân đội, chờ quân đội chỉnh biên kết thúc sau, sẽ mang theo còn lại binh mã trở về Tế Châu. Mi Sinh xuất lĩnh quân cánh tả mã hội thay thế Vương Dần tiếp tục trấn thủ Trần Kiều Dịch, Tôn Lập xuất lĩnh trấn vũ doanh trấn thủ Phong Đổi, là tả quân cung cấp hậu viện. Sử Văn Cung xuất lĩnh chủ soái tiếp tục trấn thủ Đại Danh phủ. Phong Thái xuất lĩnh lấy Thần Võ doanh tọa trấn Khai Đức phủ. Lâm Sung Thị xuất lĩnh hậu quân tiếp tục tọa trấn Ứng Thiên phủ, Lăng trấn chỉ huy Thần Cơ doanh trấn thủ Huyền Đình. Cái này lục lộ 18 vạn đại quân phòng bị đại tống điều động quân mã phản công Lương Sơn. Còn lại hữu quân, tiền quân cùng quan thắng xuất lĩnh viễn chinh doanh tiếp tục trấn thủ Liêu Đông quận, Cao Ly cùng Mino. Bốn đường hải quân thì phân biệt trấn thủ Đàng Châu, Hải Châu, Lai Châu cùng Tân Châu. Hoa Vinh xuất Vũ Lâm doanh tọa trấn Thanh Châu ít đều, Lý Quỳ xuất bảo vệ doanh hộ vệ Tế Châu, Đường Bân xuất đặc chiến doanh tọa trấn Vận Châu Đông Bình phủ cùng Đông Sơn phủ, Dương Chí xuất kỵ binh dũng mãnh doanh tọa trấn Tề Châu Lịch Thành, Đàng Kham thì xuất hùng cứ doanh tọa trấn Duyện Châu phủ. Quân mã chỉnh biên nhanh nhất cũng phải tốn hao 1 tháng thời gian, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, Vương Luân nhất định phải nhường lục bộ nắm chặt thời gian bố trí công tác. Chờ quân mã chỉnh biên kết thúc, tọa trấn các nơi sau, lập tức chấp hành cố định chính sách. Thừa dịp mùa đông này áp dụng thổ địa chính sách, một lần nữa cho bách tính điểm ruộng, mà đối đãi cày bừa vụ xuân đến, mở ruộng hạt giống. Khoai tây, khoai lang, bắp ngô chờ cao sản lượng lương thực cũng cần mượn cơ hội này, mở rộng xuống dưới nhường bách tính trồng trọt, chỉ đợi ngày mùa thu hoạch, bị Lương Sơn chi phối dưới bách tính, chính là Lương Sơn chính quyền trung thành nhất người ủng hộ. Chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên cơ hội, tỉ như Tống Huy Tông bước xuống văn võ bá quan chạy loại này tao thao tác, Lương Sơn chỉ có thể đổi công làm thủ, tuyệt sẽ không cường công đồng kinh thành. Bằng vào tường cao ao sâu, hỏa pháo cường quân, cho dù đại tống biết đánh nhau nhất tây quân đến đây, Lương Sơn cũng có thể vững vàng giữ vững thành trì. Thời gian một năm, đầy đủ Lương Sơn chính quyền tiêu hóa hết bây giờ công chiếm các châu huyện thôn trấn. Chương 578, an trí chia ruộng thượng chương 578, an trí chia ruộng thượng nắng sớm như nước, vùng bãi tại đã ố vàng trên lá cây. Từ tây bắc thổi tới gió, cũng mang theo một cỗ lạnh thấu xương, thẳng hướng đầu khớp xương chui. Tướng quân, sơn trại coi là thật muốn xé rất nhiều lính như vậy ngựa. Gia yếu tàn tật thì cũng thôi đi, nhưng có thật nhiều huynh đệ đều là thanh niên trai tráng, vì sao cũng muốn xé rớt? Nếu là trở về Tây Châu, sơn trại không cách nào an bài thỏa đáng. Tiểu đệ cảm thấy bọn hắn sợ rằng sẽ đô vi trầm mặc hạ, nhìn xem Vương Dần trên mặt bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, còn mời tướng quân thông cảm phía dưới huynh đệ, nếu là bị cắt, bọn hắn chỉ sợ liền miếng cơm no đều không kịp ăn. Chẳng lẽ tướng quân muốn mắt trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đói phải không? Thế nào? Bọn hắn còn muốn tạo phản phải không? Vương Dần nghe vậy, lập tức trên mặt trầm xuống, một cỗ cường hành uy áp tự trên thân phát ra, mặc kệ là theo chân chúng ta từ dưới núi xuống tới, vẫn là về sau chỉnh biên bổ viên các lộ qua mình, cái nào dám dẫn đầu náo sự, trực tiếp bắt lại. Nói, đột nhiên rút ra bên hông trường đao trở tay nhấc lên, mạnh mẽ hướng trên mặt đất cắm xuống, vụt một tiếng, toàn bộ mũi đao không xuống mổ, trôi đao tả hữu không ngừng loạn chiến. Lôi phó đem, Vương tướng quân giống như tức giận. Ai? Ta liền biết Vương tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ là không biết Vương đầu lĩnh sẽ an bài như thế nào những cái kia bị các huynh đệ ngươi quan tâm chuyện này để làm gì, sơn trại còn có thể bỏ mặc không quan tâm. Chính là, nhiều nhất đưa bọn hắn đi hải ngoại đi. Nếu không phải ta nhà tại Hấp Châu, ta còn muốn đi Vino đâu. Ngươi là muốn đi Vino? Ngươi là muốn đi đoạt Vino nữ tử, thấp hèn. Đi. Đều chớ ồn ào. Cẩn thận gây Vương tướng quân không vui, đem ngươi cũng cắt. Võ đài bên này, không ít người đều nhìn thấy Vương Dần đối với Đô Vi răng dạy, thậm chí liền đao đều rút ra, hiển nhiên là nộ khí không nhỏ. Thế này, đám người cũng không dám tiếp tục mò cá nhìn lén. Lôi Hoành tuy là Vương Dần phó tướng, lúc này cũng không dám tiến lên rủi ro, sợ Vương Dần ngay cả mình cùng một chỗ thu thập. Cho dù chính mình chẳng mấy chốc sẽ dẫn binh nhập vào Mi Sinh dưới trướng, có thể Vương Dần về sau vẫn là Lương Sơn binh bộ thượng thư, hắn có thể không thể chơi bảo. Giải trừ quân bị cũng không liên quan chuyện ta, ta chỉ cần mang hảo chỉnh biên đội nhân mã này, chờ Mi Sinh mang binh đến đây là được, bị giải trừ quân bị ngựa tự có Vương Dần mang về Tế Châu dàn xếp. Lôi Hoành trong lòng thầm nghĩ, hạ quyết tâm không nhúng tay bảo, đều nghe Vương Dần an bài. Bên kia, Đỗ Vi thấy Vương Dần nhất định không chịu nhượng bộ, cũng không thể tránh được. Trong lòng tính toán như thế nào cho mấy vị kia đi theo chính mình cùng nhau rời đi Hấp Châu huynh đệ bàn giao, lại nghe Vương Dần ngữ khí hòa hoãn lại, lão có chỗ dưỡng, bệnh có chỗ y đi, không cần lo lắng bị giải trừ quân bị sĩ, sơn trại tự sẽ căn cứ năng lực của bọn hắn, công lao an bài chỗ. Còn có ngươi, võ biện cũng không phải thái học, nói không chính xác ngày nào liền muốn lên trận giết địch. Hơn nữa võ biện còn có một đám ngày bình thường muốn gặp đều không gặp được cao thủ, từng cái võ nghệ cao cường, đều không so ta chênh lệch, ngươi nếu là có thể học được một chiêu nửa thức, cũng có thể được ích lợi vô cùng. Vương đầu lĩnh tuyệt sẽ không an với hiện trạng, ngươi nhất định không thể hoang phế một thân bản lĩnh, miễn cho tương lai bỏ lỡ cơ hội. Đỗ Vi thế nhưng là Vương Dần đồng hương, hai người lúc trước đều là Hấp Châu thợ thủ công, Vương Dần là thợ đá, Đỗ Vi là thợ rèn. Không nói Đỗ Vi là Vương Dần từ trong núi mang ra thân cận người, chỉ nói hai năm này Đỗ Vi đi theo Vương Dần nhiều lần lập công cực khổ, đồng sinh cộng tử, Vương Dần liền không khả năng đối với nó bỏ mặc không quan tâm. Cho dù Đỗ Vi bị ngoại nhân giật dây muốn từ chính mình nơi này hiểu tưởng tình, trong lòng Vương Dần cũng chưa trách cứ Đỗ Vi, ngược lại ý tốt căn dặn. Đương nhiên, Đỗ Vi cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người. Tự nhiên tin tưởng Vương Dần có thể nói nhiều như vậy, đều là vì tốt cho mình, nội tâm cảm động đồng thời, cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Giữ vững tinh thần, liên tục gật đầu, Vương đại ca nói phải. Tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Vương Dần không cần phải nhiều lời nữa, tự thổ địa bên trong rút lên trường đao, một lần nữa cắm vào hông. Vừa rồi kia một lần hành động động cũng là làm cho người ngoài nhìn, nếu không có ít người lại còn coi hắn Vương Dần làm mì bắt bóp, có thể tùy ý nắm. Có đôi khi, mặc kệ đối nội đối ngoại, cường ngạnh thái độ đều phải lấy ra. Sợ uy không sợ đức, ở nơi nào đều tồn tại. Lại qua ba ngày, Mi Sinh xuất lĩnh chỉnh biên tốt binh mã đi vào Trần Kiều Dịch, chính thức từ trong tay Vương Dần tiếp nhận nơi đây trấn thủ công việc. Vương Dần căn dặn vài câu sau, mang theo Đô Vi cùng bị xé rất binh mã, hướng Tế Châu rút lui. Mấy ngày hành quân, đi vào Tế Châu thành bên ngoài đại doanh lúc, trong doanh địa trên vai thích cánh tất cả đều là các lộ bị giải trừ quân bị ngựa, tiếng người huyên náo. Hữu thị lang Hứa Quán Trung cũng từ đại danh phủ chạy tới Tế Châu, lúc này đang dẫn người tại đại doanh bên ngoài nên đón Vương Dần, vội vàng bàn giao vài câu sau liền mang theo Vương Dần tiến vào Tế Châu thành. Lần nữa nhìn thấy Vương Luân đồng thời, cũng nhìn được chấp hành thượng thư biện tường. Ngoại trừ Tả thị lang Lưu Mẫn đoán chừng còn tại trên biển trôi bên ngoài, binh bộ quan viên đã đến đủ. Vương Luân cũng chuẩn bị tốt tiệc rượu chiêu đãi mấy vị này công thần. Uống rượu ở giữa, Vương Luân bàn giao mấy người tiếp xuống cần làm các hạng công việc, phối hợp lại bộ, hộ bộ, hình bộ, công bộ từ bị cắt những binh mã này bên trong chọn lựa nhân viên, như lại bộ chọn lựa thích hợp đảm nhiệm quan viên địa phương có công bị giải trừ quân bị sĩ, đảm nhiệm địa phương thôn trưởng, trưởng trấn trở. Hộ bộ cũng biết từ đó chọn lựa hiểu được thuế má, làm ruộng, thương nghiệp chờ còn lại, hình bộ thì chọn lựa hiểu được hình sự chính xác, hình pháp chờ bản lĩnh nhân viên, phân bố tới chỗ nhậm chức. Công bộ liền càng đơn giản hơn, có cầm khí lực là được. Nếu là hiểu được kiến tạo phòng ở, cầu đối, tường thành chờ kỹ thuật, to to nhỏ nhỏ cũng có thể đảm nhiệm công bộ còn lại. Nếu là còn có chiến công mang theo, vận khí tốt còn có thể đi theo công bộ thượng thư đảo tông vượng bên người học tập. Tóm lại, binh bộ việc hiện tại chính là phối hợp những ngành khác chọn lựa nhân tài, đem một đám dọc xuống tới binh mã toàn bộ dàn xếp xuống đi. Kể từ đó, đã có thể cho bị giải trừ quân bị ngựa an bài chỗ, lại có thể mượn những này bị cắt binh sĩ, một mực bả khống các nơi. Có thể nói một công nhiều việc. Vương Luân chỉ cần bả khống thật hảo phương hướng, còn sót lại sự tỉnh tự có tường kính, Vương Dần sai tiến bọn người chấp hành. Mặc kệ là lục bộ vẫn là năm chùa, nam tư cùng đô sát viện các ngành đều sẽ ưu tiên từ bị giải trừ quân bị ngựa bên trong chọn lựa nhân viên, dựng lên riêng phần mình bộ môn. Binh bộ chỉ cần căn cứ các bộ môn yêu cầu, chọn lựa ra người thích hợp viên, cung cấp những ngành khác chọn lựa. Có thể nói, tất cả trong bộ môn, binh bộ lượng công việc lớn nhất. Bất quá Vương Dần mấy người đều không có chút nào phàn nàn, ngược lại nhiệt tình mười phần, bực này cơ hội chỉ sợ sau đó cũng sẽ không còn có. Phải biết, những này bị giải trừ quân bị ngựa, theo lý mà nói có thể đều là xuất từ binh bộ. Có cái này tia hương hỏa tình, về sau nếu là có dùng đến địa phương, cũng tốt mở miệng không phải. Nhất là Vương Dần, biện tường hai vị binh bộ thượng thư. Hai người trước đó thế nhưng là tự mình lãnh binh tác chiến chủ tướng, dưới trướng đều có bị giải trừ quân bị ngựa, nhân cơ hội này nhiều an bài tốt hơn chức vị, cũng có thể xứng đáng những này lao thuộc cấp. Thiệt rượu qua đi, hôm sau trời bờ sáng, binh bộ mấy người liền sớm ra khỏi thành đến đại doanh. Võ viện tạm thời chưa mở, Đỗ Vi cũng giữ ở bên người Vương Dần hỗ trợ. Biết được Vương Luân đối bị giải trừ quân bị ngựa an bài sau, kích động liên tục đối với Tế Châu thành lệ vài cái, trong đại doanh tin tức linh thông, biết được tin tức này binh mã cũng vui vô cùng. Không đến một ngày thời gian, nguyên bản âm vũ đầy tử khí ngoài thành đại doanh, liền một mảnh vui mừng khôn xiết. Chương 579, an trí chia ruộng trùng chương 579, an trí chia ruộng trùng tiếng hoan hô như sấm động, cổ nhạc vang trời. Từng người tạm thời an trí tại quân doanh bị giải trừ quân bị sĩ, biết được tin tức sau nhau nhau chạy hướng võ đài. Nguyên bản trống rỗng võ đài lúc này đã người người nhốn náo, một vòng bao một vòng vây quanh điểm tướng đài, từng cái nhón chân nhọn đi đến nhìn. Mấy vị ca, các ngươi nói tin tức này là thật hay giả? Vương đầu lĩnh coi là thật sẽ dàn xếp chúng ta đi địa phương nhậm chức. Giả thật không được, thật không thể giả. Tất cả mọi người nói như vậy, sao có thể là giả? Nhưng là ta chờ chữ lớn không biết một cái, chỉ có thể chém chém giết giết, có thể làm con gì? chỉ có thể chém chém giết giết thế nào. Làm cái nha dịch hoặc là nhỏ lao tử ai không biết. Làm quan ngươi là đừng suy nghĩ, làm cái tiểu lại không phải cũng có thể ăn ngon uống say, cưới cái bà nương về nhà. Ta nghe nói còn có thể làm thôn trưởng, không biết có phải hay không là thật. Thôn trưởng tốt. Ta muốn đem trong thôn ruộng đều mua lại, lại đem người trong thôn đều thuê bên trên, cho ta làm ruộng. Ngươi muốn làm địa chủ. Quanh mình quân sĩ nhao nhao nhìn qua, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Doa đến người kia vội vàng khoát tay giải thích nói, ta chỉ là nói mà thôi, không phải thật sự. Không phải thật sự. Nói một chút mà thôi nói, miệng đều không linh quang. Thật sự là đám người nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập cứu hận, dường như sau một khắc liền phải đem nó xé nát. Ở đây bị giải trừ quân bị sĩ, cái nào không đối địa chủ thân hào nông thôn động thủ một lần. Lương Sơn đại quân mỗi công phá một thành, trước hết nhất khai đao chính là địa chủ, thân hào nông thôn, gia tộc quyền thế cùng nơi đó còn lại, hiện tại lại có thể có người dám nói chính mình muốn làm địa chủ, cái này còn cao đến đâu. Ừ, tốt nhất là dạng này. Nếu như về sau bị ta phát hiện ngươi dám học địa chủ ước hiếp mách tính, sẽ để ngươi đầu người rơi xuống đất. Không được, ta muốn lên báo. Đúng, ta cùng đi với ngươi. Loại người này không thể tiếp tục lưu lại, miễn cho hỏng ta Lương Sơn hảo hán thanh danh. Đám người đồng tâm căm thù giặc, cũng mặc kệ người kia như thế nào cầu xin tha thứ, áp lấy hắn đi tìm tộc trưởng. Cũng mặc kệ trên điểm tướng đài có gì đồ vật, hấp dẫn đám người đem nó bao bọc vây quanh. Trên điểm tướng đài chỉ lập khối tấm gỗ lớn, trên ván gỗ khắc lấy lít nha lít nhít chữ, còn có một người đứng ở tấm ván gỗ bên cạnh, từng chữ nói ra lớn tiếng đọc lên đến. Nội dung rất nhiều, nhưng ý tứ chỉ có một cái. Nhường một đám quân sĩ tìm riêng phần mình doanh địa chủ tướng, báo cáo mình am hiểu làm việc. Lên tới tra án truy tung, xây cầu tu thành, xuống đến nấu cơm làm ruộng, cắt áo chế muối, mỗi người đều phải báo cáo chính mình am hiểu nhất, sở trường nhất sự tình. Bây giờ không có, đánh nhau hậu đả, trộm đạo cũng coi như. Chậm nhất ngày mai giờ tuất, như còn có người chưa từng báo cáo, đều theo đảo binh trừng trị. Không chỉ có lập hạ công lao tiêu trừ, cũng không còn hưởng thụ tập thể dàn xếp chính sách. Thập trưởng, ta nhớ được ngài là mối công xuất thân, phải hiểu chế muối a. Có phải hay không sẽ bị an bài đi ruộng muối? Tin tức truyền ra sau, top 5 top 3 bị các binh sĩ tập hợp một chỗ, thảo luận. Bị gọi là thập trưởng hán tử gãi bà bay, mang theo trần trở nói, ta cũng là hiểu, có thể ta không muốn đi ruộng muối công khổ rất, mệt gần chết còn không kiếm được bạc nói. Kia thập trưởng nhìn quanh tả hữu, thấp giọng nói, ta muốn làm thôn trưởng, các ngươi nói lên báo am hiểu cái gì có thể lên làm thôn trưởng. Thôn trưởng? Thôn trưởng khẳng định đến biết chứ không? Không biết chứ khẳng định không được. Một cái đại đầu binh toét miệng nói thẳng. Một cái khác đại đầu binh cũng nói, không chỉ có đến biết chữ, còn muốn có hy vọng có trí tuệ, bọn ta thôn trưởng chính là trong thôn có trí tuệ nhất người, người khác đều tính toán bất quá hắn. Thập trưởng giận tái mặt nói, ta hiện tại không biết chữ, về sau có thể học a. Lại nói, ta đầu óc vừa vặn rất tốt xử, chế muối, làm ruộng ta đều sẽ. Vậy thì báo làm ruộng, cái nào thôn trưởng muốn hiểu chế muối? Đại đầu binh lập tức cho ra đề nghị. Lại không nghĩ về sau mười mấy năm, tên này thập trưởng mỗi lần gặp đại đầu binh đều được cho hắn hai đao. Loại này tình cảnh, trong đại doanh khắp nơi có thể thấy được. Không người là đồ đần, đều muốn lên báo đối với mình có lợi một mặt, để cho mình có cái tốt hơn dàn xếp. Có thể Vương Dần bọn hắn không phải người ngu, còn lại năm bộ cùng các chùa các tư các ngành người phụ trách cũng không phải người ngu. Binh bộ sẽ không làm giả gây những ngành khác bất mãn, những ngành khác cũng đều vì phát triển, nghiêm túc chọn lựa, mà không phải là vì tăng thêm tốc độ, tùy ý chọn tuyển thuộc hạ của mình. Ngẫu nhiên có mấy cái thật giả lẫn lộn, thời gian lâu dài cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Đây cũng là Vương Luân bỏ mặc Vương Dần bọn người toàn quyền thao tác nguyên nhân một trong. Việc quan hệ chính mình tiên đồ, ai cũng sẽ không lề mà lề mề, thương nghị tốt chính mình nên báo cáo am hiểu năng lực sau. Một đám bị giải trừ quân bị sĩ lại như ong vỡ tổ tuần hướng riêng phần mình chủ tướng, tranh nhau chen lấn bắt đầu báo cáo. Nếu không phải ngày bình thường bị thao luyện thói quen xếp hàng, chỉ sợ lúc này đã là hỗn loạn tương mừng. Đêm đó, trong đại doanh ánh lửa tươi sáng, thâu đêm suốt sáng đăng ký lấy tin tức. Hứa Quán Trung thậm chí đem Tế Châu thành bên trong tất cả thư sinh đều điều động đến đại doanh, doa đến Tế Châu thành bên trong một đám bách tính còn tưởng rằng Lương Sơn đại quân đoạt xong gia tộc quyền thế thân hào nông thôn, hiện tại đến phiên bọn hắn những bình dân này bách tính. Nếu không phải tưởng kính kịp thời phái người gián tiếp thông cáo, một đám bách tính đoán chừng đều phải gom lại châu phủ bên ngoài quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trải qua 3 ngày 2 đêm duy trì liên tục không ngừng bận rộn, trong đại doanh mấy bạn bị giải trừ quân bị sĩ tin tức rốt cục đăng ký hoàn tất. Các bộ môn cũng triển khai vòng thứ nhất nhân viên tuyển bạn. Lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, hình bộ, công bộ, đại lý tự, thái thường tự, quang lộc tự, thái mục chùa, hồng lư tự chờ ngoại trừ khâm thiên giám, thái y địa viện chưa từng phái người đến chọn lựa bên ngoài, còn lại từng cái bộ môn đều phái nhân mã đến đây. Nhất là hộ bộ, công bộ, hình bộ, thuộc hạ các tư đều phái người đến đây. Tỷ như hộ bộ, Tưởng Kính, Lý Ứng, Đỗ Hưng, Tống Vạn, Cao Công Tài, Trúc Long không thiếu một cái tất cả đều tới. Hơn nữa một người chiếm một chỗ đại trướng, liền vì tăng tốc hiệu suất. Thật nhiều bị cắt binh sĩ liền khổ, cái này đại trướng đi vào, cái kia đại trướng đi ra, mỗi lần phỏng vấn xong cũng không chiếm được lời chắc chắn, tâm tình chợt cao chợt thấp, một mực lo lắng bất an. Mà tại chỗ được tuyển chọn binh sĩ cũng là vẻ mặt khác nhau, kích động, vui vẻ, mệt mỏi, khổ sở phải có đều có. Bất quá những ngày được tuyển chọn binh sĩ, ngày kế tiếp liền chuyển đổi thân phận, từ bị chọn người biến thành chọn lựa người, nhìn còn lại binh sĩ không ngừng hâm mộ. Càng có ngày bình thường đi được gần bắt đầu lôi kéo làm quen, muốn cho chính mình thêm ra mấy phần được tuyển chọn xác suất. Bận rộn 4-5 ngày, nhóm đầu tiên tụ tập tới doanh địa bị cắt binh sĩ mới bị chọn lựa xong. Tiếp theo bị chọn chúng bị cắt binh sĩ lại bị chọn lựa chính mình các bộ môn cấp trên tập trung lại, bắt đầu huấn luyện, học tập chính mình lên mặc cho sau nên làm nào sự tình cũng không thể làm nào sự tình. Theo thời gian trôi qua, Còn lại các nơi bị cắt binh sĩ cũng lần lượt đuổi tới Tế Châu thành bên ngoài đại doanh. Mà nhóm đầu tiên bị chọn lựa an trí đám người đã bắt đầu lao tới các nơi, cưỡi ngựa nhậm chức. Cao Cầu lúc trước khiến quan binh dựng doanh địa cũng thể hiện ra giá trị của nó, bị Vương Luân lặp đi lặp lại lợi dụng. Nếu không nhiều lính như vậy ngựa tụ tập ở đây, thật đúng là không có địa phương dàn xếp. Đơn sơ là đơn sơ chút, có thể tối thiểu có thể che gió che mưa, so trời làm chăn đất làm giường mạnh hơn nhiều. Đầu tháng 11, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Thời gian qua đi mấy năm, Vương Luân rốt cục lần nữa gặp được chính mình đại cứu ca. Tiểu lý Quảng Hoa Binh. Chương 580, an trí chia ruộng hạ chương 580, an trí chia ruộng hạ mấy năm không thấy, Hoa Binh đối Vương Luân kính trọng không giảm trái lại còn tăng. Nhìn thấy Vương Luân trong ngáy mắt, bịch một tiếng quỳ mọp xuống đất, từ khi tạm biệt hình trường sau, mấy năm chưa từng gặp nhau, tiểu đệ thường xuyên tưởng niệm. Nếu không phải ghi nhớ ca ca nhắc nhở, tiểu đệ vô luận như thế nào cũng sẽ trở về Tế Châu thăm hỏi ca ca. Vương Luân cũng là vui mừng quá đỗi, đỡ dậy Hoa Vinh sau, không ngừng trên dưới dò xét, hảo tiểu tử, lớn lên so ta đều cao. Khá lắm anh tư bộ phát tướng quân lang. Nói, còn vô vô Hoa Vinh bả bay, không thấy một tia xa lạ. Cảm thụ được lạ lẫm lại quen thuộc động tác, Hoa Vinh nguyên bản ướt nhẹp hốc mắt nước mắt, cũng nhịn không được nữa tràn ra hốc mắt, ca ca thần thái không giảm năm đó, cũng là tiểu đệ không nên thân để ngươi bị chê cười. Vương Luân cười to, lôi kéo Hoa Vinh ngồi xuống, đều là nhà mình huynh đệ, nào có cái gì bị chê cười không bị chê cười. Ngươi làm rất tốt. Lưu Cao chết tốt lắm, Mộ Dung Ngạn Đạt cũng cất kỹ. Có một số việc, ngươi so Sử Đại Lang làm đều tốt, nếu là đem ngươi đổi thành Sử Đại Lang, ta đoán chừng hắn sớm bạo khởi một đao chém chết Lưu Cao sau, lại chạy về núi trại vào rừng làm cướp. Ngươi đem Thanh Châu, Truy Châu, Duy Châu ba châu tình huống hiện tại nói kỹ càng một chút, còn có ta để ngươi âm thầm tiếp cận Triệu gia, gần nhất thế nào? Hoa Vinh nghe xong, sắc mặt thẹn thùng. Chỉ cảm thấy Vương Luân đối với hắn tán dương quá mức, vốn đang cho là mình tự mình thả đi Mộ Dung Ngạn Đạt, sẽ chọc cho ca ca không vui. Không nghĩ tới ca ca không chỉ có không trách tội, ngược lại còn đối với mình một trận tán dương. Nghe được Vương Luân hỏi Thanh Châu các nơi sự tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem Yến Thanh đi Thanh Châu sau, liên hợp Cẩm Y Liễu vệ cùng Tam Sơn binh mã cầm xuống Thanh Châu thành, Lâm Cù huyện, tới lợi dụng Mộ Dung Ngạn Đạt công chiếm Thanh Châu toàn cảnh sự tình, tinh tế đều nói một lần. Vương Luân sau khi nghe xong, vui mừng khen, hiệu dũng lưu lưu, tướng soái chi tài. Hoa Vinh huynh đệ quả thật trưởng thành. Đúng rồi, ta nhường Yến Thanh tặng cho ngươi bộ kia cung tiễn, ngươi có thể dùng tỏi quen. Hỏi lời này chính chúng Hoa Vinh ý muốn, chỉ thấy Hoa Vinh vui vẻ nói, ca ca từ đâu đến thần cung, không lưng thoải mái khí lực không nói, uy lực cũng vượt qua tiểu đệ trước kia dùng cung cứng, chủ yếu nhất vẫn là bắn đi ra tiễn vô cùng tinh chuẩn tiểu đệ bằng vào này thần cung, nhưng tại dưới thành bắn chúng trên thành lỗ châu mai quân coi giữ, cho dù là quân địch chủ tướng thân mang khôi giáp cũng không cách nào ngăn cản. Vương Luân cười nói, dùng đến quen thuộc liền tốt, ta được đến cung này sau liền nghĩ đến đưa cho ngươi, nếu không phải tiểu muội nhắc nhở nói sợ bị ngươi cấp trên cướp đoạt, ngươi còn có thể sớm đi thời gian nhìn thấy. Ta cũng làm cho Thang Long dựa theo cung này đoán tạo mấy ngàn tấm đi ra, nhưng so với cây cung kia đến đều kém không ít. Lần này ngươi về Thanh Châu lúc mang đến 2000 tấm trang bị Vũ Lâm Quân, chờ thuyền đội từ hải ngoại trở về, ta lại phân ngươi 1000 chiến mã, ngươi lại dùng cái này tổ kiến một đội kỵ binh. Hoa Vinh trên mặt không thấy vui mừng, ngược lại chần chờ nói, ca ca đi Thanh Châu sao? Có thể tiểu đệ có thể hay không lưu tại Tế Châu? Vương Luân nhẹ nhàng lắc đầu, Tế Châu khoảng cách Đông Kinh quá gần, triều đình binh mã mặc dù tổn thất nặng nề, có thể đóng giữ Thiểm Tây, cam túc một vùng tinh nhuệ Tây quân lại không thể khinh thường. Đã là như thế, tiểu đệ lưu tại Tế Châu không vừa vặn là ca ca đánh tan quân binh. Hoa Vinh vội la lên. Vương Luân nhìn xem Hoa Vinh, lần nữa lắc đầu, ngươi nếu là lưu tại Tế Châu, kia Thanh Châu làm sao bây giờ? Ta còn chuẩn bị để ngươi giám sát Lai Châu, Mật Châu, Nghi Châu đâu. Ngươi nếu là lưu tại Tế Châu, chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Hơn nữa, ta muốn cho ngươi đem tiểu muội bọn hắn cũng mang đến Thanh Châu, ngươi cũng biết tiểu muội mang thai, chịu không nổi kinh. Vạn nhất đem đến chiến sự căng thẳng, còn cần ngươi che chở bọn hắn. Giao cho người khác, ta không yên lòng. Hoa Vinh há to miệng, lại nói không ra lời. Vương Luân nhắc nhở, nhưng hắn cảm thấy mình trên vai gánh trong nháy mắt biến trở nên nặng nề. Vương Luân thấy thế cũng sợ Hoa Vinh suy nghĩ nhiều, tự tin nói, chỉ là vì để phòng vạn nhất, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, triều đình đại quân liền bộ thủy cũng không qua được. Chờ đại quân chỉnh biên kết thúc sau, sẽ còn một lần nữa đo đạc các châu phụ thôn huyện ruộng đồng, một lần nữa điểm ruộng. Thanh Châu địa chủ thân hảo nông thôn cũng không ít, nếu không phải không có ngươi tòa chấn, ta còn thực sự không yên lòng. Đến lúc đó ngươi nhưng phải đem Thanh Châu bảo vệ tốt, dạng này ta tại Tế Châu cũng có thể an tâm. Hoa Vinh cũng mặc kệ điểm ruộng không phân ruộng, nếu là có người dám ở hắn trấn giữ châu phủ cảnh nội náo sự, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Bàn về tàn nhẫn, Hoa Vinh không phải thiếu. Thấy Vương Luân nói nghiêm trọng như vậy, Hoa Vinh cũng chỉ đánh tắt lưu tại Tế Châu ý nghĩ. Lúc này, cùng đi Hoa Vinh cùng một chỗ trở về Yến Thanh mấy người cũng tự ngoài thành đại doanh đi vào châu nhà, Vương Luân sắp xếp người chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì mọi người đón tiếp. Rời đi Lương Sơn mấy tháng, Yến Thanh đối Lưu Tuấn Nghĩa cũng vô cùng tưởng niệm. Chỉ ở Tế Châu ở một đêm, hồi báo xong công tác, liền vội vã đi Lương Sơn. Hoa Vinh cũng tại Vương Luân thúc giục hạ, cùng Yến Thanh cùng một chỗ, đi sơn trại đem Hoa Tiểu Muội bọn người trước tiếp vào Tế Châu. Thanh Châu xem như Vương Luân tạm định hậu phương lớn, phía sau núi một đám gia thuộc cơ bản đều sẽ bị hộ tống đi qua. Về sau tại Lương Sơn, ngoại trừ Lý Hắc Tử chỗ tư nông viện, Nguyên Sinh sinh đội phụ trách quản lý nông rừng, mục, cá tứ đại bên ngoài sân, vẹn vẹn lưu lại một chi 500 người thủy quân phụ trách tuần tra phòng vệ cùng vận chuyển bên ngoài, những người khác toàn sẽ di chuyển. Quá học được thiết lập tại ứng thiên phủ, đại tống lúc đầu quốc tử giám chỉ cần đổi cái danh tự là được. Võ viện thì sẽ thiết lập tại đại danh phủ. còn lại các bộ môn tổng bộ đều sẽ tạm thời thiết lập tại Tế Châu, thuận tiện Vương Luân tùy thời điều hành. Cũng là Tế Châu kinh tế phồn vinh, nguyên bản có tiền có quyền có quan, lại gia tộc quyền thế, thân hào nông thôn chờ phủ đệ đều xa hoa rộng rãi, nếu không thật đúng là không tốt dàn xếp. Thời gian từng ngày trôi qua, còn lại số đường đại quân cũng tinh giản hoàn tất, riêng phần mình phái người mang theo bị giải trừ quân bị sĩ đi vào Tế Châu. Trương Thuận, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất ba chi đội tàu cũng tự hải ngoại trở về, trên chiến thuyền chở đầy hải ngoại binh tướng, chiến mã chở, lít nha lít nhít tất cả đều tụ tập tại Tế Châu thành bên ngoài. Chú Võ, Lưu Mất Tiêu, Nhường, Lý Cách Phi, Lý Hằng, Lý Tuấn, Bùi Tuyên, Lý Vân, Sử Tiến, Lưu Văn Trung, Thời Văn Bân chở một đám Lương Sơn cao tầng cũng hội tụ Tế Châu. Vương Luân cũng lần thứ nhất gặp được trong truyền thuyết thiết diện khổng mục Bùi Tuyên. Sinh thịt trắng mập mạp, xem ra cho dù là đi hải ngoại cũng không bạc đãi ngũ tạng lục phủ của mình. Tại Tế Châu, Châu Nha Nội chính thức bổ nhiệm rất nhiều hảo hán quan chức sau, liền mở 3 ngày hội nghị, hợp mưu hợp sức nghiên cứu và thảo luận như thế nào chấp hành điểm ruộng chính sách. Vương Luân đối thổ địa chính sách vô cùng cương ngạnh, quy định có 3. 1. Thổ địa thu sạch là Lương Sơn chính quyền tất cả, tuyệt không cho phép tự mình mua bán. 2. Thanh tra đo đạc thổ địa nhất định phải nghiêm minh, nhưng có chặn đường người ngăn cản, giết không tha. 3. Thuế đất không được vượt qua 2 thành, lại vĩnh viễn không thêm phú, nghiêm ngặt chấp hành 7 đỉnh xuống đất chính sách. Cái này 3 đầu thổ địa chính sách kỳ thật rất không rõ ràng, nhất là một đầu cuối cùng. Đám người khác nhau cũng ở nơi đây. Không được vượt qua 2 thành là nhiều ít. Vạn nhất đem đến tài chính căng thẳng thêm không thêm thuế. Bảy đinh xuống đất mới có thể không thu được 2 thành thuế phú, có phải hay không quá ít? Tự Tần đến nay, triều đại nào không thu lấy thuế thân? So với thuế đất, đầu người này thuế mới là đầu to a. Chương 581, An Chí chia ruộng tiếp tục chương 581, An Chí chia ruộng tiếp tục Mạnh Tử từng nói, thập một mà thuế, vương giả chi chính. Nói cách khác tại chiến quốc thậm chí đại tần trong lúc đó, 10 thuế vừa đã là kiện rất phổ biến thu thuế chế độ. Triều Hán môi sắc bàn luận bên trong càng là ghi chép, tiên đế xót thương bách tính chi sầu khổ, xuất 30 mà thuế một. Tiên đế chính là Hán Văn Đế, Hán Võ Đế Lưu Triệt ông nội hắn. Đại danh đỉnh đỉnh văn cảnh chi trị bên trong văn chỉ chính là Hán Văn Đế. Có thể chỉ dựa vào 10 thuế 1, thậm chí 30 thuế 1, tần triều như thế nào thống nhất thiên hạ, Hán Võ Đế ở đâu ra lực lượng đánh một trận lại một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cái này 10 thuế 1, 30 thuế 1 chỉ là thuế đất, làm ruộng thu hoạch lương thực thuế. Trừ cái đó ra, danh mục phồn nhiều nhân khẩu thuế, viễn siêu thuế đất. Nhân khẩu thuế cũng gọi phú. Đây mới là cổ đại bách tính cả đời đều không thoát khỏi nghèo khổ nguyên nhân. Tuổi con nhỏ lúc đến giao nạp tính thuế sau khi trưởng thành, đến giao nạp tính phú. Một năm một giao nạp. Cái này cũng chưa tính, nhân khẩu thuế nhưng còn có phục nghĩa vụ quân sự, lao dịch chờ, bận rộn liền làm ruộng thời gian đều không có. Thổ địa tư hữu hóa tệ nạn nhưng vào lúc này hiện lộ ra. Thuế phú một tầng lại một tầng, còn không có thời gian làm ruộng, không bằng bán xong hết mọi chuyện. Đã có thể thời gian ngắn thu đến một khoản tiền, về sau cũng không cần giao nạp thuế đất, cùng lắm thì bán mình địa chủ làm cái tá điền. Cái này cho thổ địa sáp nhập, thôn tính cung cấp thổ nhưỡng, dẫn đến giàu có địa chủ đại lượng thu mua ruộng đồng. Không ruộng bách tính vì sinh hoạt không thể không lấy giá cao thuế loại, mà địa chủ còn dựa theo rẻ tiền 10 thuế 1, thậm chí 30 thuế đưa một cái triều đình nộp thuế. Người nghèo càng bẩn, người giàu càng giàu, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Sống không nổi bách tính chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ, khởi binh tạo phản. Vương Luân hiện tại chính là muốn sớm đoạn tuyệt thổ địa mua bán chuyện này, có liền còn có đường sống. Ngoài ra, bày đinh xuống đất ngoại trừ thu thuế biến đơn giản hơn bên ngoài, còn có chỗ tốt. Chính là có thể giảm bớt những cái kia không thiếu nông dân kinh tế gánh vác, chạm vào nhân khẩu tăng trưởng. Bách tính có khá lớn tự do thân thể, cũng có thể xúc tiến phát triển kinh tế. Đến lúc đó theo các nơi nhà máy sáng tạo, căn bản không cần lo lắng sức lao động dùng không hết. Vương Mãng đem thổ địa thu làm quốc hữu tiến hành một lần nữa phân phối, mong muốn cải cách, lại đem chính mình cách không có. Nhưng Vương Luân không có Vương Mãng tính hạn chế, hắn nhìn càng xa, cũng tự mình trải nghiệm qua, bởi vậy có thể sớm lần tránh. Chỉ cần đề cao sức sản xuất, tất cả vấn đề liền không còn là vấn đề. Thực sự không được, Vương Luân dưới trướng Lương Sơn đại quân cũng không để ý giờ cao đồ đao, đem địa phương khác tài phú đoạt tới, phụ dưỡng địa bàn của mình. Dù sao, Lương Sơn chính là lấy đoạt lập nghiệp, không thể mất cái này truyền thống. Chỉ cần một mực có thể đoạt được, tự có đại nho là Vương Luân, là Lương Sơn chính quyền mỹ hóa cường đạo hành vi. Đại Mỹ lệ quốc không chỉ bằng nhờ vào đó thủ đoạn, trở thành thế giới bá chủ sao? Vương Luân vì sao không thể? Tranh luận thương thảo 3 ngày, thổ địa chính sách cuối cùng vẫn là lấy Vương Luân 3 đầu chính sách làm chủ, bổ sung định ra. Điểm ruộng chính sách nhất định, lấy tưởng kính cầm đầu hộ bộ lập tức đi bắt đầu chuyển động. Ngay cả chuyên quản thuế phú Đỗ Hưng, Trúc Long mấy người cũng tạm thời buông xuống thuế phú công tác, phối hợp tưởng kính, Lý Ứng, Tống Vạn, Cao Công Tài bọn người, an bài hộ bộ nhân viên lao tới các nơi, đem mới thổ địa chính sách liên hợp điểm ruộng công tác cùng một chỗ công bố chấp hành. Vì không làm cho quá lớn dung chuyển, tưởng kính còn đưa ra ban cho nơi đó danh vọng cao lại trước đó cùng Lương Sơn có quan hệ bộ phận thân hào nông thôn, viên ngoại lang thân phận, lôi kéo bộ phận này tâm hướng Lương Sơn người. Đối với cái này, Vương Luân cũng không cự tuyệt, trực tiếp đồng ý bằng hữu nhiều hơn, địch nhân ít yếu, hắn hiểu. Như Trúc Thái Công, Hỗ Thái Công cùng Đào Hoa thôn Lưu Thái Công, loại này đã ngay tại chỗ danh vọng cao, thanh danh tốt lại cùng Lương Sơn quan hệ không ít người, đương nhiên phải tiếp tục lôi kéo. Không thể một gậy đem người đánh chết không phải. Vương Luân đều chuẩn bị cho cự giá triều ra gia chủ cùng an bài lên. Dù sao mặc kệ như thế nào, triều gia cũng phải người gia nhập Lương Sơn không phải. Đều là trải qua chiến trường ma luyện binh mã, lực chấp hành tự không cần nhiều lời. Nguyên một đám dâu trong lòng mới thổ địa chính sách, hẳn không thể lập tức bay đến chính mình phụ trách địa phương, bắt đầu chia ruộng. Bực này quyền lợi, bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Châu Nha Nội, Vương Luân đang không ngừng an ủi Hoa Tiểu Muội cùng Hỗ Tam Nương bọn người. Hoa Tiểu Muội bụng đã nâng lên, tâm tình chập chờn có thể so sánh trước kia lớn rất nhiều. Cho dù những ngày gần đây Vương Luân tỉnh thoảng trấn an, Hoa Tiểu Muội lúc này vẫn là khóc lệ rơi đầy mặt. Nếu không phải Vương Luân thái độ kiên quyết, Hoa Tiểu Muội chết sống đều không muốn đi Thanh Châu, liền phải giữ ở bên người Vương Luân. Vương Luân vốn còn muốn nhường Hỗ Tam Nương dỗ dành Hoa Tiểu Muội, nào ngờ tới Hỗ Tam Nương cũng mang thai hai thai, cùng Hoa Tiểu Muội còn kém nửa tháng thời gian. "Tốt, đừng khóc, chờ ta làm xong liền đi Thanh Châu nhìn ngươi, ngày bình thường có cái gì không hiểu liền hỏi Tam Nương. Nếu là không chịu ngồi yên, có thể nhường Tam Nương dẫn ngươi bốn phía dạo chơi." Đưa tay lau Hoa Tiểu Muội nước mắt, Vương Luân thấp giọng dụ dỗ nói, "Ừm, ta biết, ngươi nếu là có thời gian, có thể nhất định phải nhớ kỹ đến xem ta." Hoa Tiểu Muội thấp giọng khóc nức nở, "Tốt, có thời gian liền đi tìm ngươi." Hống xong Hoa Tiểu Muội, còn phải căn dặn Hỗ Tam Nương. Cũng may Hỗ Tam Nương tính tình không giống Hoa Tiểu Muội như vậy yếu đuối, cũng là trong ngực tưởng nhi trừng mắt quay tròn mắt to, tò mò nhìn Vương Luân. Một mực đem Hoa Tiểu Muội bọn người đưa đến Tế Châu thành bên ngoài, Vương Luân đứng tại dưới thành nhìn xem đội ngũ thật dài dần dần biến mất, lúc này mới trở về châu nha. Lần này theo Hoa Vinh cùng nhau đi tới Thanh Châu còn có Nguyễn Tiểu Nhị, Trương Thuận hai đường thủy quân, Nguyễn Thị ba huynh đệ lao nương cùng vợ, con cái tại đại đội ngũ bên trong. Đa số phía sau núi gia thuộc cũng ở trong đó. Cũng là Võ Đại Lang, Phan Kim Liên vợ chồng, cùng Võ Tổng thê tử Cẩm Nhi, Lâm Sung thê tử Trương Trinh Nương cùng nhạc phụ Trương Giáo Đầu, đã ở mấy ngày trước đây, từ Văn Trọng Dung hộ tống đi ứng thiên phủ. Đồng hành còn có Tôn Hằng cùng Thời Văn Bân hai vị này về sau phụ trách thái học tế tiểu cùng giám thừa. Theo các lộ bị giải trừ quân bị sĩ bị lục bộ, năm chùa cùng các bộ môn điểm dưa sạch sẽ sau, Thế Châu thành bên ngoài nguyên bản tiếng người huyên náo đại doanh cũng dần dần thanh tĩnh xuống tới. Thành nội bách tính cũng mất trước đó nơm nớp lo sợ, ngủ đều ngủ không an ổn. Thế Châu thành bên trong ngược lại biến náo nhiệt phồn hoa. Chính hỏa 6 năm đầu tháng 12, oanh oanh liệt liệt điểm ruộng đại nghiệp, tại Tề Lỗ đại điệu bên trên gió táp quét thu diệp, quét sạch ra. 5000 cẩm y liễu vệ phân tán các nơi, giám sát các nơi hộ bộ quan viên phải chằng căn cứ chính sách rơi xuống đất chấp hành, hình bộ cũng ở các nơi châu phủ thành lập cục cảnh sát, phối hợp hộ bộ chấp hành điểm ruộng chính sách. Ngay cả các lộ đại quân cũng tùy thời chờ lệnh, một khi phát hiện có đại lượng nhân viên tụ lên phản kháng, lôi đình xuất động, kịp thời trấn áp. Mỗi ngày đều có bị đoạt đi thổ địa thân hảo nông thôn địa chủ dẫn người phản kháng, rơi vào cả người cả của đều không còn. Cũng có một lần nữa phân đến ruộng bách tính cảm động đến rơi nước mắt, đối với Lương Sơn quan lại quỳ xuống đất khấu tạng, cho mình hy vọng sống sót. Toàn bộ tháng 12, bị Lương Sơn công chiếm địa bàn ngược lại so đại tống còn lại các nơi càng thêm hỗn loạn. Có chút gia tộc quyền thế có thể tiếp nhận bị Lương Sơn thống chế, là Lương Sơn hiệu lực. Nhưng bọn hắn không tiếp thụ được Lương Sơn muốn đem thổ địa của bọn hắn phân cho những cái kia ngày bình thường thuê loại bọn hắn thổ địa tá điền, đây không phải đảo phản thiên cương sao? Lợi ích động nhân tâm. Những này gia tộc quyền thế thân hào nông thôn địa chủ còn có thể tổ chức lên nhân mã đối kháng, vậy nói rõ Lương Sơn đồ đào còn chưa đủ sắc bén, lần trước công chiếm châu phủ sau, vẫn là giết thiếu đi.